Chương 178 cụ. Vinh Quốc phủ bên trong, Giả Bảo Ngọc lặng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như tuyết, không có chút huyết sắc nào. Hắn ánh mắt ảm đạm, thiếu khí vô lực nhìn qua ở một bên hầu hạ tập kích người, Sa Nguyệt bọn người. Thật lâu, hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, hôm nay sao không thấy các vị tỷ tỷ nhóm đến? Nên Xuân tỷ tỷ, Thích Xuân muội muội, còn có Tham Xuân. Các nàng thường ngày lúc này, kiểu gì cũng sẽ tới theo ta giải buồn nhi tập kích người, Sa Nguyệt chờ một đám nha hoàn nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lẫn nhau không tự chủ được lẫn nhau liếc nhau một cái. Ánh mắt kia giao hội ở giữa, tràn đầy lo lắng cùng do dự. Đối mặt Giả Bảo Ngọc đang tới tìm kiếm ánh mắt, lòng của các nàng giống như là bị hung hăng nắm chặt, nhao nhao rủ xuống đôi mắt, không dám cùng chi đối mặt, ánh mắt bối rối bốn phía né tránh. Vô sự thời điểm các nàng luôn luôn tập hợp một chỗ nói chuyện tiếng, trong lòng tự nhiên so với ai khác đều tình tưởng hôm nay xảy ra chuyện gì. Nhưng lại tại trước đây không lâu, Giả Mẫu cố ý căn dặn, vô luận như thế nào đều muốn trước giấu giếm Bảo Ngọc, liên quan tới hôm nay của nhị gia đi Lâm phủ cầu hôn sự tình, tuyệt không thể lộ ra nửa phần. Tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến Giả Bảo Ngọc sau khi thương thế lành lại. Tập kích người dẫn đầu lấy lại tinh thần, miễn cưỡng kéo ra một vệt nụ cười, ý đồ đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Bảo Ngọc tay, ôn nhu nói, "Bảo nhị gia, có lẽ là các cô nương ngày hôm nay đều có chút mệt mỏi, muốn tại bản thân trong phòng nghỉ ngơi. Ngài cũng biết, các cô nương bên người việc vặt phong phú, bận rộn cũng liền không có chính xác. Chờ thêm hai ngày rảnh rỗi, tất nhiên sẽ thành quần kết đội đến xem ngài rồi." Sa Nguyệt cũng đội vàng ở một bên phụ họa, "Đúng đúng đúng, nhị gia ngài an tâm dưỡng bệnh, chớ có là những chuyện này quan tâm. Đợi ngài thân thể tốt đẹp, các cô nương khẳng định hàng ngày vây quanh ngài chuyện." Nhưng mà, Giả Bảo Ngọc có lẽ là mở ra khiếu, hay là hôm nay xác thực tâm thần có chút không tập trung, mười phần dị thường, thấy các nàng bộ dáng như vậy, trong lòng điểm khả nghi tỏa ra. Hắn hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, suy yếu lại kiên định nói, "Các ngươi chớ có hướng ta, nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta. Trong ngày thường các tỷ tỷ cho dù là bận điệu, cũng biết dành thời gian tới nhìn ta, hôm nay lại ngay cả cái bóng cũng không thấy, các ngươi nói thật, đến cùng thế nào?" Bọn nha hoàn bị Bảo Ngọc lời này hỏi được trong lòng run lên, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào, trong phòng không khí dường như đông lại đồng dạng, an tĩnh có thể nghe thấy mỗi người dồn dập tiếng tim đập. Tập kích người cắn môi một cái, kiên trì tiếp tục nói, "Nhị gia, thật không có chuyện gì, ngài cũng đừng đoán mò rồi. Nói không chừng các cô nương lúc này đang ghé vào cùng một chỗ thiêu thủa may vá việc, nghĩ đến làm xong liền tranh thủ thời gian tới đây chứ." Sa Nguyệt cũng đội vàng cuốn quýt gật đầu, đúng vậy a, nhị gia, ngài cứ an tâm a." Có thể Bảo Ngọc nơi nào chịu tin, hắn chăm chú nhìn tập kích người, trong ánh mắt tràn đầy chấp nhất cùng lo lắng, "Ngươi còn là ta. Các ngươi càng như vậy, ta càng cảm thấy có việc. Nếu là thật sự không có việc gì, vì sao các ngươi nguyên một đám Bảo Ngọc, hôm nay vừa vặn rất tốt chút ít." Không thấy một thân, âm thanh tới trước, Giả Mẫu thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng, cắt ngang Giả Bảo Ngọc muốn nói lời nói. Theo vừa dứt tiếng, Giả Mẫu nện bước dồn dập bộ pháp đi vào trong nhà, sau lưng theo sát lấy Vương phu nhân, Hình phu nhân chờ một đám nữ quyến. Bảo Ngọc nhìn thấy Giả Mẫu tới, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, lao thái thái Giả Mẫu đội vàng bước nhanh đi đến trước giường, nhẹ nhàng đè lại Bảo Ngọc, đau lòng nói rằng, "Con ta đừng động, thật tốt nằm." Vương phu nhân cũng đi lên trước, lôi kéo Bảo Ngọc tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Bảo Ngọc, ngươi cảm giác thế nào? Nhưng còn có chỗ nào không thoải mái?" Bảo Ngọc nhìn một chút Giả Mẫu, lại nhìn một chút Vương phu nhân, thở hào hển nói rằng, "Lão thái thái, phu nhân, ta không sao nhi. Chỉ là hôm nay các tỷ tỷ đều không đến, trong lòng ta cảm thấy kỳ quái, hỏi tập kích người các nàng cũng không chịu nói thật." Giả Mẫu nghe xong, trong lòng thầm kêu không tốt, chừng tập kích người chờ nha hoàn một cái, sau đó cố giả bộ trấn định, cười đối Bảo Ngọc nói, "Ta cho là chuyện gì đâu, nguyên lai là vì cái này. Các cô nương hôm nay xác thực có việc chậm trễ, mấy ngày nữa nhất định để các nàng đều đến buổi ngươi. Còn ta chỉ quản an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, chớ có suy nghĩ lung tung." Giả Mẫu quay đầu đối với tập kích người chờ nha hoàn, sầm mặt lại, nghiêm nghị nói rằng, "Các ngươi bọn này móng, ngày bình thường đều thế nào phục vụ?" Bảo Ngọc bệnh, vốn là nên mọi chuyện theo tâm ý của hắn, nhường hắn giải sầu mới là. Bây giờ vừa vặn rất tốt, Bảo Ngọc bất quá là hỏi vài câu các tỷ tỷ sự tình, các ngươi liền ấp úng, che che lấp lấp, trêu đến hắn suy nghĩ lung tung. Cái này nếu là đem Bảo Ngọc bệnh tức đi lên, mấy người các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tập kích người chờ nha hoàn dọa đến vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Tập kích người hốc mắt phím hồng, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, "Lão thái thái bất giận, là chúng ta không làm tốt, không thể chiếu cố tốt nhị gia, nhường nhị gia ưu tâm. Chúng ta về sau nhất định chú ý, cũng không dám nữa." Sa Nguyệt cũng đi theo cuốn quýt dập đầu, cầu lão thái thái tha chúng ta lần này, chúng ta ổn thỏa tận tâm tận lực hầu hạ nhị gia. Giả Mẫu nhìn xem vì trên mặt đất bọn nha hoàn, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. "Hừ, tạm thời ghi lại các ngươi lần này. Nếu là còn dám nhường Bảo Ngọc có nửa phần không thoải mái, cẩn thận ra các của các ngươi. Đều đứng lên đi, hảo hảo ở tại chỗ này hầu hạ." Giả Bảo Ngọc cũng không có bỏ qua, hắn thậm chí đều không thấy quỳ trên mặt đất mấy cái kia nha hoàn, mà là vẫn như cũ thẳng tắp nhìn xem Giả Mẫu, trong ánh mắt lộ ra một loại để cho người ta nhìn không thấu thâm thúy, dường như một nháy mắt trưởng thành rất nhiều. Lão thái thái Bảo Ngọc thanh âm mặc dù suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định. "Ngài chớ có lựa gạt nữa ta. Tôn Nhi mặc dù ngày bình thường ngây thơ, có thể ngày hôm nay nhưng cũng minh bạch mấy phần. Các tỷ tỷ không đến, tuyệt không phải đơn giản như vậy, các ngươi càng là như vậy che lấp, Tôn Nhi trong lòng càng là sợ hãi." Nói đến chỗ này, Giả Bảo Ngọc thanh em run nhẹ nhẹ, cả người dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại bởi vì động tác biên độ quá lớn, liên lụy đến phía sau vết thương, nhường hắn kêu đau một tiếng. Tê, đám người thấy thế, đều là giật mình, giả mẫu càng là đau lòng đến hốc mắt phím hồng, vội nói, Bảo Ngọc, con ta đừng động, nhanh nằm xuống. Vương phu nhân cũng lo lắng đưa tay mong muốn đè lại Bảo Ngọc, phòng ngừa hắn lộn xộn nữa. Một trận này toàn tâm đau đớn, dường như nhường giả Bảo Ngọc trong đầu linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên quay đầu, hai mắt trợn lên, ánh mắt sáng rực, thẳng tắp nhìn chằm chằm giả mẫu, nôn từ vội vàng, có phải hay không hôm nay của nhị ca cùng Lâm muội muội đính hôn? Lời này vừa ra, đang ngồi tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Trong phòng không khí dường như ngưng kết đồng dạng, an tĩnh chỉ có thể nghe được đám người khẩn trương tiếng hít thở. Giả mẫu cùng Vương phu nhân hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bối rối cùng vô phương ứng đối. Một bên Hình phu nhân nhìn thấy một màn này, âm thầm đắc ý, bất động thanh sắc yên lặng lui đến đám người sau lưng, khóe miệng có chút câu lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Đoạn này thời gian đến nay, mắt thấy nhị phòng liên tiếp tao ngộ phiền lòng sự tình, trong nội tâm nàng đừng đề cập có nhiều đã thoải mái, nhất là mỗi lần nhìn thấy Vương phu nhân bộ kia lòng nóng như lửa đốt, mặt ủ mày chau bộ dáng. Nghĩ đến đây, Hình phu nhân không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cười lạnh hai tiếng. Chương 179, Vương phu nhân giận vấn giả vòng chương 179, Vương phu nhân giận vấn giả vòng căng thẳng một lát, giả mẫu thật sâu thở dài, sắc mặt tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, chậm rãi ngồi bên giường trên ghế, nhẹ nhàng vô vô Bảo Ngọc tay, nói, Bảo Ngọc à, ngươi đã đoán được, ta cũng không còn giấu giếm ngươi. Hôm nay ngươi cùng nhị ca thật là đi Lâm phủ cầu hôn, về phần trong nhà tỉ muội đều đi hầu phủ hỗ trợ lo liệu sự vụ, nhất thời khó mà thoát thân, cho nên mới tương lai nhìn ngươi. Giả Bảo Ngọc nghe vậy, giống như bị ngũ lôi vây đỉnh, trong nháy mắt nản lòng phách trí, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nước mắt như nước vỡ đê, không bị khống chế theo khỏe mắt cốt cốt chảy ra. Nguyên bản ngẩng cao lên đầu lâu, giờ phút này cũng mặt trắng hơn quả cả, không có nửa phần sinh khí, chậm rãi nằm xuống, bên mặt dán tại trên gối đầu, bộ dáng kia dường như mất hồn nhi đồng dạng. Đám người thấy tình cảnh này, đều lo lắng không thôi. Giả Mẫu hốc mắt phím hồng, âm thanh run rẩy lấy, không đành lòng lại nhìn Giả Bảo Ngọc, đem đầu vứt đi hướng một bên, nói rằng, nên tới, tóm lại một tới. Bảo Ngọc à, cũng không phải là tâm ta hung ác, thế gian này chuyện nhân duyên, phần lớn không khỏi mình a, ngươi lại giải sầu chút, chớ có như thế lãng phí thân thể của mình. Giả Mẫu thực không muốn đem việc này sai lầm quy tội Giả Bảo Ngọc, càng không muốn, cũng không dám đem việc này hướng Giả Cụ trên thân xé, dù sao, vậy liền từ chính mình chống đỡ a. Vương phu nhân cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào khuyên nhủ, Bảo Ngọc, ngươi thở nhỏ chính là kim tôn ngọc sa hoa, về sau không biết còn có bao nhiêu ngày tốt lành chờ ngươi đấy. Lâm cô nương sự tình đã thành kết cục đã định, ngươi liền để xuống a, chớ có lại bướng bỉnh si mê. Giả Bảo Ngọc không nhúc đích, tựa như mất hồn linh đồng dạng, đối quanh mình tất cả dường như không nghe thấy, ánh mắt chăm chú nhắm. Thật lâu, cái kia tái nhợt vô lực tay chậm rãi nâng lên, há miệng run rẩy sờ đến ngực khối kia thông linh bảo ngọc, giống như là bắt lấy cuối cùng một tia cây cỏ cứu mạng, gắt gao giật lấy. Sau đó, mí mắt khẽ run, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt đờ đẫn rơi vào khối kia thông linh bảo ngọc bên trên, tựa như một tôn tượng bùn, không có chút nào sinh khí. Giả Mẫu cùng Vương phu nhân nhìn tình cảnh như thế, lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng thương yêu, hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Giả Mẫu nhẹ nhàng nắm chặt Bảo Ngọc tay, âm thanh run rẩy, tràn đầy bi thương, "Bảo Ngọc à, ngươi cần phải mau mau tốt dừng lại một lát, biết được giờ phút này lại nói cái gì cũng là phí công." Quay đầu đối với tập kích người, Sa Nguyệt chờ nha hoàn dặn dò nói, "Mấy người các ngươi đều cẩn thận lấy chút, hảo hảo hầu hạ Bảo nhị gia, nếu như có cái gió thổi cỏ lay, lập tức qua lại ta." Vương phu nhân cũng hiểu được giờ phút này Giả Bảo Ngọc nhất cần tĩnh dưỡng, cũng mắt đỏ vành mắt dặn dò, cần phải tỉ mỉ hầu hạ, một khắc cũng không thể sơ sẩy. Giao phó xong sau, hai người cẩn thận mỗi bước đi, mang theo đám người cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy rời đi. Vương phu nhân một đường vẻ mặt đau thương trở lại chỗ mình ở vừa trương ngồi được bao lâu, Châu Thụy gia liền bu lại, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Phu nhân, ngài nhìn một cái, nhị lao gia bây giờ vội vàng trong phủ bên ngoài sự vụ, lao thái thái tuổi tác đã cao, cái này quan tâm Bảo Ngọc sự tình, không phải liền toàn rơi vào ngài trên người một người. Theo ta thời à, không bằng để cho người trong phủ đều nhiều niệm niệm kinh, chép chép Phật kinh, là Bảo nhị gia cầu phúc, nói không chừng có thể cảm động trời xanh, nhường Bảo nhị gia sớm ngày khỏi hẳn." Vương phu nhân khẽ bước cằm, vẻ mặt buồn thiu địa đạo, "Ai, lời này của ngươi cũng là nhắc nhở ta, là nên đa số Bảo Ngọc cầu phúc, chỉ mong lần này tâm ý có thể khiến cho Bảo Ngọc mau mau tốt. Đi, ta cũng không tâm tư tại cái này ngồi không, hiện tại liền đi." Việc quan hệ Bảo Ngọc, Vương phu nhân một lát cũng không muốn trì hoãn, lập tức khởi hành mang theo Áng Mây bọn người tiến về Phật đường an bài. Đi tới một chỗ chỗ rẽ, Vương phu nhân tâm thần có chút không tập trung, túi đầu trầm tư, thình lình cùng chạm mặt tới người đụng vào. "Ôi!" Giả Hoàn kêu đau một tiếng, vừa muốn há mồm chửi mắng, tập trung nhìn vào, phát hiện đụng vào đúng là Vương phu nhân, lập tức thần sắc trên mặt kinh hoàng vô cùng, cả người đều cứng ở nguyên địa. Vương phu nhân bị đâm đến cũng là một cái lảo đảo, vừa ổn định thân hình, đang muốn nổi giận, dương mắt nhìn thấy là Giả Hoàn, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt như đao bắn về phía Giả Hoàn, nghiêm nghị nói, "Dừng lại. Ngươi cái này không có quý củ, đội đội vàng vàng muốn đi về nơi đâu?" Giả Hoàn nhìn thấy Vương phu nhân, vốn là trong lòng chột dạ, bị nàng như thế một trách móc, dọa đến sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Vô ý thức đưa tay vuốt vuốt bị đụng đau bả vai, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Vương phu nhân ánh mắt, hai tay bất an giảo lấy góc áo, ngập ngừng nói rằng, "Quá, phu nhân, ta muốn đi Di nương bên kia." Vương phu nhân nghe xong, lập tức cảm thấy trong lòng góp nhặt nộ khí dường như tìm tới chỗ tháo nước, đọc lại đã lâu bực bội cùng lo lắng giờ phút này toàn bộ hướng lấy Giả Hoàn đổ xuống mà ra. Mắt hạnh trợn lên, tức giận mắng, "Ngươi còn có tâm tư đi kia? Bảo Ngọc bây giờ bị thương thành bộ dáng như vậy, sinh tử chưa biết, cả nhà trên dưới đều lòng nóng như lửa đốt, bận trước bận sau vì hắn buôn ba cầu phúc. Ngươi ngược lại tốt, hoàn toàn không đem ngươi huynh trưởng chết sống để ở trong lòng, còn có rảnh rỗi hướng di nương trong phòng chui. Ngươi đến tuột cùng có hay không một chút tình cảm huynh đệ? Có hay không đem cái này nhà để vào mắt? Giả Hoàn thân thể run như run rẩy, vùi đầu đến thấp hơn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Môi hắn run nhẹ nhẹ, nhưng thủy chung không dám phát ra một chút thanh âm đến phản bác. Giả Hoàn nội tâm bị khuất, không khỏi phẫn hận mắng thầm, bảo nhị ca rơi vào như thế kết quả, không phải hắn tự tìm sao? Nếu không phải hắn chính mình làm ẩu chạy tới Lâm phủ đại náo, sẽ là tình cảnh như vậy. Hắn đáng đời, dựa vào cái gì đều đến trách ta? Có thể những lời này Giả Hoàn chỉ dám ở trong lòng nói thầm, ngoài miệng vẫn như cũ ấy liên thanh, phu nhân dạy phải, ta sai rồi. Vương phu nhân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tiếp tục hung tợn nói rằng, ngày bình thường nhìn ngươi đọc sách cũng không cần tâm, cả ngày chơi bời lêu lổng, sẽ học chút trộm đạo hoạt động. Ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày đi với ta Phật đường thành tâm nhập kinh, lại chép 10 lần dược sư trải qua vì ngươi bảo nhị ca cầu phúc. Nếu là thiếu một khắc, hoặc là có nửa phần không dụng tâm, cẩn thận ra của ngươi. Giả Hoàn trong lòng mặc dù cực kỳ bất mãn, nhưng đối mặt thịnh nộ Vương phu nhân, chỉ có thể lơm lớp lo sợ đáp, là, phu nhân, hài nhi nhất định làm theo. Vương phu nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quay người tiếp tục hướng phía Phật đường đi đến, Giả Hoàn lại chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, xám xịt cùng ở phía sau. Tới Phật đường, Vương phu nhân lập tức bắt đầu công việc lu đủ lên, chỉ huy đám người bố trí tụng kinh sân bãi, an bài hương nến, bồ đoàn các loại vật phẩm. Giả Hoàn đứng ở một bên, nhìn xem Vương phu nhân đều đâu vào đấy an bài tất cả, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cứ không tình nguyện cầm lấy một bản dược sư trải qua tìm hiểu lánh ngồi xuống, bắt đầu sao chép. Vừa ý nghĩ hoàn toàn không tại cái này cấp trên, dưới ngòi bút chữ siêu siêu mèo mèo, lỗ hổng chồng chất. Cũng không lâu lắm, Vương phu nhân tuần sát tới, liếc mắt liền thấy Giả Hoàn biết loạn thất bát tao kinh văn, lập tức lửa giận lại lên, đoạt lấy kinh văn, dùng sức lắc tại Giả Hoàn trước mặt, mắng: "Ngươi nhìn một cái ngươi biết đây là vật gì? Đây chính là ngươi cái gọi là thành tâm thành ý. Vừa mới bắt đầu liền như vậy qua loa cho xong, ta nhìn ngươi là căn bản không có đem ta để ở trong lòng." Giả Hoàn dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, dập đầu nói: "Phu nhân bất giận, ta cái này một lần nữa chăm chú sao chép." Vương phu nhân trợn mắt nhìn, quát: "Hôm nay bên trong, ngươi nhất định phải đem cái này 10 lần kinh văn cẩn thận nắn nót chép xong, nếu không đừng nghĩ ăn cơm." Nói xong, liền thở phì phò quay người đi ra. Giả Hoàn bất đắc dĩ, nhìn qua Vương phu nhân quay người bóng lưng rời đi, cố nén trong lòng ủy khuất cùng oán hận, xoay người nhặt lên trên đất kinh thư, lần nữa ngồi xuống cầm bút lên, nhất bút nhất họa sao chép lên. Lúc này Phật trong đường, đám người tiếng tụng kinh liên tục không ngừng, có thể Giả Hoàn lại cảm thấy cái này kinh văn phá lệ chói tai, mỗi một chữ đều giống như tại tra tấn hắn. Chương 180 chương 180 cầu hôn đội ngũ trùng trùng điệp điệp dừng ở Lâm phủ bên ngoài, tuấn mã ngang thủ tê minh, thân xe trang trí hoa lệ, tường dương xinh đẹp tinh xảo xính lễ bày ra trình tề, dưới ánh mặt trời lóng lánh phú quý quang trạch, đem Lâm phủ bên ngoài đất trống chen lấn tràn đầy. Lâm phủ chúng gia đinh xuyên thẳng qua trong đó, có phụ trách an trí ngựa, có chỉ huy vận chuyển xính lễ, bận tối mày tối mặt, nhưng lại trật tự rành mạch. Ở nhà đinh dẫn dắt hạ, giả cụ, sử mại cùng giả kính bọn người thần thái trang trọng, bộ pháp trầm ổn, chậm chậm hướng phía trong phủ tiến lên. Lâm Như Hải hôm nay cố ý tỉ mỉ trang phục, thân mang một bộ màu tím sẫm gấm vóc trường bào, bào bên trên treo lên ngụ ý cắt tường vân vân đồ án, sợi tơ dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt, nổi bật lên hắn khí chất bất phàm. Trên đầu mang theo một đỉnh màu đen khăn bông, ngay ngắn khăn sừng nổi bật hắn đoan trang ổn trọng. Hắn giờ phút này sắc mặt hồng nhuận như hà, hai mắt sáng ngời có thần, tinh thần phấn chấn, toàn thân trên dưới đều tràn đầy khó mà ức chế vui mừng chi sắc, sớm liền ngồi ngay ngắn ở rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh lặng lặng chờ. Một nhìn thấy giả cụ, sử mại cùng giả kính đám người thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài phòng, Lâm Như Hải lập tức đứng dậy, nguyên bản liền hiền lành khuôn mặt trong nháy mắt toát ra nhiệt tình nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng hoan nên. Hắn bước nhanh tiến ra đón, hai tay ôm quyền, giơ lên cao cao, đi một cái tiêu chuẩn chắp tay lễ, thanh âm to nói: "Chư vị quý khách đại giá quang lâm, như biển ở đây đã xin đợi đã lâu. Trên đường đi tàu xe mệt mỏi, quả thực bị liên lụy." Giả kính vội vàng hai tay đáp lễ, trên mặt cười nhẹ nhàng, thân thiết đáp: "Muội phu qua khiêm tốn, chúng ta đã là sớm có ước định, tự nhiên đến đúng giờ thủ đức, vạn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay có thể đến phụ thượng, cùng muội phu cùng bàn bọn nhỏ đại sự, ta lòng tràn đầy đều là vui vẻ." Sử mại lại tại một bên có chút nghiêng đầu, trong tươi cười mang theo vài phần trêu chọc: "Thế huynh, hôm nay cái loại này ngày đại hỉ nha, thân phận không giống ngày xưa, ta nhìn ngài cũng nên sửa đổi một chút đối Lâm đại nhân xưng hô rồi." Giả kính đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình tỉnh ngộ, liền đập hai lần cái trán, trong miệng a a hai tiếng, mang trên mặt một chút ảo não lại vội vàng nói: "Tài nha, nhìn ta cái này đầu óc, thật sự là hồ đồ rồi, thân ra. Hôm nay cái này ngày đại hỉ, nhưng phải đổi giọng rồi." Ha ha ha. Lâm Như Hải nghe xong, lập tức thoải mái cười ha hả, cởi mở tiếng cười trong đại sảnh quân quân. Hắn vội vàng đi lên trước, một tay nắm chặt giả kính tay, một tay giữ chặt sử lại tay, nhiệt tình hướng trong sảnh dẫn đi, miệng bên trong càng không ngừng nói rằng: "Mau mau mời ngồi, mau mời ngồi. Hôm nay chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy." Đám người lẫn nhau khiêm tốn lễ nhượng, theo thứ tự ngồi xuống. Giả cụ mặc dù thân làm hôm nay đính hôn một trong những nhân vật chính, lại cũng chỉ có thể lấy van bối dáng vẻ, mặt mỉm cười, lặng lặng cùng ở sau lưng mọi người. Huống chi giả cụ có cha có mẫu, có một số việc cũng không cần tự thân đi làm, đặc biệt là giả kính, không thể tiện nghi hắn. Cô đương, Tuyết Nhạn thở hồng hộc chạy vào Lâm Đại Ngọc gian phòng, bước chân gấp rút, váy bay lên. Sớm đã chờ đã lâu Lâm Đại Ngọc vội vàng đứng người lên nhìn về phía Tuyết Nhạn. Lâm Đại Ngọc hôm nay càng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, thân mang màu xanh nhạt gấm vóc váy dài, trên váy thêu lên thanh nhã mai hoa đồ án, cổ áo cùng ống tay áo đều dùng màu trắng lông hồ cáo viền rìa, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, khí chất như lan. Trên đầu đơn giản kéo một cái búi tóc, nghiêng cắm một cây bạch ngọc trâm, mấy sợi tóc xanh rủ xuống tại gương mặt hai bên, tựa như một bức thoải mái tranh thủy mặc. Nhìn thấy Tuyết Nhạn bộ dáng này, Lâm Đại Ngọc nguyên bản cố giả bộ mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt hiện ra vẻ lo lắng, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh chóng đi ra phía trước, đưa tay đỡ lấy Tuyết Nhạn, vội vàng hỏi: "Thế nào? Đến cùng thế nào?" Tuyết Nhạn hai tay chống lấy đầu gối, con người miệng lớn thở phì phò, thật vất vả thở phào được một hơi, mới vừa cười vừa nói: "Cô nương, hầu gia tới, đồng hành mà đến còn có Kính lão gia cùng Bảo Linh hầu sự hầu gia, giờ phút này bọn hắn đã trong đại sảnh, nghe nói đều đã bắt đầu ký hôn thư rồi." Lâm Đại Ngọc nghe nói, hai gò má trong nháy mắt bay lên hai đóa đỏ ửng, giống như chân trời giáng chiều. Nàng có chút túi đầu xuống, ngón tay không tự giác nắm luốt góc áo, nhẹ giọng giận trách: "Ngươi nha đầu này, chạy vội vã như vậy, cẩn thận thế." Đã là như thế, cũng không biết cha cùng bọn hắn đàm luận đến như thế nào. Tuyết Nhạn ngồi thẳng lên, cười hì hì, trong mắt tràn đầy hiện ra tinh quang, mười phần hoa si nói: "Cô đương yên tâm, nhìn tình hình này, khẳng định là vạn sự trôi chảy. Ngài không có nhìn thấy bên ngoài chiến trận kia, hầu gia đưa tới xính lễ bày đầy một sân, tất cả đều là chút vật hiếm có nhi. Còn có, hầu gia vốn chính là anh tuấn phi phàm, hôm nay càng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, cô nương là không thấy đâu, trời ạ, quả thực là ngọc thụ lâm phong, kia khí phái, kia phong độ, ta cũng đều không hiểu nên dùng cái gì từ hình dung, cho dù ai nhìn đều phải tán một tiếng tốt. Cùng cô nương ngài đứng chung một chỗ, kia thật sự là một đôi bích nhân, lại xứng bất quá rồi." Tử Quyên thấy Tuyết Nhạn bộ dáng này, cũng đi theo gật đầu, trong mắt tràn đầy đối Tuyết Nhạn lời nói khẳng định cùng đồng ý, trên mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Nhớ tới giả cụ tự Liêu Đông Phong hầu trở về lúc, tại Ninh Quốc phủ thấy giả cụ cảnh tượng đã cảm thấy anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang, giờ phút này nghe được Tuyết Nhạn như vậy thêm mắm thêm muối miêu tả, càng là khơi gợi lên nàng đấy lòng ấn tượng đầu tiên, không khỏi đầy mắt ước mơ nói: "Tuyết Nhạn nói đến đúng là lý, liền hầu gia kia tướng mạo, kia khí độ, quả nhiên là xuất chúng." Dáng người thẳng tắp như thương tùng, khuôn mặt tuấn lãng dường như trăng sáng, lông mày bay vào tóc mai, mắt như lăng tinh, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong lưu phong khoáng. Hôm nay hầu gia lại tỉ mỉ cách ăn mặc, cũng không biết nên như thế nào phong thái, phải chăng như thế trước hầu gia quy phủ như vậy phong độ nhẹ nhàng, thật muốn lại nhìn chúng một cái. Tuyết Nhạn nghe xong, càng lai kỉnh, lôi kéo Tử Quyên tay nói rằng: "Ai nha, Tử Quyên tỷ tỷ, ngươi cái này nói chuyện, ta đều hối hận không hảo hảo nhìn nhiều vài lần. Cô nương giờ phút này nếu là cùng hầu gia đứng cùng một chỗ, hình ảnh kia, ngẫm lại đều cảm thấy cực kỳ xinh đẹp." Lâm Đại Ngọc gương mặt càng thêm nóng hổi, nhẹ nhàng gắt một cái, nghiêng đầu đi đến bên cửa sổ giả bộ cả giận nói: "Liền các ngươi hai cái này tiểu đệ tử, cả ngày không có chính hình, cũng không xấu hổ, sẽ nói những này mê sảng. Ai muốn cùng hắn làm cái gì bích nhân?" Phi, ngoài miệng mặc dù như thế cở trách lấy Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên, có thể giữa lông mày lại khó nén kia một tia thẹn thùng cùng mừng thầm. Chương 181, 2 năm về sau chương 181, 2 năm về sau đám người sau khi ngồi xuống, trong sảnh cung khi càng thêm hòa hợp hòa thuận vui vẻ. Lâm Như Hải rạng rỡ, tự mình cầm lên ấm trà, là Giả Kính, Sử Mại cùng Giả Cụ ba người chậm rãi châm trà, lại cười nói: "Như biển hơi chuẩn bị cái này mỏng trà, tạm thời coi là lá chư vị giải phạt mệt mỏi, mong rằng chư vị không cần thiết ghét bỏ." Giả Kính vội vàng hai tay tiếp nhận chén trà, cười đáp lại nói: "Thân gia thực là quá khách qua đường khí, hôm nay chúng ta chuyên vì bọn nhỏ hôn sự mà đến, lòng tràn đầy đều là vui vẻ, làm sao cảm thấy có gì không ổn." Sử Mại cũng đi theo cười nói: chính là, hôm nay thật là ngày đại hỷ." Lâm Như Hải gật đầu khẽ cười nói: "Đúng vậy à, bọn nhỏ sự tình có thể như vậy định ra, chúng ta làm trưởng bối cuối cùng có thể an tâm." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Giả Cụ, trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc, chậm rãi nói: "Cụ huynh đệ, chuyện hôm nay ngươi đều chủ bị thỏa đáng." Giả Cụ được nghe, liên tục không ngừng đứng dậy, cung cung kính kính đáp: "Về cô phụ lời nói, tất cả đều đã chuẩn bị chu toàn. Cái này tam thư lục lễ bên trong nạp thải, vấn danh, nạp cắt chờ cấp bậc lễ nghĩa, đều là từ trưởng bối trong nhà tỉ mỉ lo liệu an bài, may mắn được thế thúc chu toàn chu bị, phương có thể thuận lợi tiến hành. Hôm nay đến đây, chính là cùng cô phụ thương nghị nạp trình chi lễ, cũng định ra hôn kỳ." Sử Mại lúc này kịp phản ứng, mang trên mặt cởi mở ý cười nói rằng: "Hiền chất à, ngươi điểm này cũng là cùng Thế Minh không khác nhau chút nào, thủ lễ thật sự à?" Giả Cú nghe Sử Mại nói như thế, đầu tiên là nao, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ thẹn đỏ mặt sắc. Lúc này tiến lên một bước, cung cung kính kính sửa sang lại quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, làm một đại lễ, thanh âm chân thành lại to nói: "Tiểu tế Giả Cú, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Vừa rồi nhất thời sơ sẩy, mong rằng nhạc phụ đại nhân chớ nên trách tội." Lâm Như Hải thấy thế, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, vội vàng thả ra trong tay ấm trà, bước nhanh đi lên trước, hai tay đỡ dậy Giả Cụ, vừa cười vừa nói: "Con rể tốt, mau dậy đi, đây đều là người một nhà, một chút việc nhỏ, không cần lo lắng." Lâm Như Hải thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đối với Sử Mại cười nói: "Sử hầu gia làm việc quả nhiên kín đáo chu toàn, ta tất nhiên là tin được." Giả Kính vừa cười vừa nói: "Thân gia yên tâm, tuy nói ta Giả gia chính là võ tướng thế gia, nhưng tại lễ này mấy phương diện, chúng ta những này trưởng bối trong nhà thật là không dám chút nào sơ sẩy." Sau đó, Giả Kính ra hiệu hạ nhân đem mang tới xính lễ danh sách đưa cho Lâm Như Hải, nói rằng: "Thân gia, đây là chúng ta chuẩn bị xính lễ danh sách, ngài xem qua." Lâm Như Hải tiếp nhận danh sách, tinh tế xem một lần, gật đầu tán dương: "Đều là thượng đẳng chi vật, đủ thấy thành ý thâm hậu." Tiếp lấy, Lâm Như Hải cũng làm cho gia đình trình lên là nữ nhi chuẩn bị đồ cưới tờ đơn, nói rằng: "Đây là tiểu nữ đồ cưới danh sách, cũng mời thân gia nhìn một cái." Giả Kính tiếp nhận nhìn xong, luôn miệng nói, thân gia chuẩn bị đến như thế phong phú, thực là đại ngọc phúc khí. Dù sao cũng là làm qua lưỡng hoài tuần diêm ngự sử người, làm sao có thể thiếu tiền đâu? Cho dù là ngươi không cần, hắn cũng biết tự nhiên mà vậy rất xuống Lâm Như Hải trong túi. Sử Mại ở một bên xen vào nói, chính là, chúng ta hôm nay liền phải đem cái này ngôn kỳ đứng yên xuống tới, cũng tốt nhường hai nhà sớm bắt đầu chuẩn bị. Ta cái này làm ai người cũng coi là không có nhục sứ mệnh. Lâm Như Hải cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước thương hôn kỳ. Sử Mại vừa cười vừa nói, theo ta thấy, năm nay mùng 1 tháng 10 áo lạnh tiết trước sau cũng rất không tệ. Ở thời điểm này xử lý chuyện vui, đã có trang trọng cảm giác, lại thêm mấy phần tường hòa, thiết lập sự tình đến chắc hẳn cũng biết trôi chảy. Không biết các vị cảm thấy thế nào? Giả Kính khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói, đúng là tốt giờ, chỉ là giả ra gần đây mọi việc phức tạp, các hạng sự vụ chồng chất như núi, nếu muốn qua sang năm chủ bị tràn hôn sự này, thực sự có chút vội vàng. Hơn nữa năm sau trưởng bối trong nhà có trọng yếu sinh nhật, đến lúc đó tất nhiên muốn toàn tâm xử lý, sợ tinh lực phân tán. Theo ý ta, không bằng liền định qua sang năm tháng chạp, mùng 8 tháng chạp ngày này liền rất tốt, mai vàng nở rộ, vui mừng lại may mắn. Không chờ mọi người tại làm phản ứng, giả cụ thêm chút suy tư, vội vàng đứng lên, cung kính nói rằng, các vị trưởng bối, cụ nhi coi là, sang năm lời nói quả thực quá gấp chút, không bằng liền định tại 2 năm sau ngày của hoa a trước đây ta cùng Lâm muội muội chuyện phiếm thời điểm, Lâm muội muội từng cùng ta thổ lộ tiếng lòng, vừa trở lại nhạc phụ bên người đại nhân không lâu, bây giờ còn chưa đến tận hiếu liền phải gả đi, trong lòng cảm thấy vội vàng. Lâm muội muội có phần này hiếu tâm, quả thật khó được, tiểu tế cũng không muốn nhường nàng còn lại tiếp với. Bây giờ ta tại Lâm muội muội tuổi còn nhỏ, thời gian 2 năm, cũng vừa bạn có thể khiến cho Lâm muội muội tại nhạc phụ đại nhân dưới gối tận hiếu, hầu hạ dưới gối, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Mà ngày của hoa, tục xưng hoa thần tiết là trăm hoa đua nở mỹ hảo thời tiết, ngụ ý sinh cơ cùng mỹ hảo. Kể từ đó, Lâm muội muội đã có thể nhiều bồi nhạc phụ đại nhân, tận hiếu đạo, chúng ta cũng có thể có càng đầy đủ thời gian chuẩn bị cho Lâm muội muội một trận viên mãn hôn lễ. Giả Kính nghe xong, đầu tiên là nao nao, lập tức lộ ra tán dương vẻ mặt, gật đầu nói, cử động lần này rất tốt ta. Cú Nhi nghĩ đến như thế chu toàn, cũng là ta sơ sót. Đại Ngọc một mảnh hiếu tâm, xác thực không nên bị cô phụ, 2 năm sau ngày của hoa, xác thực đặc biệt ý nghĩa, thỏa đáng. Sử Mại cũng đuốt râu cười nói, hiền chất cử động lần này rất thiện, có thể thấy được đối Đại Ngọc cô nương dụng tâm đến cực điểm. Lâm Vinh có như thế con rể, cứ yên tâm đi. Ngày của hoa ngụ ý mỹ hảo, lại có thể nhường hôn sự chuẩn bị đến càng thêm tinh tế, rất tốt rất tốt. Lâm Như Hải trong mắt tràn đầy vui mừng, cái loại này thời điểm còn có thể vì hắn nữ nhi suy nghĩ, có thể nói dụng tâm lương khổ, cảm khái nói, Cù Nhi có thể thông cảm Ngọc Nhi tâm tư, thực sự khó được. Theo ý ngươi lời nói, định tại 2 năm sau ngày của hoa. 2 năm này ở giữa, bọn nhỏ cũng có thể nhiều ở chung, tăng tiến tình cảm. Thương nghị cố định, Lâm Như Hải phân phó gia đình chuẩn bị đến hội, cười nói, hôm nay đã là thương nghị hôn sự, lại là hai nhà đoàn tụ ngày tốt lành, không bằng chúng ta ngay tại phủ thượng uống rượu mấy chén, tạm thời coi là bọn nhỏ ăn mừng một phen. Giả Kính cười nói, thân gia thị tình, chúng ta tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Sử Mại cũng cười nói, chính là, hôm nay nhất định phải không say không về. Tiến hội một mực duy trì liên tục tới lúc chạm vào tối, mọi người mới vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời tán đi. Trước khi đi, Lâm Như Hải tự mình đem Giả Kính, Sử Mại bọn người đưa đến ngoài cửa phủ, lại cười nói, hôm nay đa tạ chư vị đến dự, ngày khác chúng ta lại tụ họp. Giả Kính cười nói, thân gia khách khí, chuyện hôm nay đã định, hai chúng ta gia thân càng thêm thân, ngày sau nhất định phải nhiều hơn qua lại. Sử Mại cũng cười nói, chính là, chuyện hôm nay đã xong, chúng ta liền nóng trông 2 năm sau, uống bọn nhỏ rượu mừng. Đám người nghe vậy, lại là một hồi cười to, sau đó riêng phần mình lên xe rời đi. Giả Cù ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thấy mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, chân trời dáng chiều chói lọi như gấm, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. 2 năm sau, Giả Cù thấp giọng thì thào, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Chương 182, Phật Đường hộ tử. Chương 182, Phật Đường hộ tử. Ngày bình thường bất luận như thế nào đều sẽ chạy tới một chuyến, cái loại này tình huống làm lúc nhường nàng tâm thần có chút không tập trung. Ngồi bàn trang điểm trước, đối với tấm gương sửa sang lấy vật trang sức, quay đầu hỏi bên người hai cái tiểu nha hoàn, nhỏ chim khách, tiểu Cát Tường, các ngươi ngày hôm nay có thể nhìn thấy tâm gia. Tiểu Cát Tường vội vàng tiến lên một bước, trả lời, về Di Nương lời nói, cả ngày hôm nay đều không thấy được tâm gia đâu. Nhỏ chim khách nháy mắt, ngẩng đầu nhìn Triệu Di Nương một cái, sau đó lại tránh đi ánh mắt của nàng, túi đầu nói rằng, Di Nương, nói lên cái này, cũng là nghe nói tâm gia bị nhị thái thái gọi đi Phật đường, sao chép kinh thư, nói là bảo nhị gia cầu phúc đi, cũng không biết là như thế nào chuyện nhi, theo buổi chiều vẫn đợi đến hiện tại thế nào. Triệu Di Nương nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem nhỏ chim khách, nói rằng, chuyện lớn như vậy ngươi thế nào hiện tại mới nói với ta, ngươi. Triệu Di Nương phẫn hận nhìn xem túi đầu không nói nhỏ chim khách, cái này ăn cây táo rào cây sung đổ bật. Ngày bình thường khuynh hướng vương phu nhân bên kia còn chưa tính, hiện tại xảy ra chuyện như thế thế mà còn giấu giếm nàng. Triệu Di Nương tức giận đến ngực thở phì phò không chừng, cắn răng mắng, ta ngày bình thường đợi ngươi cũng không tệ, loại này chuyện khẩn yếu ngươi lại không sớm chút đến báo. Nhỏ chim khách dọa đến vịch một tiếng quỳ xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Di Nương bất giận, là nô tỳ sai lầm, chỉ coi là bình thường sự tình, chưa từng nghĩ lại nhường Di Nương vội vã như thế. Triệu Di Nương con ngươi đảo một vòng, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem quỳ trên mặt đất nhỏ chim khách nói rằng, mà thôi, đứng lên đi. Cái này nhị thái thái từ trước đến nay nhìn mẹ con chúng ta không vừa mắt, lần này gọi Hoàn Nhi đi Phật đường, không chừng lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Nhỏ chim khách đội vàng dập đầu tạ ơn, đứng dậy, co rúm lại ở một bên. Tiểu Cát Tường cũng mặt lộ vẻ e sợ sắc, không dám nhiều lời. Triệu Di Nương đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, miệng bên trong lẩm bẩm không ngừng. Hừ, dựa vào cái gì nha? Nàng kia chứng phượng hoàng chính mình phạm vào đủ, động tộc quy chịu phạt, quan Hoàn Nhi chuyện gì, dựa vào cái gì muốn Hoàn Nhi vây lại viết kinh sách vì hắn cầu phúc? Nàng nếu là có bản sự này nhi, tại sao không đi gọi Cù huynh đệ đến cho Bảo Ngọc đi viết kia đồ bỏ trải qua sách cầu phúc? Sao không tại Cù huynh đệ hành ra pháp thời điểm nhường hắn điểm nhẹ đánh? Như thế rất tốt, kết quả là liền lấy Hoàn Nhi chút giận. Tiểu Cát Tường thấy Triệu Di Nương kia một bộ hùng hùng hổ hổ bát phụ bộ dáng, ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Di Nương, ngài trước đừng tức giận hỏng thân thể, nếu không chúng ta đi trước Tam gia gian phòng nhìn xem tình huống lại nói." Nhỏ chim khách cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói: "Đúng vậy à, Di Nương, nói không chừng Tam gia giờ phút này đã trong phòng nghỉ tạm." Triệu Di Nương đi qua đi lại vài vòng sau, nghe được hai người lời nói dừng bước lại, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng kiên quyết, đối với hai cái nha hoàn nói rằng: "Ừ, hai người các ngươi nói cũng là có lý. Vạn nhất kia Vương phu nhân chơi lừa gạt ta Hoàn Nhi tại Phật đường, kỳ thực có mưu đồ khác đâu. Đi, đi trước Hoàn Nhi trong phòng nhìn một cái." Dứt lời, Triệu Di Nương mang theo nhỏ chim khách cùng Tiểu Cát Tường đội vàng hướng giả hoàn chỗ ở tiến đến. Trên đường đi, Triệu Di Nương bước chân gấp rút, miệng bên trong còn không ngừng lại nhải mắng to lấy: "Hoàn Nhi đứa nhỏ này cũng thật sự là số khổ, tại cái này trong phủ không ít chịu ủy khuất. Kia Vương phu nhân ỷ vào chính mình đương gia làm chủ, liền tùy ý nắm chúng ta. Chờ Hoàn Nhi ngày sau có tiền đồ, nhất định phải nhường nàng để mắt." Không bao lâu, ba người đi vào giả hoàn ngoài cửa phòng. Trong phòng đen như mực, cũng không ánh đèn lộ ra. Triệu Di Nương trong lòng lộ bột một chút, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ khí lạnh đập vào mặt, trong phòng không có mưa hay. Triệu Di Nương lập tức hoảng hồn, quay người đối với nhỏ chim khách cùng Tiểu Cát Tường phẫn nộ quát: "Hai người các ngươi không phải nói Tam gia cố gắng trong phòng nghỉ tạm sao? Cái này, này làm sao không ai?" Nhỏ chim khách cùng Tiểu Cát Tường dọa đến sắc mặt trắng bệnh, song song quỳ xuống đất, nhỏ chim khách khóc nói rằng: "Di Nương tha mạng à, chúng ta chỉ là suy đoán, thực sự không biết Tam gia đến tột cùng đi nơi nào." Tiểu Cát Tường cũng mặt hốt hoảng, âm thanh run rẩy địa đạo: "Di Nương, nếu không chúng ta lại đi Phật đường tìm xem Tam gia a." Triệu Di Nương lòng nóng như lửa đốt, mạnh mẽ chừng các nàng một cái, nói rằng: "Còn đứng ngây đó làm gì? Mau dậy, đốt đèn đi với ta Phật đường. Nếu là Hoàn Nhi có cái không hay xảy ra, ta liền cùng nàng liều mạng." Dứt lời, Triệu Di Nương quay người bước nhanh hướng Phật đường phương hướng đi đến. Dù chưa giải thích rõ nàng là ai, có thể hai người cũng biết không thể nghi ngờ là Vương phu nhân. Liền Triệu Di Nương cái này tính tình, nếu là giả hoàn bị cái gì tốt xấu, quả nhiên là sẽ vạch mặt đại náo một trận. Tiểu Cát Tường cùng nhỏ chim khách tranh thủ thời gian đứng dậy, luôn cuống tay chân đốt đèn lồng, đội vàng đuổi theo Triệu Di Nương. Trên đường đi, phong thanh nhẹ nào, dường như cũng đang vì cái này không khí khẩn trương thêm vào một vẻ vẻ u sầu. Đèn lồng quang trong gió chập chờn bất định, chiếu đến ba người vội vàng thân ảnh, trên mặt đất lôi ra vặn bẹo cái bóng. Rất nhanh, các nàng lần nữa đi vào Phật đường. Phật đường cửa nửa đậy lấy, lộ ra mờ nhạt ánh sáng. Triệu Di Nương lòng như lửa đốt xông đi vào, một cái liền nhìn thấy Dạ Hoàn đang nằm sấp ngồi bồ đoàn bên trên. Thân thể nho nhỏ co lại thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn, bờ môi cũng không có chút huyết sắc nào, một bộ mỏi mệt không chịu nổi vừa đáng thương hề hề bộ dáng. Bút trong tay còn cầm, bên cạnh bày ra sao chép kinh văn, chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, hiển nhiên là tinh lực chống đỡ hết nổi bổ trí. Triệu Di Nương đau lòng không thôi, mấy bước tiến lên, đem Dạ Hoàn đỡ dậy, lớn tiếng reo lên: "Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, ngươi làm sao? Thật là mệt muốn chết rồi." Dạ Hoàn chậm rãi ngẩng đầu, thấy là Triệu Di Nương, trong mắt lóe lên một tia bị khuất, thiếu khí vô lực nói: "Nương, ta thực sự chép không nổi nữa." Triệu Di Nương ôm Dạ Hoàn, quay đầu hung tợn trừng mắt người chung quanh, mắng: "Các ngươi bọn này không tâm can, cũng không biết chiếu cố Tam gia. Nhìn một cái đem ta Hoàn Nhi mệt mỏi thành dạng gì." Lúc này, phụ trách trông coi bà tử cũng không kiết đảm, đi lên phía trước, ngồi tươi cười nói: "Triệu Di Nương, đây chính là nhị thái thái phân phó, chúng ta cũng không dám chống lại A Tam gia muốn chép xong trải qua khả năng đi, chúng ta một mực tại bên cạnh trông coi, cũng không tốt quấy rầy Tam gia." Triệu Di Nương nghe xong, càng là nổi trận lôi đình, nhảy chân mắng: "Cái gì phu nhân phân phó? Nàng chính là cố ý làm khó dễ chúng ta Hoàn Nhi. Ta hôm nay liền đem lời nói đặt xuống nơi này, cái này trải qua không chép. Nếu ai dám ngăn đón, ta cùng với nàng không xong." Bà tử nhóm hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Nhỏ chim khách cùng Tiểu Cát Tường trốn ở một bên, thở mạnh cũng không dám, cái gọi là chủ yếu thì buộc e sợ, nếu là Giả Hoàn có thể cùng Giả Bảo Ngọc như vậy được sủng ái, các nàng tự nhiên cũng có thể giống tập kích người như vậy thể diện. Nhưng hôm nay, các nàng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng tại Triệu Di Nương sau lưng, không dám nhiều lời. Hừ. Thấy ở đây cả đám bị dỗ lại, Triệu Di Nương hừ lạnh một tiếng, quay người tự tay đỡ dậy ghé vào bồ đoàn bên trên kia bởi vì cả ngày giọt nước không vào mà toàn thân mềm yếu vô lực Giả Hoàn. Ngay tại Triệu Di Nương chuẩn bị mang theo Giả Hoàn lúc rời đi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai, dừng lại. "Ai bảo các ngươi đi?" Chương 183, Vương Triệu Chi tranh chương 183, Vương Triệu Chi tranh. Triệu Di Nương thân thể run lên, ôm chặt lấy Giả Hoàn, chậm rãi xoay người lại, nhìn hướng tấm kia làm nàng sinh chán ghét khuôn mặt. Đám người cũng tùy theo quay đầu, chỉ thấy Vương phu nhân mang theo mấy cái nha hoàn khí thế hung hăng bước vào tiền đến. Vương phu nhân sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra uy nghiêm cùng tức giận, bất mãn đảo qua ở đây bà tử, nha hoàn, nếu không phải có người tiến đến báo tin, thật đúng là nhường Triệu Di Nương mang theo Giả Hoàn rời đi. Sau đó lại đem ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Di Nương cùng Giả Hoàn. "Triệu Di Nương, ngươi đây là muốn lật trời không thành. Hoàn Nhi là Bảo Ngọc cầu phúc, đây là bổn phận của hắn, ngươi dám tự tiện làm chủ dẫn hắn đi. Triệu Di Nương trong lòng mặc dù sợ, không sai giờ phút này để giả hoàn, cũng đành phải kiên trì nên đón, ngạnh lấy cái cổ ngạnh nói rằng, nhị thái thái, Hoàn Nhi đã dò xét như vậy lâu trải qua, người đều mệt mỏi không còn hình dáng, ngài liền tha hắn à. Vương phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, tha cho hắn. Bảo Ngọc hiện nay còn giường nằm phía trên không nội thân, cả nhà tất cả mọi người đang vì hắn cầu phúc, nhường giả hoàn chép kinh vì đó huynh trưởng tích phúc, đây vốn là hắn ứng làm sự tình. Hắn như chân tâm là Bảo Ngọc suy nghĩ, liền nên thành thành thật thật sao chép, mà không phải ở đây lười biếng dùng mảnh lưới. Triệu Di Nương mặt đỏ lên, nhìn Vương phu nhân kia lạnh lùng bên trong mang theo chán ghét thần sắc, trong lòng rất là tức giận, ngài như vậy có thể nói, vì sao không đề cập tới kia giả Bảo Ngọc là bởi vì gì mới gặp tội. Bảo Ngọc chính là phu nhân đáy lòng thịt, có thể Hoàn Nhi cũng là trên người của ta rớt xuống một miếng thịt. Bằng rất liền phải chúng ta Hoàn Nhi chịu khổ bị liên lụy. Ngài thường ngày bên trong liền thiên vị Bảo Ngọc, đối với chúng ta Hoàn Nhi đủ kiểu bắt bẻ, ngày hôm nay còn như thế bức bách. Vương phu nhân trợn mắt tròn xoe, chưa từng ngờ tới Triệu Di Nương dám như vậy cùng nàng mạnh miệng, tiến lên chỉ vào Triệu Di Nương mắng, ngươi cái này xảo trá mạnh mẽ tiện hóa. Xưa nay liền dạy bảo không tốt giả hoàn, làm hắn cả ngày không học tốt, khắp nơi gây chuyện thị phi. Hôm nay còn dám tại cái này Phật đường dương oai, quả thực vô pháp vô thiên. Triệu Di Nương nghe được Vương phu nhân như vậy đục mạ giả hoàn, lửa giận trong lòng rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp quẳng xuống gánh, đem giả hoàn bảo hộ ở sau lưng, lớn tiếng kêu ầm lên, thử. Ngài nói Hoàn Nhi vô pháp vô thiên, kêu Bảo Ngọc đâu? Ngài làm sao lại không nhắc tới một lời hắn tại sao hôm nay nằm tại trên giường? Hắn chẳng lẽ liền không có phạm qua sai lầm? Vì sao cũng chỉ hắn nằm tại trên giường? Kia Lâm phủ trước cửa đại náo một chuyện, huyên náo dư luận xôn xao, suýt nữa không có đem lão thái thái cùng lao ra tức chết đi được. Cái này không phải cũng là phạm vào tục uy? Sao không thấy ngài như vậy nghiêm khắc trách cứ, lại cứ chỉ cầm Hoàn Nhi chút giận? Vương phu nhân nghe xong, mặt mũi tràn đầy không dám tin, tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Triệu Di Nương, thanh âm cũng thay đổi điệu, ngươi dám bắt ngươi kia nghiệt trướng cùng Bảo Ngọc đánh đồng? Bảo Ngọc thật là lão gia trưởng tử, tương lai là muốn chống lên cái này giả phủ môn hộ, một chút sai lầm, tự nhiên muốn nghiêm ngặt dạy bảo. Nào giống ngươi cái này không có quy củ, đem giả hoàn giáo đến không còn hình dáng, cả ngày trộm gian dùng mảnh lưới, lòng mang ý đồ xấu. Ở đây một đám bà tử cùng nha hoàn đều cả kinh thất sắc, nhao nhao khó có thể tin nhìn qua Triệu Di Nương. Đây là các nàng chỗ quen biết Triệu Di Nương sao? Hôm nay dám tại nhị thái thái trước mặt đuổi nghịch lên uy phong. Trong đám người Kim Xuyến mắt thấy Triệu Di Nương dám gậy Vương phu nhân mặt mũi, lập tức lặng lẽ lui lại, chạy ra ngoài. Triệu Di Nương cười lạnh liên tục, thấy chuyện đã tới tình cảnh như vậy, dứt khoát không thèm đếm xỉa, dám như vậy ước hiếp giả hoàn, đó chính là mất mạng lại có làm sao. Sau đó trừng mắt Vương phu nhân không chút khách khí lần nữa mở miệng nói, trưởng tử, thì tính sao? Chẳng lẽ con thứ cũng không phải là giả ra huyết mạch? Chẳng lẽ Hoàn Nhi cũng không phải là giả ra loại sao? Hoàn Nhi mặc dù không kịp Bảo Ngọc phong quang, có thể đó cũng là cần cù chăm chỉ, chưa hề gây chuyện thị phi. Ngài luôn mồm thuyết giáo đạo, kỳ thực là bất công nhi. Bảo Ngọc phạm vào lớn như vậy sai, bất quá là chịu đống nhân đánh, điều dưỡng mấy ngày này cũng không sao. Bây giờ bất quá là nhường Hoàn Nhi chép mấy quyển kinh thư, ngài liền như vậy không buông tha, cái này còn có thiên lý sao? Vương phu nhân giận quá thành cười, chỉ vào Triệu Di Nương cái mũi nghiêm nghị quá lớn, khá lắm Triệu Di Nương, xưa nay nhìn ngươi giữ yên lặng, hôm nay cũng là lộ ra chân diện mục. Dám tại cái này Phật đường phía trên, hung hăng càng quái, đổi trắng thay đen. Ngươi tới à, đem cái này điên phụ kéo ra ngoài cho ta, thật tốt giáo huấn một chút, nhường nàng biết được cái gì gọi là tôn ti có thứ tự. Mấy cái bà tử được nghe, mặt lộ vẻ khó xử, do dự không dám lên trước. Dù sao Triệu Di Nương tuy là thiết thất, nhưng cũng là giả phủ đứng đắn chủ tử, như vậy trực tiếp động thủ lôi kéo, sợ ngày sau rơi không phải. Triệu Di Nương thấy thế, càng thêm tùy tiện, hai chân chuyển hướng, hai tay chống nạnh, cao giọng nói, thế nào? Không dám. Nhị thái thái uy phong đã quen, coi là người người đều sợ ngài không thành. Như vậy có năng lực tại sao không đi đem cụ huynh đệ gọi tới, nhường hắn ghé vào cái này cho Bảo Ngọc viết kinh tụng Phật há không mị quá thay. Có thể ngươi dám không? Hôm nay ta liền đem lời nói đặt xuống nơi này, Hoàn Nhi cái này trải qua, không chép. Ngài như thật muốn đánh, ta liền đi lão thái thái trước mặt đòi một lời giải thích, nhìn một cái này vinh phụ đến cùng là ai đương ra làm chủ. Ta hôm nay chính là không thèm đếm xỉa, chính là mất mạng lại có sợ gì. Lúc này, Phật trong đường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh. Tất cả mọi người chưa từng ngờ tới chuyện lại phát triển đến trình độ như vậy. Giả Hoan đứng tại Triệu Di Nương sau lưng, vừa kinh vừa sợ, chăm chú nắm chặt Triệu Di Nương góc áo, hắn chưa bao giờ thấy qua mẫu thân như thế lớn mật, lại dám cùng Vương phu nhân như vậy đối chọi gay gắt. Mà Vương phu nhân nghe Triệu Di Nương thế mà nhấc lên giả cụ, tức đến xanh mét cả mặt mày, độ ngực kịch liệt chập trùng, lại nhất thời cũng không biết như thế nào mắng lại. Đây là tại làm gì? Còn thể thống gì? Tại Phật đường chi địa, như thế huyên áo, không sợ tiết độc thần linh. Phật đường ngoại chuyện đến một tiếng trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm. Mọi người đều là giật mình, bận điệu quay đầu nhìn lại, vội vàng thở dài một hơi, nguyên là giả chính tới. Giả chính sắc mặt nghiêm trọng, cực kỳ khó coi, nện bước nhanh chân đi tiến Phật đường. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua hiện trường Dương cung bạc kiếm đám người, chau mày, sau đó ánh mắt rơi vào vẫn như cũ không ai nhường ai Triệu Di Nương cùng Vương phu nhân trên thân. Vương phu nhân thấy giả chính tới, hốc mắt phiếm hồng, ủy khuất nói, lão gia, ngài đến rất đúng lúc. Triệu Di Nương thật sự là quá làm cản, tại cái này Phật đường công nhiên chống đối tại ta, còn dung túng giả hoàn bất tuân phân phó, không chịu thật tốt là Bảo Ngọc chép kinh cầu phúc. Triệu Di Nương thấy giả chính đến, trong lòng tuy có chút e ngại, nhưng nghĩ tới giả hoàn bị ủy khuất, vẫn là cả gan nói rằng, lão gia, ta cũng chỉ là đau lòng Hoàn Nhi. hắn đã dò xét thật lâu trải qua, mệt mỏi không được. Huống hồ Bảo Ngọc xảy ra chuyện, dựa vào cái gì đều muốn Hoàn Nhi đến gánh chịu? Giả Chính sầm mặt lại, nhìn về phía Triệu Di Nương, ngữ khí nghiêm khắc nói, ngươi chớ có lại cố tình gây sự. Bảo Ngọc bây giờ thụ thương, cả nhà trên dưới lo lắng, nhường Giả Hoàn chép kinh cầu phúc cũng là vì tình nghĩa huynh đệ. Cử động lần này quả thật cử chỉ sáng suốt, cái này truyền đi cũng không quên là một đoạn giai thoại. Ngươi thân là trưởng bối, chẳng những không thêm vào dạy bảo, coi đây là binh, ngược lại ở đây hung hăng càng quái, còn thể thống gì? Thấy một màn này, đi theo Giả Chính sau lưng Kim Xuyến lộ ra mỉm cười, tranh công dường như ánh mắt nhìn về phía Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân thấy Giả Chính vừa đến đã khuynh hướng chính mình, nghĩ đến chính là Kim Xuyến lại đến lúc hướng Giả Chính nói thứ gì, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý hừ lạnh một tiếng, cứ không dễ phát hiện mà hướng Kim Xuyến nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng làm tốt lắm. Kim Xuyến có chút phúc thân, trong mắt lóe lên một tia cao hứng. Chương 184, mẹ con đoan khuất. Chương 184, mẹ con đoan khuất. Triệu Di Nương nhìn thấy Giả Chính thân hậu Kim Xuyến kia rõ ràng tiểu động tác, lại nhìn Giả Chính như vậy thiên vị Vương Phu Nhân, trong lòng nhất thời minh bạch, nhất định là Giả Chính tin vào sáng ngôn. Lập tức vừa vội vừa tức, vẫn chưa từ bỏ ý định đất là Giả Hoàn giải thích, lao ra, Hoàn Nhi hắn xác thực tận lực nha, không tin ngươi nhìn Hoàn Nhi bộ dáng kia. Nói Triệu Di Nương vội vàng đem Giả Hoàn từ sau lưng lôi ra đến, chỉ vào Giả Hoàn sắc mặt tái nhợt cùng khát khô bờ môi, lo lắng nói rằng, lao ra ngài nó, Hoàn Nhi như vậy hưu khí vô lực, toàn thân mềm mại, hiển nhiên là dòng dã một ngày chưa có cơm nước gì. Nếu không phải phu nhân không cho phép Hoàn Nhi ăn uống, như thế nào đem hải tử cha tấn thành dạng này? Hoàn Nhi còn như vậy tuổi nhỏ, có thể nào như thế bức bách hắn tiếp tục chép kinh? Lao ra, ngài nhưng phải là Hoàn Nhi làm chủ a. Giả Chính nghe nói Triệu Di Nương lời nói, đánh giá đến Giả Hoàn kia vô cùng suy yếu dáng vẻ, trong lòng không khỏi phát lên điểm khả nghi, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vương Phu Nhân cùng ở đây nha hoàn, bà tử. Vương Phu Nhân thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhưng cũng không bối rối, lúc này tiến lên khóc kể lể, lao ra, Triệu Di Nương đây là tại nói xấu ta à? Ta dù sao cũng là Giả Hoàn mẫu thân, tuy nói không phải thân sinh, nhưng ở cái này trong phủ luôn luôn lo liệu công chính, làm sao lại nhường Hoàn Nhi không ăn không uống? Cái này nếu là chuyện đi, ta còn mặt mũi nào? Ta cái này về sau lại nên như thế nào tự xử a? Nói, giơ tay lên khăn che mặt, rút thuốc tha thuốc tít đắp khóc ổ lên. Một bên Châu Thụy ra chờ một đám bà tử, xưa nay đều dựa vào Vương Phu Nhân quyền thế, giờ phút này nhao nhao đội vàng tiến lên hát đệm, đúng vậy à, lão gia. Chúng ta hôm nay một mực bồi tiếp vòng tam gia ở đây tụng kinh niệm Phật, vòng tam gia ăn không ăn đồ vật, chúng ta như thế nào không biết. Triệu Di Nương thuần túy là nói hiệu nói bựa, cố ý nói xấu phu nhân. Giả Hoàn thấy mọi người đổi trắng thay đen, cho dù một ngày chưa nước vào mép, cũng bị tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng lớn tiếng nói, ta không có nói láo. Hôm nay cả ngày cũng chưa ăn đồ vật, liền nước bọt đều không cho uống, phu nhân nói nếu ta không có chép tốt 10 lần kinh thư thì không cho ta ăn uống. Vương phu nhân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, làm sao lại như thế đâu? Căn bản không có chuyện này. Hoan Nhi, người đứa nhỏ này chớ có nói bậy, ta ngày bình thường không xử bạc với ngươi, như thế nào như thế khắt khe với ngươi. Nhất định là Hoan Nhi mệt mỏi hồ đồ rồi, lão gia, ngài có thể tuyệt đối đừng tin hắn. Giả Chính vẻ mặt nghiêm túc, chất vấn Vương phu nhân, coi là thật có việc này. Vương phu nhân vội vàng khoát tay, ủy khuất nói, cũng không phải là như thế a, lão gia. Ngài nếu là không tin ta, cũng nên tin chung quanh những này trung thành tuyệt đối bà tử, bọn nha hoàn nha. Các nàng đều một mực nhìn lấy đâu, lão gia nếu là không tin, không ngại hỏi nàng một chút nhóm liền biết. Ở đây cả đám chờ tự nhiên đều hướng về Vương phu nhân, nhao nhao nói rằng, tam gia tuổi còn nhỏ, sao có thể nói láo đâu. Rõ ràng liền không có chuyện này. Nhất định là tam gia đi theo Triệu Di Nương quá lâu, học được Triệu Di Nương loại kia xảo trá khóc lóc om sòm, hung hăng càn quấy tập tục. Lão gia, chúng ta có thể vì phu nhân làm chứng, vòng tam gia chính là nói láo. Giả Chính thấy đang ngồi đám người nói như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, hồi tưởng lại Triệu Di Nương ngày xưa đủ loại hành vi, trong lòng đối nàng lời nói lại nhiều mấy phần hoài nghi. Hắn nhìn về phía Triệu Di Nương cùng Giả Hoàn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng chất vấn. Triệu Di Nương tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào những cái kêu bà tử nha mà mắng, các ngươi bọn này không có lương tâm, mở mắt nói lời bịa đặt. Vì lấy lòng nhị thái thái, liền như vậy oan uổng Hoàn Nhi. Lại chuyển hướng Giả Chính, kêu khóc nói, lao ra, ngài cần phải minh xét ta, Hoàn Nhi là thật chịu khổ. Giả Chính cho mày, nhìn xem hai bên nào cũng cho là mình phải, nhất thời cũng khó có thể phân biệt thật giả. Đang do dự ở giữa, Vương phu nhân vừa khóc tố nói, lao ra, ngài nhìn Triệu Di Nương ngày bình thường liền không an phận, hôm nay càng là tại Phật đường Dương Oai, còn dạy toa Giả Hoàn nói dối, nếu không chặt chẽ qua hàng giáo, về sau cái này trong phủ còn không phải lộn xộn. Triệu Di Nương nghe xong, càng là bi phẫn đan sen, ta không an phận, ta bất quá là vì Hoàn Nhi đòi cái công đạo. Các ngươi khi phụ chúng ta như vậy mẹ con, còn có thiên lý sao? Nói xong, Triệu Di Nương cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, trừng lớn hai mắt, liều lĩnh hướng về phía Giả Chính hô, lão gia, ngài hôm nay như vậy thiên vị phu nhân, nói cho cùng còn không phải bởi vì nàng là chính thất. Có thể Hoàn Nhi cũng là ngài thân cốt đục a. Ngài ngày bình thường đối Bảo Ngọc che chở chăm bể, đối Hoàn Nhi lại chẳng quan tâm. Hôm nay bất quá là nhường ngài là Hoàn Nhi chủ trì công đạo, ngài lại nghe tin những người này sằng ôn. Thở dốc một hơi, âm điệu đột nhiên cất cao, gần như gào thét, ngài coi là người trong phủ cũng không biết sao. Bảo Ngọc ngày bình thường những cái kia chuyện hoang đường, bất quá là bởi vì hắn đỉnh lấy trưởng tử tên tuổi, liền đều bị tùy tiện buông tha. Có thể Hoàn Nhi đâu, hơi không cẩn thận liền bị cửa trách. Cái này công bằng sao? Giả Chính sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, hắn bạn không nghĩ tới Triệu Di Nương dám tại trước mặt mọi người nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. đây không phải đang chất vấn hắn trị gia chi năng cùng làm người cha công chính sao? Giả Chính lồng ngực kịch liệt chập trùng, căm tức nhìn Triệu Di Nương, trong mắt tràn đầy sừng sững hàn ý, thanh âm bởi vì cực lực kiềm chế lửa giận mà có chút phát run. Ngươi cái này bắt phụ, dám như thế khẩu xuất của nôn, tùy ý chửi bới trong phụ danh dự, chất vấn ta công chính. Triệu Di Nương giờ phút này đã hoàn toàn không để ý hậu quả, điên dường như ma, nước mắt chảy ngang tầm 10 năm ủy khuất giờ phút này toàn bộ bộc phát. Quắc, công chính, lao ra công chính, im ngay. Giả Chính hét to hai tiếng, thanh âm tại Phật đường bên trong quanh quẩn, chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức. Hắn mới bước xông lên trước, nâng tay lên, ba lại một cái vang dội cái tát, lần nữa nặng nề mà đánh vào Triệu Di Nương trên mặt. Lần này, Triệu Di Nương trực tiếp bị đánh đến té ngã trên đất, đuôi tóc lỏng lẻo, châm vòng lăn xuống. Nàng nằm dạp trên mặt đất, khoe miệng chảy xuống máu tươi, trong ánh mắt lại như cũ quả cường, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giả Chính, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem trong lòng oán giận toàn bộ phát tiết đi ra. Giả Hoan dọa đến oa một tiếng khóc lớn, bổ nhào vào Triệu Di Nương bên người, dùng thân thể nho nhỏ bảo vệ nàng, hướng về phía Giả Chính thét lên, không cho phép đánh ta nương, không cho phép đánh ta nương. Giả Chính giận không tìm được, đối với Triệu Di Nương trước người Giả Hoàn cũng lớn tiếng trách móc, nghiệt trướng, đều là bị ngươi Di Nương giáo thành cái loại này ngỗ nghịch bất hiếu tính tình. Vương phu nhân ở một bên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khoái ý, nhưng lại lập tức giả bộ như thất kinh dáng vẻ, khóc đối Giả Chính nói, lão gia, ngài đừng tức giận hỏng thân thể, Triệu Di Nương nàng thật sự là quá mức, lại dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Vương phu nhân ở một bên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khoái ý, nhưng lại lập tức giả bộ như thất kinh dáng vẻ, khóc đối Giả Chính nói, lão gia, ngài đừng tức giận hỏng thân thể, Triệu Di Nương nàng thật sự là quá mức, lại dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Giả Chính thở hổn hển, kiềm nén lửa giận, đối với một bên ngây người bà tử bọn nha hoàn quát, còn đứng ngây đó làm gì? Đem hai người này cho ta kéo về đi. Mấy cái bà tử nơm nớp lo sợ mà tiến lên, dựng lên Triệu Di Nương. Giả Chính lại nhìn về phía Giả Hoàn, sắc mặt âm trầm như sắc nghĩ đến bởi vì phạm vào tộc quy mà bị phạt Giả Bảo Ngọc. Nhìn lại một chút bây giờ Giả Hoàn hôm nay bộ dáng như vậy, hôm nay bắt đầu nói láo hết bài này đến bài khác, nói xấu lên Vương phu nhân đến. Quả thực liền, ngươi cũng cho ta chạy trở về phòng đi, với môn hối lỗi 3 tháng, mỗi ngày cho ta sao chép kinh thư chăm chú tỉnh lại, ta sẽ định kỳ kiểm tra, như lại đi kia ăn trộm gà dùng mánh lưới sự tình, gia pháp hầu hạ. Giả Hoan lệ rơi đầy mặt, cũng không dám chống lại Giả Chính, cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài, nhìn qua Giả Chính kia nổi giận mà lạnh lùng khuôn mặt, cuối cùng khóc đi theo bị dựng lên Triệu Di Nương rời đi Phật đường. Chương 185, tiến công Triệu Di Nương. Chương 185, tiến công Triệu Di Nương. Tại Triệu Di Nương mở tối gian phòng bên trong, dưới ánh nến không chừng, quang ảnh ở trên vách tường lắc lư, dường như cũng đang vì hai mẹ con này tao ngộ mà thở dài. Tỉnh táo lại Triệu Di Nương, sợi tóc lộn xộn tản mát ở đầu vai, vết máu ở khóe miệng còn chưa hoàn toàn khô cạn. Nàng ánh mắt sâu kín nhìn qua tại bên giường thút thít Giả Hoan, đau lòng đến ruột gan đứt từng khúc. Giả Hoan bởi vì cả ngày đều không có ăn cái gì, giờ phút này vốn là mặt tái nhợt càng thêm không có chút huyết sắc nào, khô nước lên ra bờ môi khẽ run, mỗi một âm thanh khóc thút thít đều giống như một cây đao cắt tại Triệu Di Nương trong lòng. Giả Hoan, cho đến nay cũng bất quá là một cái 12 tuổi thiếu niên a. Triệu Di Nương cố hết sức ngồi dậy, hai tay dâng Giả Hoan mặt, lau nước mắt trên mặt, thanh âm bởi vì trước đây là to mà lộ ra 10 phần khàn khàn lại mang theo vô tận mọi bệnh. Hoan Nhi, chớ khóc, khóc hỏng thân thể, nương nên làm thế nào cho phải? Giả Hoan nâng lên lệ bông bông ánh mắt, tội nghiệp mà nhìn xem Triệu Di Nương, nương, bọn hắn vì cái gì đều khi dễ chúng ta, vì cái gì cũng không tin ta? Triệu Di Nương ôm chặt Giả Hoàn, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, ý đồ chấn an tâm tình của hắn. Hoàn Nhi, trên đời này lòng người phức tạp, chúng ta tại cái này trong phủ thân phận khác biệt, có ít người liền yêu dẫm thấp nâng cao, nhưng ngươi đừng sợ, chỉ cần nương còn tại, liền nhất định sẽ che chở ngươi. Đúng lúc này, cửa kẹt kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra, chiếu cố Triệu Di Nương nhỏ chim khách cùng Tiểu Cát Tường hai người bưng khay đi tới. Tiểu Cát Tường nhìn xem bên giường lẫn nhau an ủi mẹ con hai người, nhẹ nói, Di Nương, tâm ra vừa cho ngài hai vị đã làm một ít nóng hổi đồ ăn, nghĩ đến ngài hai vị sợ là đói chết. Triệu Di Nương dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên khay đặt vào mấy thứ đơn giản thức nhắm cùng nóng hôi hổi cháo. Thả chỗ này a. Triệu Di Nương nhẹ nói. Nhỏ chim khách cùng Tiểu Cát Tường đem đồ ăn buông xuống, nhỏ chim khách nhịn không được nói rằng, Di Nương, chuyện hôm nay cũng đi qua, ngài cũng đừng quá để vào trong lòng, thân thể quan trọng. Hơn nữa tam gia cũng nên ăn một chút gì, miễn cho đả thương thân thể, đến lúc đó nếu là lưu lại mầm bệnh coi như không xong. Loại chuyện này, cho dù là Triệu Di Nương để vào trong lòng thì đã có sao? Thân phận tôn ti liền bày ở nơi này, nuốt không trôi khẩu khí này cũng phải hướng xuống nuốt. Triệu Di Nương khẽ gật đầu, ra hiệu các nàng lui ra. Chờ hai người sau khi rời đi, nàng lôi kéo Giả Hoàn đi đến trước bàn, Hoàn Nhi, tới dùng cơm, ăn no rồi mới có khí lực. Giả Hoàn rút thuốc tha thuốc thít đáp đi tới bên cạnh bàn, nhìn xem thức ăn trên bàn lại không cái gì khẩu vị. Triệu Di Nương kẹp một đũa rau xanh đặt vào Giả Hoàn trong chén, Hoàn Nhi, nhiều ít ăn chút, chớ cùng thân thể mình không qua được. Giả Hoàn miễn cưỡng ăn một miếng, lại cảm thấy nhạt như nước ốc. Hắn để đũa xuống, nhìn xem Triệu Di Nương, nương, ta nuốt không trôi. Vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, trong lòng ta liền khó chịu. Triệu Di Nương sờ sờ Giả Hoàn đầu, trong lòng minh bạch Giả Hoàn không chỉ có là đói quá mức, hôm nay ủy khuất cũng làm cho hắn ăn không biết bị. Hoàn Nhi, nương biết trong lòng ngươi khổ, có thể chúng ta không thể bị điểm này khó xử đánh bại. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi một mực như vậy sa sút tinh thần, những cái kia ức hiếp người của chúng ta chẳng phải là đắc ý hơn. Triệu Di Nương thanh âm mặc dù khàn khàn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên nghị. Giả Hoàn cái hiểu cái không gật đầu, nương, ta nghe ngươi. Có thể ta nên làm như thế nào đâu? Triệu Di Nương suy tư một lát, vẻ mặt trịnh trọng chậm rãi nói rằng, đọc sách. Hoan Nhi, ngươi nhất định phải đi học cho giỏi biết chữ. Lão gia luôn luôn coi trọng học vấn, ngươi nếu có thể tại việc học bên trên có thành tích, lão gia tất nhiên sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. Thật là Giả Hoàn muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói ra, thật là nương, lão gia nói, kế tiếp 3 tháng này đều muốn đem ta nhốt ở trong phòng bế môn hối lỗi, ta căn bản không có cách nào an tâm đọc sách, hơn nữa cũng không nhân giáo ta. Hơn nữa, còn muốn ta mỗi ngày đều muốn sao chép kinh thư, ta căn bản là không có thời gian. 3 tháng bế quan à, còn phải mỗi ngày sao chép kinh thư, cái này nếu là trước kia, vậy khẳng định không quan trọng. Thật là bây giờ Giả gia tộc học trải qua giả cụ sửa trị, thời gian 3 tháng, nếu là không đổi kịp tiên sinh dạy học tiến độ, đến lúc đó chính là. Triệu Di Nương cau mày, trong lòng cũng là lo nghĩ và phần. Triệu Di Nương vì sao tối nay dám can đảm như vậy tại Phật đường cùng Vương phu nhân đại náo một trận? Thứ nhất, bất quá là thấy bây giờ Vương phu nhân cùng Lao Thái Thái nhiều lần tại giả cụ trước mặt kinh ngạc, mất trước kia uy nghiêm. Thứ hai, chính là hy vọng. Tự giả cụ phong hầu trở về sau, Giả Lương thị bị kế vị chính thất sau nhìn thấy hy vọng. Ai nguyện ý một mực làm tiếp a? Nhìn thấy Giả Lương thị vốn không qua cùng nàng giống nhau thân phận, bây giờ đâu, đầu tiên là bị kế vị chính thất, tại về sau tức thì bị thánh thượng phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thỏa thỏa đến mẫu bằng tử quý. Lại thêm Giả Chân không biết nguyên nhân nào bị phế trừ tộc trưởng chi vị, từ giả cụ được tuyển về sau, giả cụ càng là đại lực đem trong tộc tài nguyên nâng đỡ đệ tử trong tộc. Không có nhìn thấy cho dù là bảng chi tử đệ Giả Quân, cũng bởi vì là đọc sách có thành tựu, mà bị cùng nhau tiến cử hướng thiên hạ người đọc sách chỗ hướng tới, quốc tử giám. Chính là Lao Thái Thái cầu giả cụ nhường Giả Bảo Ngọc cùng nhau tiến cử đi, giả cụ đều không chút do dự cự tuyệt. Triệu Di Nương nội tâm phẫn hận. Cái gì là công bằng? Đây mới là công bằng. Phàm là giả gia tử đệ, có năng giả liền có thể đạt được tài nguyên nghiêng về nâng đỡ. Mặc dù không phải là tuyệt đối công bằng, nhưng tối thiểu nhất có thể khiến cho mẹ con bọn hắn hai người nhìn thấy hy vọng, xoay người hy vọng. Không phải Lao Thái Thái như vậy, luôn nói Bảo Ngọc trên người có đại cơ duyên, mọi ánh mắt cùng tầm tư đều ở trên người hắn. Tự giả cụ sửa trị tộc học lên, Triệu Di Nương liền mỗi ngày yêu cầu Giả Hoàn tộc học trở về sau, đều đến nàng cái này tại an tâm học tập, tự mình giám sát, lấy nhìn có thể ở tộc học bên trong nổ đến thứ nhất, vào tới giả cụ mắt. Cái này cũng khiến cho giờ phút này Giả Hoàn tại tộc học một đám tử đệ bên trong thành tích, đúng là đứng hàng đầu. Có thể, như thế vẫn chưa đủ. Triệu Di Nương lấy lại tinh thần, nhìn qua Giả Hoàn khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, ai cũng không thể ngăn cản Giả Hoàn Nhi đọc sách. Ai cũng không thể. Hoàn Nhi, trước tiên đem cháo này cho uống, ngươi trong dạ dày rông quá lâu, cần ăn chút đồ ăn lót dạ một chút. Về phần đọc sách sự tình, việc này ngày mai nương sẽ vì ngươi giải quyết. Chính là đánh bạc tấm mặt mo này, cũng tuyệt không để ngươi bỏ lỡ tộc học bài tập. Giả Hoàn có chút lo âu nhìn xem Triệu Di Nương, nương, ngài có thể có biện pháp nào? Vạn nhất chọc giận Lao gia hử, trách tội lại như thế nào? Triệu Di Nương trong mắt tràn đầy kiên quyết. Chỉ cần ngươi có thể có tiền đồ, nương chịu điểm ủy khuất tính là gì? Hoàn Nhi, ngươi chỉ quản an tâm chuẩn bị bài tập, về phần cái khác đều giao cho nương. Chương 186, tiến công Triệu Di Nương 2. Chương 186, tiến công Triệu Di Nương 2. Nhị gia giờ phút này còn chưa tỉnh ngủ sao? Phòng bên cạnh bên trong, Thụy Tuyết nhìn qua còn chưa có động tĩnh chứng mạng, nhẹ giọng hỏi bên cạnh Tình Văn. Tình Văn lúc này vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay, suy một chút, sau đó nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, rón rén ra ngoài, nhỏ giọng nói rằng, có lẽ là nhị gia đêm qua uống nhiều quá, chúng ta lại để nhị gia nghỉ ngơi nhiều một hồi a. Thụy Tuyết che miệng, vui vẻ cười nhỏ giọng nói rằng, ta đoán nhị gia hôm qua cao hứng như vậy, khẳng định là bởi vì cùng Lâm cô nương đính hôn sự tình. Chắc không được đâu, chắc hẳn tối hôm qua là rất vui vẻ, uống thêm mấy ly. Tình Văn nhẹ nhàng chọc lấy Hạ Thụy Tuyết cái trán, mặt mày mỉm cười, kia là tự nhiên nha. Nhìn xem Lâm cô nương dáng dấp như vậy dấu hiệu, tài tình lại cao, cùng chúng ta nhị gia chính là trời đất tạo nên một đôi. Nhị gia có thể không cao hứng đi. Thụy Tuyết liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, chờ nhị gia cùng Lâm cô nương sau khi kết hôn, chúng ta trong viện tử này coi như náo nhiệt hơn. Sau đó Thụy Tuyết thè lưỡi, nói tiếp, bất quá cũng tốt, từ khi nhị gia sau khi trở về, một mực đi sớm về trễ, mỗi ngày vội vàng quân vụ, hôm nay thật đúng là khó được thấy nhị gia ngủ nướng đâu. Như thế nói đến, cũng là rất tốt. Nghĩ đến cái này Thụy Tuyết không khỏi đau lòng lên giả cụ đến, tự nhỏ đi theo, hầu hạ nhị gia cùng nhau lớn lên, nàng biết rõ nhị gia trên vai gánh nặng bao nhiêu. Một đường mà đến, đều là nhị gia đi một mình đến bây giờ, không người khả năng giúp đỡ, không người có thể giúp. Ai, tuy nói nhị gia bây giờ trong quân đội mưu được tốt tiền đồ, có thể cái này phía sau vất vả lại có ai biết đâu. Thụy Tuyết khe khẽ thở dài. Tình Văn cũng là cảm khái và phần, phụ hòa nói, đúng vậy à, cũng may bây giờ cùng Lâm cô nương đã đính hôn, cũng coi là có chuyện đại hỷ sự, có thể khiến cho nhị gia trong lòng trấn an chút. Từ lúc nàng bị Lão Thái Thái sai khiến đến hầu hạ nhị gia sau, vốn cho rằng sẽ là khổ hòa kế, có thể bởi vì cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người. Vừa tới hầu hạ giả cụ vậy sẽ cũng không lâu lắm, giả cụ liền đi ra Nam, mà sau đó lại là mỗi ngày bề bộn nhiều việc quân vụ, cả ngày đi sớm về trễ, nếu không phải xem như giả cụ thiếp thân nha hoàn, không chừng tại hầu phủ bên trong cũng không thấy giả cụ mặt. Hơn nữa giả cụ đợi các nàng lại là cứ tốt, tại không chạm đến giả cụ quyết định quy củ cùng danh giới cuối cùng, các nàng phần lớn trôi qua 10 phần thoải mái, không giống tại Vinh trong phủ bên kia, cẩn thận cái này, đề phòng kia. Ai nói không phải đâu, ngày bình thường nhìn nhị gia mệt đến ngất ngư, có thể nhiều nghỉ một lát luôn luôn tốt. Chỉ mong lấy về sau nhị gia cùng Lâm cô nương thành thần, nhị gia thời gian có thể trôi qua thư thái trôi chảy chút. Đang nói, Tiểu Trúc nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đội vàng chạy đến, nhìn thấy Tình Văn cùng Thụy Tuyết hai người sau, vội vàng tiến lên thi lễ một cái, nhẹ giọng hỏi, hai vị tỷ tỷ, hầu ra giờ phút này còn không có tỉnh sao? Tiểu Trúc chính là Lưu quản gia mới chiêu nha hoàn, đồng thời thấy bộ dáng đoan chính đồng thời làm người trung thực, tay chân lanh lẹ, liền bị Giả Lương thị chiêu tới bên người, cùng Bạch Chỉ cùng nhau phục thị. Tình Văn cùng Thụy Tuyết vội vàng tiến lên ra hiệu nàng nói nhỏ thôi. Tình Văn nói nhỏ, nhỏ giọng dù một chút, hầu ra còn không có tình đâu, thật là có chuyện gì? Tiểu Trúc khẽ nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, chuyện xấu, không biết làm tại sao. Vinh phủ nhị lao ra nhà Triệu Di nương hôm nay sáng sớm đi vào hầu phủ, nói là bái phòng phu nhân, nhưng bây giờ thật là nhìn thấy phu nhân sau chính là một quỷ không dậy nổi, khóc hô hào muốn gặp tộc trưởng phu nhân không có cách nào khác, khuyên như thế nào đều không nổi, chính là lao ra lời nói cũng vô dụng, chính là muốn thấy hầu ra mới bằng lòng bỏ qua. Tình Văn cùng Thụy Tuyết hai người nghe xong lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nửa canh giờ trước, Vinh phủ, Triệu Di nương trong nội viện Di nương, ngài coi là thật muốn như vậy làm a? Tiểu Cát Tường vẻ mặt lo sợ nhìn qua trước mắt vẻ mặt quyết nhiên Triệu Di nương, thanh âm đều mang run rẩy. Triệu Di nương mạnh mẽ chừng Tiểu Cát Tường một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, thế nào? Liên ngươi cũng cảm thấy ta không nên? Ừ, ta đây đều là vì Hoàn Nhi, vì mẹ con chúng ta tương lai. Tiểu Cát Tường dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, Di nương, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là lo lắng. Ngài ngẫm lại, cái này trong phủ nhiều quy củ nghiêm a, ngài ngày bình thường liền thụ không ít bị khuất, bây giờ lại đắc tội phu nhân, lão gia cũng đang giận trên đầu. Nếu là lại tự mình xuất phủ, hậu quả kia không phải có thể tưởng tượng a? Triệu Di nương đông nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra liều lĩnh chơi liều, phảng phất muốn đánh bạc tất cả. Tiểu Cát Tường, ngươi hiểu cái gì? Những năm này, ta tại cái này trong phủ ăn nói khép nép, khắp nơi cẩn thận, có thể lại được cái gì tốt? Hoan Nhi từng ngày lớn, lại khắp nơi bị người dẫm tại dưới chân, liền cơ hội đi học đều vất không đến. Ta có thể trơ mắt nhìn thấy mặc kệ, ta không cam tâm a. Tiểu Cát Tường nước mắt rưng rưng, rút thuốc tha thuốc thít đang nói, Di nương, ta minh bạch ngài là vì Tam gia tốt, có thể chuyện này phong hiểm quá lớn. Phu nhân từ trước đến nay lợi hại, nếu như bị nàng nắm được án, chúng ta nhưng liền không có đường sống. Triệu Di nương hít sâu một hơi, hai tay chăm chú níu lấy góc áo, nảy sinh ác độc nói, ta không quản được nhiều như vậy. Hoàn Nhi là mệnh căn của ta, thật vất vả có cái hy vọng, ta không thể để cho hắn bị hủy như vậy. Cái này hồi phủ, ta đi định rồi. Cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải xông. Ba tháng a, ta có thể bị phạt, cho dù là chịu tộc trưởng một roi ta cũng nhận, nhưng là Hoàn Nhi không thể ba tháng không đọc sách. Chỉ cần có thể cho Hoàn Nhi mưu được ra, coi như đem ta cái mạng này đậu vào, ta cũng nhận. Triệu Di nương cắn răng, nói tiếp, Tiểu Cát Tường, ngươi cùng ta thời gian không ngắn, so với nhỏ chim khách, ta càng tin ngươi. Ngày hôm nay dẫn ngươi cùng một chỗ, ta cũng là không có cách nào khác. Nếu là liên lụy ngươi, coi như ta có lỗi với ngươi. Nói đến chỗ này, nàng hốc mắt phím hồng, thanh âm cũng mang theo chút giọng nghẹn nào, nhưng nếu là liền tên nha hoàn đều không mang theo, kia thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ta Triệu Di nương tại cái này trong phủ chịu đủ khí, Hoàn Nhi không thể lại đi ta đường xưa. Ta huynh đệ kia Triệu Quốc Cơ, tuy nói không có gì đại năng lực, nhưng đối với ta coi như trung tâm. Hôm qua ta liền cùng hắn nói xong, nhường hắn chuẩn bị xong xe ngựa tại cửa sau miệng chờ lấy. Thừa dịp lúc này trong phủ người đều rối ren lấy, chính là đi thời cơ tốt. Chúng ta nhanh, chỉ cần có thể nhìn thấy hầu phủ cứu huynh đệ, cho Hoàn Nhi tranh cơ hội đi học, cái gì đều đáng giá. Tiểu Cát Tường biết Triệu Di nương quyết tâm, khuyên cũng vô dụng, đành phải xoa xoa nước mắt, gật đầu nói, Di nương, đã ngài đều quyết định, kia nô tỳ liền theo ngài. Chỉ mong lấy có thể thuận thuận lợi lợi, chia ra cái gì được rẽ. Triệu Di nương thở dài, kéo qua Tiểu Cát Tường tay, nói rằng, hảo hài tử, khó khăn cho ngươi. Đi, đừng lề mề. Hai người lén lén lút lút từ cửa hông chuồn ra sân nhỏ, trên đường đi nơm nớp lo sợ, sợ bị người nhìn thấy. Đi vào cửa sau, quả nhiên trông thấy Triệu Quốc Cơ vội vàng một chiếc xe ngựa ở nơi đó chờ lấy. Triệu Quốc Cơ nhìn thấy các nàng, tranh thủ thời gian chào đón, Di nương, đều thỏa, mau lên xe. Triệu Di nương không nói hai lời, lôi kéo Tiểu Cát Tường liền lên xe ngựa. Theo một tiếng vang rội roi vang, xe ngựa chậm rãi lên đường, hướng phía hầu phủ phương hướng chạy đi. Chương 187, tiến công Triệu Di nương 3. Chương 187, tiến công Triệu Di nương 3. Lúc này sắc trời còn sớm, hầu phủ đại môn như cũng đóng chặt. Triệu Di nương nhìn qua khí phách huy hoàng hầu phủ đại môn, cắn răng, đưa tay dùng sức đập cửa vòng, phát ra liên tiếp gấp rút tiếng vang. Người gác cổng nghe được động tĩnh, mở ra một bên cửa nhỏ, nhô đầu ra, mang theo hiếu kỳ nói, cái này sáng sớm, không biết là vị nào quý khách đến nhà. Triệu Di nương thấy người gác cổng khách khí như thế, vội vàng sửa sang lại quần áo, cười theo nói rằng, tiểu ca, ta là Vinh phủ nhị lao ra trong phòng Triệu Di nương, hôm nay chuyên tới để hầu phủ bái kiến đại thái thái, cho đại thái thái thỉnh an, thuận tiện cũng nghị cầu kiến một chút hầu gia. Làm phiên tiểu ca dàn xếp, hỗ trợ thông báo một tiếng. Người gác cổng nghe xong là Vinh phủ tới Triệu Di nương, lại đề cập muốn gặp phu nhân cùng hầu gia, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám chủ quan, dù sao dính đến trong phủ nhân vật trọng yếu. Hắn đánh ra Triệu Di nương cùng bên cạnh Tiểu Cát Tường một cái, nói rằng, Triệu Di nương, ngày trước tạm tiến đến chờ một lát nhi, ta cái này đi thông báo. Bất quá hầu gia sự vụ bận rộn, chưa hẳn lúc này có thể thấy ngài, ngài lại chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dứt lời, người gác cổng đóng lại cửa nhỏ, vội vàng hướng vào phía trong đi đến. Triệu Di nương cùng Tiểu Cát Tường đứng ở ngoài cửa, trong lòng bất ổn. Tiểu Cát Tường nhịn không được nhỏ giọng nói rằng, Di nương, ngài nói tộc trưởng sẽ gặp chúng ta sao? Triệu Di nương chừng nàng một cái, thấp giọng quát lớn, câm miệng ngươi lại. Lúc này nói những này có làm được cái gì, tạm chờ lấy chính là. Ngoài miệng tuy cường ngạnh, có thể tay của nàng lại không tự giác nắm chặt góc áo, để lộ ra nội tâm khẩn trương. Qua một hồi lâu, người gác cổng mới vội vàng trở về, mở ra cửa nhỏ nói rằng, Triệu Di nương, phu nhân cho mời, ngài hai vị đi theo ta. Về phần hầu gia bên kia,
ta đã cáo chi quản sự, quản sự nói đợi lát nữa nhìn tình huống đáp lại phải chăng có thể thấy ngài. Triệu Di Nương thấy này, mặt lộ vẻ vui mừng liên tục không ngừng gật đầu, có thể đi vào hầu phủ chính là thành công một bước dài. Đa tạ tiểu ca, đa tạ tiểu ca. Nói, liền lôi kéo Tiểu Cát Tường đi theo người gác cổng tiến vào hầu phủ. Trên đường đi, Triệu Di Nương hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem hầu phủ bên trong xa hoa bố trí cùng lui tới bận rộn hạ nhân, trong lòng mười phần hâm mộ. Nhưng cũng không dám sinh ra lòng ghen tị, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi Triệu Di Nương ghen tị phạm chủ, chớ nói ghen ghét, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ à. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một chỗ phòng khách, người gác cổng đi vào trước thông báo một tiếng, sau đó đi ra ra hiệu Triệu Di Nương cùng Tiểu Cát Tường đi vào. Triệu Di Nương đi vào phòng khách, chỉ thấy Giả Lương thị đang ngồi ở chủ vị, hai bên đứng đấy mấy cái nha hoàn. Nàng vội vàng tiến lên, đầu tiên là đi tiêu chuẩn vạn phúc lễ, sau đó quỳ gối quỳ xuống đất, cung kính nói rằng: "Đại thái thái Cát Tường, hồi lâu không thấy, đại thái thái càng thêm tinh thần quắc thước, phong thái chiếu người." Giả Lương thị nhìn thấy Triệu Di Nương khách khí như thế, lúc này cũng là tiến lên, tự tay đưa nàng đỡ dậy, khẽ cười nói: "Triệu Di Nương mau dậy đi, đều là thân thích, không cần nhiều như vậy lễ. Không biết ngươi hôm nay đến đây, ngoại trừ thỉnh an, cần làm chuyện gì a?" Giả Lương thị tự nhiên minh bạch Triệu Di Nương nhất định là có chỗ cầu, nếu không ai nguyện ý sáng sớm chạy xa như vậy đến thỉnh an. Lại là nghe một chút cũng không sao. Triệu Di Nương thuận thế đứng dậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, đối mặt Giả Lương thị khách khí như vậy, lại nhất thời có chút không biết làm sao. Linh binh nhị phủ bên trong, dường như Giả Lương thị cái loại này thân phận còn như thế đối nàng người có thể nói cơ hồ không có. Triệu Di Nương sửng sốt một cái trước mắt, lập tức thu hồi trong lòng ngày nấy, lại cười làm lành nói: "Đại thái thái như thế hòa ái, thật là làm cho ta cảm động không thôi. Thực không dám giấu giếm, ta thật sự là cùng đường mặt lộ, mới mặt dạn mày dày đi cầu ngài." Nói, Triệu Di Nương phủ phù một tiếng lại lần nữa quỳ xuống, hai tay chỗ mai phục, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Đại thái thái, ngài nhưng phải cho ta làm chủ a." Giả Lương thị khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có trước tiên ngăn cản nàng, chỉ nói là nói: "Triệu Di Nương, có chuyện lên nói chính là, cái này còn thể thống gì a?" Triệu Di Nương chỗ nào chịu lên, chỉ là không ngừng dập đầu, cái chán đâm vào trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng: "Cầu đại thái thái khai ân, ta muốn gặp mặt hầu gia, nhìn một chút tộc trưởng." Ngay tại ba người không biết như thế nào cho phải lúc, trong phòng truyền đến Giả Cù hơi có vẻ lười biếng nhưng lại trung khí mười phần thanh âm: "Tình Văn, Thụy Tuyết, mau vào." Tình Văn cùng Thụy Tuyết liếc nhau, vội vàng sửa sang lại y phục, rón rén đi vào trong nhà. Ngoài cửa Tiểu Trúc tiến cũng không được, không tiến cũng không được, mặt lộ vẻ quẫn bách. Cuối cùng vẫn là tại Thụy Tuyết phất tay ra hiệu tiếp theo cùng đi vào. Tình Văn trước một bước đi vào giường bên cạnh, phúc phúc thân, nói khẽ: "Nhị gia, ngài tỉnh rồi." Giả Cù ngồi dựa vào đầu giường, duỗi lưng một cái sau, vuốt vuốt mi tâm, dương mắt nhìn về phía các nàng, thấy hai người vẻ mặt khác thường, không khỏi hỏi: "Nhìn hai người các ngươi bộ dáng này, thật là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?" Thụy Tuyết do dự một chút, vẫn là như nói thật nói: "Nhị gia, vừa mới Tiểu Trúc mà nói, Vinh phủ nhị lao ra nhà Triệu Di Nương sáng sớm tới hồi phủ, gặp qua phu nhân sau liền một quỷ không dậy nổi. Nhất định phải thấy ngài không thể, không chỉ có phu nhân khuyên như thế nào đều vô dụng, chính là lao ra lời nói cũng không nói không nghe." "Triệu Di Nương?" Giả Cù khẽ nhíu mày, trong lòng đống cảm giác nghi hoặc, cái này Triệu Di Nương vô duyên vô cớ náo một màn như thế cần làm chuyện gì? "Mau mau hầu hạ ta rửa mặt thay quần áo, Tiểu Trúc đi trước đi qua nhìn một chút, liền nói ta một hồi liền đến." Tiểu Trúc lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Tình Văn cùng Thụy Tuyết vội vàng tay chân lanh lẹ hầu hạ Giả Cù rửa mặt thay quần áo. Không bao lâu, Giả Cù thu thập thỏa đáng, một thân hoa phục nhưng không mất khí khái hào hùng, nện bước bước chân trầm ổn hướng phía Giả Lương thị chỗ phòng khách đi đến. Vừa bước vào phòng khách, liền nhìn thấy Triệu Di Nương cùng Tiểu Cát Tường an tĩnh cúi đầu quỳ phục trên mặt đất, cả đám vây quanh thuyết phục, cũng không kêu một tiếng. Giả Cù thần sắc bình tĩnh, vững bước đi vào trong sảnh. Giả Lương thị ngồi trên ghế, sắc mặt có chút khó coi, nhìn thấy Giả Cù, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Cũng là Giả Kính, trực tiếp ngồi chủ vị, tay nắm chỉ ấn, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hắn kia hơi hơi run rẩy khóe miệng dường như lộ ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không thấy có nhiều bình tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì Triệu Di Nương đã không nghe cái này lao đăng lời nói mà có chút tự bế? "Ha ha, vậy ngươi cái này mười mấy 20 năm đạo hạnh chẳng phải là sửa không?" Giả Cù trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, nhưng cũng chưa biểu lộ ra. Hắn đi ra phía trước, ánh mắt tại quỷ trên mặt đất Triệu Di Nương cùng Tiểu Cát Tường trên thân đảo qua, sau đó tự tay đỡ dậy Triệu Di Nương, rất là khách khí nói rằng: "Đều đứng lên đi, Di Nương ngươi như vậy vô duyên vô cớ quỷ, cũng là lộ ra ta không hiểu lễ phép." Triệu Di Nương thấy Giả Cù tự tay đỡ dậy nàng, thân thể có chút hơi run, trong mắt tràn đầy cảm kích: "Tộc trưởng, ta xưng hô ta là tộc trưởng." Giả Cù trong lòng hơi động, đưa tay ra hiệu Triệu Di Nương trước không cần nói, sau đó nhìn hai người ăn mặc mặc dù phú quý lại có chút xốc xếch bộ dáng, ôn hòa nói: "Bây giờ sắc trời vẫn là như thế chi sớm, chắc hẳn hai người các ngươi nhất định là còn chưa dùng qua đồ ăn sáng á, không yếu không đội lời nói không bằng chúng ta trước cùng một chỗ dùng nữa, ăn xong trò chuyện tiếp như thế nào?" Triệu Di Nương nghe xong, trong lúc nhất thời có chút được sủng ái mà lo sợ, liên tục không ngừng nói rằng: "Không được, không được, tộc trưởng công vụ bề bộn, chúng ta sao dám chậm trễ ngài dùng nữa?" Ta Giả Cù mỉm cười, thần sắc ung dung: "Không đội, thiên đại sự tình cũng phải ăn trước no bụng. Huống hồ người một nhà khó được tập hợp một chỗ, vừa vặn mượn cái này dùng bữa cơm phu, cũng có thể thật tốt làm nhảm được nhà." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Giả Kính cùng Giả Lương thị: "Phụ thân, mẫu thân cảm thấy thế nào?" Giả Lương thị khẽ gật đầu, cười nói: "Cù nhi nói rất có lý, ngươi cũng có thời gian thật dài cũng cùng một chỗ cùng chúng ta dùng đồ ăn sáng, Triệu Di Nương cũng đừng từ chối, cùng một chỗ dùng bữa a." Chương 188, tiến công Triệu Di Nương 4 chương 188, tiến công Triệu Di Nương. 4 Triệu Di Nương thấy Giả Cừ cùng Giả Lương Thị đều nói như thế, không tốt lại cự tuyệt, cũng không dám lỗ mãng, huống chi có việc cầu người. Triệu Di Nương mặc dù không có hàm dưỡng, thô bỉ, ngu xuẩn, lỗ mãng, nhưng hết lần này tới lần khác biết ai có thể nhường nàng sinh, ai có thể nhường nàng chết. Dù sao ngay tại lúc này Giả Mẫu tại Giả Cừ trước mặt trừ bỏ ứng tận hiếu lễ bên ngoài, cũng phải ngoan ngoãn nghiêm. Vậy thì quấy rầy kính lao ra, phu nhân cùng tộc trưởng. Không đầy một lát, bọn nha hoàn liền đem phong phú đồ ăn sáng mang lên bàn, tinh xảo bánh ngọt, bốc hơi nóng cháo thành phẩm, còn có đủ loại thức nhắm, tràn đầy. Giả Cừ mời Giả Kính, Giả Lương Thị thượng tọa, lại ra hiệu Triệu Di Nương vào chỗ. Về phần Tiểu Cát Tường, Triệu Di Nương tranh thủ thời gian đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Cát Tường liền ngoan ngoãn thối lui đến một bên, vùng thong tay đứng đấy. Triệu Di Nương bồi khuôn mặt tươi cười giải thích, nàng chính là hầu hạ người nha đầu, nào có tư cách lên bàn ăn cơm nhà. Giả Cừ cũng không nhiều lời cái gì, dù sao cái này trên dưới tôn ti quy củ bày ở nơi đâu, cũng không có như vậy đạo lý, chỉ là vừa cười vừa nói, đã cùng Di Nương khó được tụ cùng một chỗ, cũng đừng câu nệ như vậy, tùy ý chút. Có lẽ là hôm qua đính hôn chuyện vui, ngày hôm nay Giả Cừ theo rời giường liền tâm tình thật tốt, làm gì đều đắc ý nói xong, đoàn người liền bắt đầu dùng cơm. Lúc ăn cơm, vừa mới bắt đầu bầu không khí có chút buồn bực. Giả Lương Thị ngẫu nhiên hỏi một chút Triệu Di Nương vinh trong phủ việc nhà sự tình, Triệu Di Nương đều cẩn thận trả lời. Giả Cừ thỉnh thoảng cho Giả Lương Thị cùng Triệu Di Nương kẹp chút lành miệng vị đồ ăn, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo. Ăn vào một nửa, Giả Cừ đệm chút bụng, thoải mái hơn, thấy bầu không khí vẫn là ngột ngạt, liền mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, Di Nương gấp gáp như vậy tới, có phải hay không vòng huynh đệ sùng cái gì hòa rồi? Triệu Di Nương thấy Giả Cừ rốt cuộc hỏi, lập tức chậm rãi thả tay xuống bên trong đũa, ánh mắt nhìn thấy Giả Cừ, tiếp lấy phù phù một tiếng, chậm rãi quỳ gối Giả Cừ trước mặt. Bên cạnh Giả Kính cùng Giả Lương Thị nhìn thấy một màn này, cũng đều không có lên tiếng âm thanh, liền lặng lặng mà nhìn xem. Ngược lại có Giả Cừ tại, bọn hắn cảm thấy lúc này đừng cho Giả Cừ thêm phiền là được. Quỳ trên mặt đất Triệu Di Nương, nhìn xem không nói tiếng nào Giả Cừ, ngược lại toét miệng cười. Giả Cừ không cắt ngang nàng, khẳng định là bằng lòng nghe nàng tố khổ, đây chính là công việc tốt, nàng có thể không vui đi. Tộc trưởng a, cũng không phải Hoàn Nhi phạm sai lầm rồi. Hôm qua thiên tộc học nghỉ, Hoàn Nhi lúc đầu nên tới ta trong phòng ôn tập công khóa. Ai biết trên nửa đường, không cẩn thận va chạm Nhị Thái Thái. Ngài cũng biết, Nhị Thái Thái bởi vì Bảo Ngọc tổn thương bệnh nằm ở trên giường, chính tâm phiền đây, không nói hai lời liền đem Hoàn Nhi bắt được Phật đường đi, buộc hắn ở nơi đó sao chép kinh thư, nói là cho Bảo Ngọc cầu phúc, không chép xong liền không cho phép ăn cơm. Đáng thương ta kia Hoàn Nhi, dòng dã một ngày a, không có hạt cơm nào vào bụng a. Triệu Di Nương nói, thanh âm ngăn không được run rẩy, lại nhịn khóc khang tiếp tục nói, ta nghe nói chuyện này sau, lòng như lửa đốt chạy tới muốn đem Hoàn Nhi mang ra. Có thể Nhị Thái Thái chính là không đáp ứng. Khi đó Hoàn Nhi nói đến liền bút đều cầm không vững, lời viết không lưu loát. Ta thực sự giận, liền cùng Nhị Thái Thái lý luận vài câu. Cái nào hiểu được lúc này lao ra tới, hai mẹ con chúng ta trong phủ từ trước đến nay không có gì địa vị, nói chuyện cũng không người nghe. Những cái này nô bộc cùng Nhị Thái Thái thông đồng một mạch, kết phường vu hãm chúng ta. Cứng rắn nói Hoàn Nhi nói láo, còn nói Nhị Thái Thái đã sớm cho Hoàn Nhi ăn ngon uống sướng cung cấp, căn bản không có bạc đãi hắn, đem hắn cứ gọi vào Phật đường bất quá là vì Bảo Ngọc chép kinh cầu phúc, nóng trông Bảo Ngọc sớm một chút tốt. Còn bị cắn ngược lại một cái, nói ta cùng Hoàn Nhi cố ý nói xấu Nhị Thái Thái, xấu nàng thanh danh. Lão gia cũng không cẩn thận hỏi một chút, liền tin bọn hắn, phạt Hoàn Nhi quan 3 tháng cầm đoán, còn quy định mỗi ngày chỉ có thể chép kinh sách, liền sách đều không cho đọc. Nói đến chỗ này, Triệu Di Nương trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ, có thể trên mặt vẫn là mạnh gạt ra nụ cười nhìn qua Giả Cừ, nước mắt ngăn không được theo khỏe mắt chảy xuống. Tộc trưởng à, từ lúc ngài cải cách tộc học, tập trung tinh thần là trong tộc bọn nhỏ suy nghĩ, đại gia đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Chỉ cần cái nào hài tử có tiền đồ, ngài khẳng định toàn lực ủng hộ. Chính là Khuẩn Ca Nhi loại kia chi thứ tử đệ, ngài thấy có tài, không nói hai lời liền đem quốc tử giám danh ngạch đưa ra ngoài một cái. Cũng là được sủng ái Bảo Ngọc, lão thái thái cầu ngài hỗ trợ ngươi cũng không mang theo một chút do dự. Giống chúng ta loại này không được chào đón, cái nào từng có người như thế chiếu cố qua nha. Cũng chỉ có tộc trưởng ngài rồi. Trong lòng ta minh bạch, ngài đây là tại cho chúng ta cơ hội, để chúng ta có xoay người hy vọng a. Cho nên ta mới mặt dạn mày dày, không để ý chết sống đi cầu ngài. Cả một tộc bên trong, cũng liền thuộc ngài công bình nhất, nhất công đạo rồi. Triệu Di Nương toát miệng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giả Cừ ánh mắt, không có chút nào trốn tránh, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, đưa tay lau lau nước mắt giàn rủa. Ta chữ lớn không biết một cái, trước kia chỉ có thể vụng trộm hỏi tiên sinh Hoàn Nhi học tập kiểu gì. Các tiên sinh đều nói, Hoàn Nhi tại trường tư bên trong tiến bộ cũng lớn, đều nhanh gặp phải những cái kia bạn tiêm rồi, tuy nói vẫn còn so sánh không lên Lan huynh đệ, nhưng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngay nhìn một cái, tốt như vậy hải tử, thế nào có thể bởi vì những này không hiểu thấu sự tình, liền bạch bạch chậm trễ 3 tháng đâu. Tộc trưởng, ngài nhưng phải cho Hoàn Nhi chủ trì công đạo a. Nếu là không phải trừng phạt, liền hướng ta tới đi, chính là ngươi đánh ta một roi ta cũng nhận. Chỉ cần có thể nhường Hoàn Nhi đi học tiếp tục, để cho ta làm cái gì ta đều vui lòng. Giả Cừ nghe xong, sắc mặt im lặng, trầm ngâm một lát sau nói rằng, Di Nương, ta tin ngươi lời nói. Triệu Di Nương nghe xong Giả Cừ lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến đứng lên, bờ môi đều run rẩy, tộc trưởng, ngài. Ngài thật sự là thanh thiên đại lao ra a. Liền biết ngài thiện tâm, có thể thông cảm chúng ta những này người cơ khổ. Hoàn Nhi nếu là biết ngài tin hắn, không chừng được nhiều cao hứng đâu. Nói, lại muốn hướng xuống quỳ. Giả Cừ thấy chuyện ấy, cũng là vội vàng đưa tay ngăn lại, nhưng trong lòng cũng là phục Triệu Di Nương có thể vì Giả Hoàn như vậy mềm đầu gối. Tốt, tốt, Di Nương trước đứng dậy, luôn quỳ giống kiểu gì. Ta đã tin ngươi, tự nhiên sẽ đi thăm dò minh bạch. Nhưng mà có một số việc thế nào cha cuối cùng đều sẽ có chút không như ý, đã bọn hắn thông đồng lên Vu Hãm, đó chính là cắn chết cũng sẽ không đổi ý. Tóm lại ta sẽ tìm lý do đem vòng ca nhi vớt đi ra. Giả Cù rất tin Triệu Di Nương lời nói, về phần tại sao. Thứ nhất, đương nhiên là bản thân liền biết Vương phu nhân là hạng người gì. Thứ hai đi, tự nhiên là Triệu Di Nương không dám lừa hắn. Việc này căn bản cũng không cần qua đầu, nếu là vẹn vẹn bởi vì dạng này lừa Giả Cù, Triệu Di Nương biết rõ vô cùng, Giả Hoàn nhất định sẽ bay rất cao. Bay lên. Chương 189 Triệu Di Nương nghe được Giả Cù sẽ đem Giả Hoàn vớt sau khi ra ngoài, cảm động đến không được, trong đầu thẳng nhắc tới, quả nhiên a. Tộc trưởng giờ phút này chính là trong tộc công minh nhất, nhất công chính người. Thử, Vinh phủ đám kia mắt bị mù đồ vật, phi. Về phần Thanh Bạch, Triệu Di Nương trong đầu mười phần kinh thường, muốn đồ chơi kia có cái gì dùng, ngược lại trong lòng bọn họ đầu Triệu Di Nương hai mẹ con chính là bộ kia không chịu nổi bộ dáng. Nghĩ được như vậy, nguyên bản sáng lên hai mắt trong nháy mắt lại chứa đầy nước mắt, khóe miệng mặc dù còn mang theo cười, có thể lệ kia nước lại chảy tràn càng hung. Nàng kim nén giọng nghẹn ngào, bả vai run nhẹ nhẹ, cười lắc đầu nói rằng, đa tạ tộc trưởng, ngày hôm nay đại ân đại đức, ta Triệu Di Nương cho ngài làm trâu làm ngựa đều báo đáp không hết ta. Nói, liên tục không ngừng thở dài cúi đầu, lưng không đến cực thấp, một bộ cảm ơn đái đức bộ dáng. Giả Cù nhíu nhíu mày, khoát tay áo nói, tốt tốt, nhanh trước đứng dậy, đừng như vậy, ngươi còn như vậy ta thật là giận, đến lúc đó ngươi tìm người đến ta cái này vất giả hoàn a. Giả Cù mặt sầm lại, Triệu Di Nương tuy nói dáng dấp vẫn được, nhưng cũng không tới loại kia để cho người ta thương hương tiếc ngọc tình trạng a. Thật không hiểu rõ giả chính thế nào liền hết lần này tới lần khác độc sủng coi trọng nàng. Một bên Giả Lương thị cũng là vẻ mặt im lặng, thật tốt khuôn mặt, thế nào liền bộ này đức hạnh, thật là khiến người ta không có cách nào nhìn. Triệu Di Nương nghe xong, doa đến tranh thủ thời gian dừng lại dập đầu, vội vàng hấp tấp đứng dậy, hai tay co quắp níu lấy góc áo, mang trên mặt lấy lòng lại sợ hai thần sắc, tộc trưởng bất giận, là ta nhất thời kích động, không có quy củ. Giả Cù nhìn xem Triệu Di Nương, thần sắc bình tĩnh nói rằng, ta vì sao giúp ngươi chớ, kỳ thật chủ yếu nhất là ta thấy được Giả Hoàn tiến bộ. Triệu Di Nương nao nao, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tộc trưởng ngài lưu ý tới Hoàn Nhi tiến bộ rồi. Giả Cù gật gật đầu, nói rằng, những ngày này, đệ tử trong tộc tại tộc học lý thành tích, ta vẫn luôn có chú ý đông đảo tử đệ bên trong, biến hóa lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là Giả Hoàn. Trước kia hắn luôn lười biếng dùng mạnh lưới, việc học bên trên không dụng tâm. Có thể gần nhất trong khoảng thời gian này, nghe nói hắn chăm chỉ khắc khổ, không chỉ có đúng hạn hoàn thành việc học, còn thường thường chủ động hướng phu tử thỉnh giáo vấn đề. Có thể thấy được ngươi những ngày qua tại Giả Hoàn việc học bên trên sát thực phí hết không ít tâm tư, cái này rất tốt. Triệu Di Nương nghe xong, lập tức trên mặt cười nở hoa, trong mắt tràn đầy tự hào. Tộc trưởng ngài thật sự là mắt sáng như nước a. Thực không dám giấu giếm, từ lần trước lao ra mạnh mẽ dạy dỗ Hoàn Nhi dừng lại sau, ta ngày hôm đó đêm đốc thúc hắn. Ngày bình thường ta cũng không dám lười biếng, tự mình nhìn chằm chằm hắn đọc sách, có chút thư giãn ta sẽ dạy hắn. Nói, Triệu Di Nương hiện ra nụ cười trên mặt lại mang tới mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Tộc trưởng, đã ngài cũng nhìn thấy Hoàn Nhi cố gắng, ta cả gan còn có một điều thỉnh cầu. Giả Cù có chút nhíu mày, trong lòng suy nghĩ Triệu Di Nương lại muốn làm cái gì. Cứ nói đừng ngại. Triệu Di Nương xoa xoa đôi bàn tay, ngập ngừng nói, ta xem như Hoàn Nhi nương, ta rõ ràng nhất Hoàn Nhi tính tình. 12 năm, dòng dã 12 năm à, ta bảo vệ hắn 12 năm, nhưng cũng mơ hồ hại hắn 12 năm. Bây giờ ta là bảo hộ không được hắn, nhường hắn thụ ủy khuất như vậy, có thể cái này có thể trách ai? Ta sao? Hay là hắn? Vậy sau này đâu, hắn lại nên thế nào ở trên đời này lăn lộn? Triệu Di Nương hơi hơi dừng một chút, hít sâu một hơi, giống như là lấy hết dũng khí, từ nhỏ, ta chuyện gì đều cho hắn quan tâm, cái gì đều thay hắn nghĩ kỹ, coi là đây chính là đối tốt với hắn. Dân gia dưỡng thành hắn bây giờ như vậy nhát gan sợ phiền phức, tự ti mẫn cảm còn lòng dạ nhỏ mọn tính tình. Gặp phải chuyện, chỉ biết là về sau có lại, không dám chính diện ứng đối. Chính là khóc, cũng chỉ dám đến tìm ta khóc. Giả Cù ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Di Nương, có chút kinh ngạc, cái này Triệu Di Nương ngày hôm nay là không thèm đếm xỉa. Bất quá nói cũng đúng, liền lấy Giả Hoàn cái loại này tính đi, khoa cử cũng bất quá là khối nước cờ đầu, về sau đường có thể so sánh khảo thí khoa cử khó nhiều. Triệu Di Nương ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Tộc trưởng, ngài kiến thức rộng rãi, lại có đại trí tuệ, tự nhiên minh bạch, giống Giả Hoàn dạng này tính tình, cho dù đọc sách có thành tựu, chỉ sợ cũng khó có triển vọng lớn. Sao có thể giống ngài như vậy, có chủ kiến, có đảm đương, có khí lượng, đang cùng Giả Hoàn không chênh lệch nhiều thời điểm, liền dám chủ động xin đi biên quan giết địch, kiến công lập nghiệp. Nói đến chỗ này, Triệu Di Nương khe khẽ thở dài, trong mắt nổi lên nước mắt. Bắt đầu, ta cũng muốn nhường Giả Hoàn đi theo ngài cùng một chỗ tòng quân, nghĩ đến có lẽ tại ngài bên người, hắn có thể học được ngài như thế nào trở thành một cái đại trợ phu. Thật là ta không nỡ à, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, ta sợ hắn xảy ra chuyện, vạn nhất có cái không hay xảy ra, ta có thể thế nào sống? Thật là trước đó vài ngày ta đụng phải Tông Ca Nhi thời điểm, ta lại đổi ý nhìn thấy kia Tông Ca Nhi đi theo ngài tại trong quân doanh lịch luyện, bây giờ có như vậy dám làm dám chịu tính tình, ta liền muốn à, nếu là giờ phút này Giả Hoàn có thể đi theo ngài cùng đi quân doanh, chắc hẳn cũng nhất định có thể giống Tông Ca Nhi như thế có chỗ cải biến. Tộc trưởng, ta là hiểu rõ ngài, nếu để cho Hoàn Nhi toàn quân, ngài tất nhiên sẽ nhường hắn ra trận giết địch. Nhưng dù cho như thế, ta còn là không đành lòng nhường hắn toàn quân. Giả Cù con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Di Nương, kìm lòng không được gật gật đầu, đúng là như thế lý, trong thần sắc mang theo một tia tìm kiếm, kia Di Nương ngươi đến cùng mong muốn làm gì? Triệu Di Nương nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cấp tốc kịp phản ứng, dưới con mắt ý thức liếc chung quanh một cái, còn không để lại dấu vết hướng chung quanh nhìn một vòng. Giả Cừ thấy thế, trong lòng hơi động một chút, hắn phất phất tay, ra hiệu chung quanh phục vụ gã sai vặt nha hoàn tất cả lui ra. Chờ tất cả mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ sau, Giả Cừ một lần nữa nhìn về phía Triệu Di Nương, hiện tại không có người ngoài, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng a. Thấy một màn này, Triệu Di Nương lúc này mở miệng, thần thần bí bí nói rằng, tộc trưởng, còn có lão gia, phu nhân, ta nghĩ đến chúng ta có thể hay không tiếp cục, liền đối ngoại tuyên bố trong tộc muốn đề cử một vị con em trẻ tuổi đi phụ trách một cái cực kỳ trọng yếu lại nguy hiểm đại sự, chuyện này quan hệ đến gia tộc tương lai hưng suy. Cố ý thả ra phong thanh nói, chỉ có Hưu Dung Dung Nưu, có can đảm đảm đương người mới có thể đảm nhiệm. Đến lúc đó lại để cho Hoàn Nhi Giả Cừ, Giả Kính cùng Giả Lương Thị nghe nói như thế, lập tức sắc mặt trầm xuống, đen lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Triệu Di Nương. Triệu Di Nương lại nghĩ lầm bọn hắn cảm thấy chủ ý này có thể thực hiện, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, lập tức khoe khoang lên. Ta cứ nói đi, ta ý tưởng này tuyệt đối có thể, lời còn chưa nói hết, liền thấy Giả Kính phốc một tiếng bật cười, trực tiếp phá công. Triệu Di Nương sững sờ, nụ cười cứng ở trên mặt, lao ra, ngài đây là ta thật ngốc, thật. Giả Cừ có chút đau đầu nhìn qua cái này đến hồi phụ chơi đùa lung tung Triệu Di Nương, chính mình thế mà thật tin nàng, còn đem người cho đẩy ra. Còn gia tộc tương lai hưng suy, ai? Liên giả ra chờ một đám hậu bối, còn kém xa lắm đâu. Chương 190, tại Lâm Vinh phủ chương 190, tại Lâm Vinh phủ Giả Cừ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Triệu Di Nương nói rằng, ngươi hôm nay tới sớm như vậy, liền điểm tâm đều không có ăn, chắc hẳn là trộm đạo lấy chạy đến a. Triệu Di Nương bị Giả Cừ lời này làm cho có chút không biết làm sao, sửng sốt một chút, dù sao việc này đúng là nàng không đúng, mới ngập ngừng nói, tộc trưởng, ta thật sự là nóng đội Hoàn Nhi sự tình, liền không có lo lắng ăn cơm. Ta đây không phải nghĩ đến, có thể sớm một chút cùng ngài thương lượng ra biện pháp, nhường Hoàn Nhi mau chóng sửa đổi một chút cái này tính tình đi. Giả Lương Thị nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, dặn dò, Triệu Di Nương, ngươi quan tâm nhi tử tâm là tốt, có thể làm sự tình cũng phải động não. Không nói đến ngươi chủ ý này được hay không đến thông, liền ngươi như vậy nôn nôn nóng nóng dáng vẻ, lại có thể nào dạy đạo tốt Giả Hoàn. Triệu Di Nương trên mặt lúc đỏ lúc trắng, túi đầu không dám lên tiếng. Giả Kính cười khoát khoát tay. Mà thôi, Triệu Di Nương cũng là ái tử sốt ruột. Chỉ là cái này thiết lập ván cục sự tình quá mức hoang đường, không thể được. Giả Cừ suy tư một phen, cuối cùng lộ ra nụ cười mở miệng nói chuyện, đã như vậy, Triệu Di Nương, ta hiện tại liền đi theo ngươi một chuyến a, tránh khỏi Vinh phủ bên kia lo lắng, ngươi cái này bỗng nhiên không thấy, không chừng sinh ra nhiều ít sự cố đến. Hơn nữa vừa vặn ta cũng tiện thể đi xem một chút bảo huynh đệ, ha ha. Triệu Di Nương nao nao, lập tức liên tục không ngừng gật đầu, là, tộc trưởng, tất cả nghe ngài an bài. Ta cái này cùng ngài trở về. Nói, lại mang theo mấy phần cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giả Kính cùng Giả Lương Thị, lao ra, phu nhân, vậy ta trước hết cáo lui. Giả Lương Thị khẽ bước cằm, ân, sau khi trở về thật tốt quản giáo Giả Hoàn, chớ có ra lại những này yêu thiêu thân. Triệu Di Nương liên tục xưng là, lúc này mới quay người đi theo Giả Cừ đi ra ngoài. Trên đường, Giả Cừ chậm dần bước chân, đối sau lưng đi theo Triệu Di Nương nói rằng, ta biết ngươi một lòng vì Giả Hoàn tốt, có thể phương pháp nhất định phải thỏa đáng. Về sau nếu có cái gì khó xử, hoặc là không nắm chắc được sự tình, không ngại tới trước hỏi một chút ta. Tuy nói chuyện ta vụ bận rộn, nhưng có thể giúp đỡ, chắc chắn giúp ngươi. Triệu Di Nương cảm động đến hốc mắt phím hồng, tộc trưởng, ngài đối với chúng ta mẹ con như vậy chiếu cố, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngài. Hoàn Nhi nếu có thể có tiền đồ, toàn dựa vào ân tình của ngài. Giả Cừ mỉm cười, gọi ta Cừ huynh đệ liền có thể, không cần khách khí. Huống hồ việc này chưa nói tới cái gì ân tình, đều là trong tộc tử đệ, lẽ ra nên hai bên cùng ủng hộ, huống hồ ta còn thân làm tộc trưởng cũng làm như thế. Giả Hoàn nếu thật có thể thành tài, đối với gia tộc cũng là chuyện tốt. Lời nói xoay chuyển, Giả Cừ nhìn xem Triệu Di Nương, ánh mắt chăm chú, Triệu Di Nương, ta lại hỏi ngươi làm chân thiết nghĩ thầm muốn Giả Hoàn biến được không? Triệu Di Nương liên tục không ngừng gật đầu, thần sắc vội vàng, kia là tự nhiên, Cừ huynh đệ, ta thiên thiên ngóng trông Hoàn Nhi có thể có tiền đồ, chỉ cần có thể nhường hắn biến tốt, để cho ta làm cái gì đều được. Giả Cừ vốn là trầm ổn sắc mặt lộ ra nụ cười, đồng thời bắt đầu biến quỷ dị. Kia đã như vậy, một hồi ngươi sau khi trở về liền nghe ta, đến lúc đó ta sẽ đem. Giả phủ bên trong, Vinh Hy đường bên trong một mảnh tĩnh mịch. Giả Mẫu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt nhưng lại lộ ra mấy phần uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tăng dã, đầy trong đầu nghĩ đến đều là nằm ở trên giường đến Giả Bảo Ngọc. Từ hôm qua Giả Bảo Ngọc khi biết Giả Cừ cùng Lâm Đại Ngọc đính hôn sau, cả ngày đều là bộ kia bộ dáng, nằm ở trên giường không ăn không uống, nếu không phải cuối cùng các cô nương đều trở về sau dỗ dành hắn, mới có muốn ăn. Ai? Ta cái này kẻ thù cũ, bao lâu tạo người ta? Chết lên gặp gỡ như thế tiểu hoan gia. Nghĩ đến cái này Giả Mẫu không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi. Nàng bên cạnh bọn nha hoàn đứng cúi đầu, nghe xong nàng lời này, càng là không dám có chút buông lỏng. Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái nha hoàn nhẹ nhàng bung lên rèm, đi tới phúc phúc thân, nhẹ nói, lao thái thái, hầu ra đến phụ thượng. Giả Mẫu không quan tâm, lập tức nhẹ gật đầu, nhường hắn vào đi. Là. Nha hoàn lĩnh mệnh, lên tiếng, quay người còn chưa đi mấy bước. Chờ một chút. Giả Mẫu một tiếng kinh hô trong nháy mắt đem nha hoàn gọi lại. Lấy lại tinh thần Giả Mẫu, vẻ mặt bối rối, lúc này nói rằng, là hầu ra tới. Nha hoàn vội vàng trở lại, cung kính đáp, đúng vậy, lao thái thái. Giả Mẫu tâm trong nháy mắt nhấc lên, vội vàng quay đầu hỏi bên người Bề Đường, vẻ mặt lo lắng nói rằng, thật là Bảo Ngọc lại phạm vào chuyện gì? Chọc tới Cừ huynh đệ. Bảo nhị gia. Nhị gia giờ phút này không phải còn nằm ở trên giường đâu, đều cái này còn có thể gây chuyện. Trong đầu hồi tưởng một lần Nguyên Nương đội vàng đáp, sẽ lao thái thái lời nói, cũng không có, bảo nhị gia vẫn luôn nằm ở trên giường dưỡng sinh đâu, cũng không có từng đi ra ngoài. Thấy này giả mẫu nhẹ nhàng thở ra, cái này cụ huynh đệ trở về sau, nhưng phẩm là tiến vào vinh phủ, liền không có mấy lần sống yên ổn, hiện tại như vậy đống nhiên tới chơi, quả thực đừng nàng, sợ. Ân, không đúng. Lấy cụ huynh đệ kia vô sự không đăng tam bảo điện tính tình, không có khả năng đơn giản như vậy, nhất định là có chuyện gì. Giả mẫu nghĩ như vậy, vừa mới lòng ra một mạch lại nhấc lên, trên mặt sầu lo càng lớn, bận bịu lại truy vấn, kia lại có chuyện gì? Thật là ta trong phủ lại đã xảy ra chuyện gì a? Uyên Ương lập tức cùng cái khác nha hoàn như hổ phách, Oanh Nhi chờ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lao Thái Thái lại lợi hại như thế, cứ như vậy đoán được. Giả mẫu thấy này, trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này nghiêm nghị nói, mau nói, thật là chuyện gì xảy ra? Uyên Ương cắn môi một cái, biết rõ không cách nào lại giấu giếm, đành phải kiên trì nói rằng, Lao tổ tông, hôm qua ban đêm, Vương phu nhân cùng Triệu Di nương tại Phật trong đường cãi vã kịch liệt lên rồi. Giả mẫu nguyên bản liền hãm sâu đôi mắt đột nhiên trợ to, lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ, liền biết là dạng này. Cái lột, hai cái này nghiệt trướng, cần làm chuyện gì? Uyên Ương khẽ run thanh âm, túi đầu nói, cụ thể bởi vì cái gì, nô tỳ quả thực không rõ lắm. Lúc ấy trời tối người yên, các nô tỳ cách khá xa, chỉ mơ hồ ước ước nghe được dường như cùng bảo nhị gia còn có vòng tam gia sự tình tương quan. Giả mẫu tức giận đến dùng tay mạnh mẽ vua xuống chỗ ngồi lan can, cái này còn thể thống gì? Phật đường chính là thanh tịnh trang nghiêm chi địa, các nàng dám? Đi, đem các nàng gọi tới cho ta, còn có lao ra cũng kêu lên. Giả mẫu trợn mắt tròn xoe, ngực kịch liệt chập trùng. Bọn nha hoàn không dám trì hoãn, đội vàng chạy ra ngoài truyền lệnh. Cũng là đến đây thông báo nha hoàn đống nhiên vẻ mặt hốt hoảng đi lên nói bổ sung, lao thái thái, ta nhớ ra rồi, hầu ra là theo chân Triệu Di nương cùng đi. Giả mẫu nghe nói lời này, lập tức lại là một hồi kinh ngạc, Triệu Di nương thế mà đi theo củ huynh đệ cùng đi. Nàng ổn định tâm thần, hỏi đội, Triệu Di nương xuất phủ sự tình, nhưng có người biết được, chẳng lẽ nàng tự tiện làm chủ? Triệu Di nương chính là tiểu thiếp, xuất phủ trước cần hướng lên báo cáo chuẩn bị, cầu được đáp ứng mới có thể. Nếu không, đó chính là phá hư quy củ, phạm vào sai lầm lớn. Uyên Ương đội vàng trả lời, lão tổ tông, chuyện này hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá Triệu Di nương từ trước đến nay làm việc không có phân tức, không chừng thật sự là chính nàng bụng trộm đi ra ngoài. Giả mẫu tức giận tới mức thở mạnh, hồ đồ đến cực điểm. Cái này Triệu Di nương ngày bình thường liền không an phận, bây giờ dám làm ra chuyện như thế đến. Trong phủ quy củ đều bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Còn có hay không ta đây lão bà tử để vào mắt. Chương 191 đi vào vinh phủ, chưa đi bao xa, đột nhiên liền đối diện bắt gặp Vương Hy Phượng, trong tay nắm tiểu nữ hoa. Xảo Nhi. Thấy thế giả cụ lúc này tiến lên chào hỏi, vừa cười vừa nói, chị dâu, đây là mang theo Xảo Nhi đi cái nào nha. Vương Hy Phượng dương mắt xem xét là giả cụ, trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, ái chà chà, đây không phải cụ huynh đệ đi, ta đang định mang Xảo Nhi đi trong vườn dạo chơi, phơi nắng mặt trời đâu. Giả cụ ngồi xổm người xuống, thấy Xảo Nhi bộ dáng quả thực đáng yêu, vươn tay sờ lên Xảo Nhi đầu. Xảo Nhi càng phát ra đáng yêu, lại cao lớn không ít đâu. Đến, nhường nhị thuốc ôm một cái như thế nào? Xảo Nhi thấy này, có chút xấu hổ trốn ở Vương Hy Phượng sau lưng, vụ trộm thò đầu ra nhìn xem giả cụ. Vương Hy Phượng cười trêu ghẹo nói, "Cú huynh đệ, ngươi bây giờ thật là xuân phong đắc ý nha, cùng Lâm cô nương việc hôn nhân định ra tới, đây chính là đại hỷ sự nhi, chị dâu ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi đây." Giả cụ đứng dậy, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, đa tạ chị dâu mong nhớ, cũng là duyên phận tới. Lâm muội muội có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, có thể cùng nàng kết làm liên cảnh, là ta mấy đời đã tu luyện phúc khí. Vương Hy Phượng che miệng cười nói, "Còn không phải sao, Lâm cô nương nhân vật như vậy, toàn bộ giả phủ trên dưới ai không tán dương. Các ngươi cái này một đôi, kia thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Về sau a, nhưng phải thật tốt sinh hoạt." Giả cụ gật gật đầu, ha ha cười nói, "Chị dâu nói rất đúng, ta chắc chắn cố mà chân quý." Nói xong, giả cụ ánh mắt lại chuyển hướng trốn ở Vương Hy Phượng phía sau Xảo Nhi, khắp khuôn mặt là ôn hòa ý cười, mở miệng lần nữa nói, "Coi là thật không thể để cho nhị thúc ôm một cái sao? Nhị thúc sẽ cho ngươi mua mức quà ăn a." Xảo Nhi nghe xong, cả người trực tiếp co lại tới Vương Hy Phượng sau lưng, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Vương Hy Phượng thấy thế, không khỏi vui vẻ, cười trêu chọc nói, "Cú huynh đệ, ngươi nhìn đem Xảo Nhi dọa đến. Như thế ưa thích đứa nhỏ, vậy thì nhanh lên cùng Lâm cô nương cố gắng sinh một cái mập mạp tiểu tử, đến lúc đó muốn làm sao ôm liền thế nào ôm." Loại này thời đại, Vương Hy Phượng cũng không dám trêu chọc giả cụ sinh nữ nhi cái loại này lời nói. Dù sao tại lập tức quan niệm bên trong, sinh nhi tử khả năng nối roi tông đường, kéo dài gia tộc hưng hỏa, bị coi là gia tộc thịnh vượng mấu chốt. Huống chi giả cụ còn là một vị hầu gia, tương lai nếu là không có con trai nhi, đến lúc đó ai kế thừa tước vị? Đây chính là hầu tức a. Giả cụ cũng bị Xảo Nhi bộ dáng làm cho tức cười, cười hào phóng tán dương, còn sớm đây, định tại 2 năm sau, huống hồ đây không phải thấy Xảo Nhi quả thực dáng dấp đáng yêu đi, cái này về sau nảy nở, không chừng Xảo Nhi bộ dáng chính là chị dâu ngươi cũng phải mặc cảm. Vương Hy Phượng nghe xong, cười càng vui vẻ hơn, "Ôi, cụ huynh đệ thật là biết nói chuyện, cái này miệng nhỏ cùng lau mật dường như. Bất quá nói lên Xảo Nhi bộ dáng này, ta ngược lại thật sự là ngóng trông nàng có thể trổ mã đến như hoa như ngọc đâu." Vương Hy Phượng nói xong lời này, đột nhiên thoáng nhìn giả cụ sau lưng Triệu Di Nương. Nàng nao nao, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm mấy phần, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia thân thiện thân sắc, chỉ là trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chế nhạo, "Nha, đây không phải Triệu Di Nương đi, thế nào đi theo cụ huynh đệ sau lưng, đây là có chuyện gì nha?
Không đúng, ta có thể nhớ kỹ ngươi lúc này nên còn tại trong phủ, thế nào?
Vương Hi Phượng kịp phản ứng, ánh mắt mang theo không thể tin nhìn qua Triệu Di Nương, chuyện tối ngày hôm qua nhất định là lừa không được nàng, bất quá, cái này Triệu Di Nương thế mà gan to như vậy, tự mình xuất phủ đi tìm giả cụ.
Triệu Di Nương trên mặt chất đống lấy lòng cười, vội vàng đi lên trước mấy bước, không chờ mở miệng.
Đã như vậy, vậy thì không phải dậy chị dâu mang xảo nhi đi vườn chơi bừa. Ta cùng Triệu Di Nương cái này đi trước tiếp một chút Lao Thái Thái, ta cái này cùng Lâm muội muội vừa định ra việc hôn nhân, còn chưa cùng Lao Thái Thái chút đâu, sợ là lẩm bẩm.
Nói, giả cụ không để lại dấu vết ngăn khuất Triệu Di Nương trước người, khẽ không người hướng Vương Hi Phượng ra hiệu.
Vương Hi Phượng nét miệng lên một vẻ ý vị không rõ cười, nha, hóa ra là muốn đi Lao Thái Thái nơi, cụ huynh đệ mau đi đi, Lao Thái Thái thương ngươi nhất, gặp ngươi không chừng cao hứng bao nhiêu đâu.
Lời tuy như thế, có thể nàng ánh mắt lại hình như có thâm ý tại Triệu Di Nương trên thân quét một vòng.
Triệu Di Nương cúi thấp đầu, nhắm mắt theo đuôi theo sát tại giả cụ sau lưng, không dám thở mạnh một cái. Bây giờ giả hoàn sự tình có giả cụ chỗ dựa, nàng ngược lại không có kia trước đây dám ở Vương phu nhân trước mặt buông định hành dũng khí. Vương Hi Phượng vừa mới kêu ý vị thâm trường một cái, thực sự cũng làm cho nàng kinh hoàng khiếp sợ.
Giả cụ nhẫn nhịn một cái, phát giác được Triệu Di Nương thấp thỏm, thả chậm bước chân, có chút nghiêng người thấp giọng nói rằng, không cần như thế kinh hoàng, có ta ở đây, chắc chắn bảo đảm ngươi vô sự.
Cũng là ngươi, đừng quên ta đối với ngươi căn dặn.
Hai người một đường nội vàng, giả cụ có thể cảm giác được Triệu Di Nương toàn thân tản ra khẩn trương khí tức.
Vừa bước vào Vinh Hy đường, giả cụ bén nhạy phát giác được Triệu Di Nương bước chân dừng một chút, hắn có chút quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu nàng trấn định.
Hai người bước vào Vinh Hy đường sau, trong đường bầu không khí không hiểu có chút kiềm chế, gió nhẹ xuyên thấu qua khe hở trôi vào, mang đến từng tia hàn ý. Giả mẫu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, trong ngày thường hiền lành ôn hòa ánh mắt giờ phút này nhiều hơn mấy phần xem kỹ.
Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào giả cụ cùng Triệu Di Nương trên thân, dường như đang suy tư điều gì.
Vương phu nhân đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi, bờ môi có chút nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra bất mãn cùng phẫn nộ.
Giả Chính thì vẻ mặt tâm trầm, hai tay chắp sau lưng, cau mày, thỉnh thoảng nhìn về phía giả cụ, nhưng càng nhiều là nhìn xem Triệu Di Nương, trong ánh mắt mang theo phức tạp cảm xúc.
Thực sự nghĩ không ra Triệu Di Nương lại dám vụng trộm xuất phủ, đem cụ huynh đệ gọi tới.
Đây là muốn làm gì?
Quả thực phản thiên.
Giả Xá cùng hình phu nhân đứng ở trong góc nhỏ, vẻ mặt nhàn nhạt, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng, ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, truyền lại chỉ có lẫn nhau có thể hiểu ý tứ. Đối với phát sinh trước mắt sự tình cũng không tính lẫn vào.
Nhị phòng luôn có thể chọc ra cái soạn, hết lần này tới lần khác đều cho cụ huynh đệ cho đụng phải, ha ha ha.
Báo ứng a.
Quả nhiên là báo ứng.
Giả cụ mang theo Triệu Di Nương đối diện tiến lên, cho giả mẫu hành lễ thỉnh an.
Lão thái thái, cụ nhi đến cho ngài chúc tới, cùng Lâm muội muội việc hôn nhân đã định, chuyên tới để cáo chi nhường lão nhân ra ngài vui vẻ vui vẻ.
Giả cụ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt thản nhiên, dường như hoàn toàn không cảm giác được xung quanh bầu không khí ngột ngạt, dáng người thẳng tắp đứng tại đường bên trong, trên mặt tràn đầy vui sướng. Nụ cười kia chân thành mà nhiệt liệt, lại thêm giả cụ bây giờ thân phận cùng địa vị, càng khiến người ta không cách nào coi nhẹ hắn giờ phút này nội tâm vui vẻ.
Giả mẫu thấy giả cụ bộ dáng này, trong lòng tuy có rất nhiều lo nghĩ cùng bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là không dám phật mặt mũi của hắn.
Nàng khẽ thở dài một cái, đè xuống trong lòng không vui, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười.
Tốt tốt tốt, khó được ngươi như vậy cao hứng, cái này việc hôn nhân đã định ra tới, đó chính là cực tốt.
Lâm Nha Đầu là cái hảo hải tử, ta cũng một mực nóng trông các ngươi có thể thành.
Chính là người không biết lúc nào thời điểm thành thân a.
Chương 192, đám người chi nghi ngờ chương 192, đám người chi nghi ngờ giả cụ cười chắp tay, nôn từ khẩn thiết địa đạo, Lao Thái Thái, cụ nhi cùng rừng, cô phụ thương nghị qua, muốn định tại 2 năm sau ngày của hoa.
Ngày của hoa chính là bách hoa sinh nhật, ngụ ý rất tốt, đến lúc đó xuân cùng cảnh minh, phồn hoa như gấm, đang nghi xử lý này chuyện vui, cũng đổ tưởng thụy vui mừng.
Giả mẫu khẽ bước cằm, ngày của hoa thật là ngày tháng tốt.
Chỉ là trong lúc này còn có 2 năm thời gian, chu bị lên cần cẩn thận dụng tâm, các mặt đều không thể sơ sót.
Nói, giả mẫu như có như không nhìn về phía giả cụ bên cạnh thân Triệu Di Nương, sau đó nhìn về phía giả cụ, mở miệng hỏi, cụ huynh đệ, ngoại trừ chuyện vui này để báo, nhưng còn có cái khác chuyện.
Giả cụ tự nhiên sẽ hiểu giả mẫu thâm ý trong lời nói, nhưng cũng thông thả mở miệng, mà là vẻ mặt khoan thai địa đạo, Lao Thái Thái mình dám, tôn nhi hôm nay đến, ngoại trừ hướng ngài báo tin vui, còn thật sự có một chuyện.
Hắn nói đến chỗ này, cố ý dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong đường đám người, thấy giả mẫu, Vương phu nhân đám người vẻ mặt cũng hơi khẩn trương lên, trong lòng âm thầm cười một tiếng, nói tiếp, gần đây nghe nói Bảo Ngọc thương thế đã tốt lên rất nhiều, liền muốn lấy tới nhìn một cái hắn.
Dù sao hắn là huynh đệ của ta, ta cái này làm huynh trưởng, dù sao cũng nên quan tâm một hai.
Còn có ngày ấy ta từng giao trách nhiệm hắn mỗi ngày sao chép tập quy, không biết còn kiên trì, có hay không nhờ vào đó thật tốt tỉnh lại.
Lời vừa nói ra, giả mẫu cùng Vương phu nhân sắc mặt trong nháy mắt buông lỏng.
Nếu chỉ là việc này còn tốt, tự Bảo Ngọc sau khi tỉnh lại, chính là chịu đựng đau cũng mỗi một ngày đều sao chép một lần tập quy.
Thật đáng sợ, cho dù giả mẫu cũng không muốn bị giả cụ cầm cái loại này việc nhỏ tìm đến phiền toái. Nếu là giả cụ tâm tình lại kém một chút, lại xách đi ra quận.
Không nói cái khác, chính là không người đốc thúc giả Bảo Ngọc cũng cắn răng viết xong.
Sợ, thật sợ.
Vương phu nhân bận bịu cười làm lành nói, hầu gia yên tâm, Bảo Ngọc những ngày này một mực ngoan ngoãn nghỉ ngơi chữa vết thương, sao chép tộc quy cũng chưa từng gián đoạn qua.
Giả cụ mỉm cười, ánh mắt lại lộ ra không thể nghi ngờ,
a,
vậy là tốt rồi. Tộc quy chính là gia tộc căn bản, Bảo Ngọc thân làm giả gia tử đệ, lẽ ra nên nhớ cho kỹ.
Ta thân làm tộc trưởng, tự nhiên muốn quan tâm đệ tử trong tộc dạy bảo tình hình, một hồi ta tự trở về xem xét. Giả Mẫu ho nhẹ một tiếng, ý đồ nói sang chuyện khác, bảo Ngọc đứa bé kia, sắp thực nên thật tốt quản giáo. Chẳng qua hiện nay Vinh trong phủ cũng là có một chuyện gấp đón đỡ xử lý. Nói, Giả Mẫu ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía Triệu Di Nương, thần sắc nghiêm túc nói, Triệu Di Nương, hôm nay buổi sáng ngươi chưa cho phép tự mình xuất phủ, đây là gì tình huống? Có thể chớ cho rằng trong phủ quy củ có thể tùy theo ngươi tùy ý trả đạt. Ngươi lần này ra ngoài, đến cùng là làm rất việc không thể lộ ra ngoài. Triệu Di Nương bị Giả Mẫu như vậy chất vấn, lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, cúi thấp đầu không dám ngẩng đầu. Miệng nàng môi giật giật, dường như mong muốn giải thích, nhưng lại không biết từ đâu nói lên, đành phải chăm chú nắm chặt trong tay khăn, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Việc không thể lộ ra ngoài. Ha ha, đây là nói Triệu Di Nương vẫn là nói ta đây. Giả Cú nghiêng đầu nhìn xem quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Triệu Di Nương, trong lòng cười thầm, thấy chính mình tới như vậy lâu, cũng không nói để cho người ta ngồi xuống, lập tức cũng không còn khách khí, trực tiếp không quan tâm, đi đến một cái trống không cái ghế bên cạnh, đưa tay đại đại liệt liệt kéo ra cái ghế, đại mã kim đao ngồi xuống. Đám người đem Giả Cú động tác thu tại đáy mắt, bất quá lại không người dám nói. Người ta muốn ngồi thì ngồi thôi, ngươi còn có thể thế nào, cũng không thể loại thời điểm này nhường hắn lên đứng đấy nói chuyện cùng bọn họ a. Ai dám? Đoán chừng cũng liền lão thái thái có thể tư cách nói ra những lời này a. Có thể đủ tư cách là một chuyện, người ta có nghe hay không là một chuyện, nếu là quay đầu đóng sập cửa liền đi, đó chính là bọn họ đi cầu lấy Giả Cụ ngồi, Giả Cụ đều ghét bỏ cái ghế rồi cái mông. Sau đó, Giả Cụ nhìn về phía Giả Mẫu, vẻ mặt thản nhiên là Triệu Di Nương mở miệng giải thích, lão thái thái, việc này trách không được Triệu Di Nương. Là ta hôm nay sáng sớm phái người đi mời Triệu Di Nương đi qua. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sở, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Giả Cụ. Giả Cụ vẻ mặt tự nhiên, dường như chưa trông thấy đám người ánh mắt kinh ngạc, tiếp tục nói, về phần các ngươi vì sao chưa nhận được tin tức, đánh giá là thủ hạ ta thân binh quá mức qua loa. Bọn hắn đều là một đám cầu thả hán tử, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc, không hiểu chúng ta trong phủ quy củ, chưa kịp cùng trong phủ người nói một tiếng. Như thế nói đến, cũng là ta sơ sót, là ta không phải. Lão thái thái ngài cũng hiểu biết, những thân binh này lâu dài theo ta bên ngoài, phong cách hành sự đơn giản trực tiếp, mong rằng ngài chớ nên trách tội. Giả Mẫu khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, lời này đang ngồi đám người tự nhiên là không tin, nhưng càng làm cho người ta nghi ngờ là Triệu Di Nương bằng gì nhường Giả Cụ giúp nàng nói chuyện, giải vây đâu? Nhìn Giả Cụ một bộ hứng hờ bộ dáng, Giả Mẫu cũng không tốt lại nhiều nói, chỉ là lạnh nhạt nói, đã là Cụ huynh đệ sắp xếp của ngươi, vậy liền mà thôi. Chỉ là về sau loại sự tình này, Triệu Di Nương ngươi vẫn là đến sớm thông báo trong phủ một tiếng, lớn như vậy người, cũng hiểu được cố một chút chu toàn, miễn cho sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Triệu Di Nương liên tục không ngừng dập đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở nói, lão thái thái dạy phải, thiếp thân ngày sau ổn thỏa lưu ý. Có thể Vương phu nhân cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện buông tha một màn này, thật vất vả cơ hội, lập tức nghiến răng nghiến lợi, ngoài cười nhưng trong không cười, âm dương quái khí nói, không biết hầu gia tìm Triệu Di Nương, thật là có chuyện gì à? Liên Triệu Di Nương như vậy người, ngày bình thường làm việc lỗ mãng lại hồ đồ, ta quả thực nghĩ không ra hầu gia có thể tìm nàng có chuyện gì thương lượng, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt phân phó? Không phải sao có thể sẽ để cho hầu gia ngài tự mình tương tình. Giả Cú nghe vậy, mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Vương phu nhân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Nhị thái thái, Triệu Di Nương tuy là Di Nương, nhưng cũng là trong phủ lão nhân, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công đi, ta tìm nàng, tự nhiên là có đạo lý của ta. Về phần cụ thể chuyện gì, cũng không nếu lại hỏi tới. Vương phu nhân bị Giả Cụ như vậy hời hợt cả lại, trong lòng càng là không vui, hiện ra nụ cười trên mặt cũng miễn cưỡng mấy phần, trong giọng nói mang theo vài phần ghen tuông, cụ huynh đệ, không phải nhị thẩm nhạy cảm, chỉ là Triệu Di Nương ngày bình thường tính tình vội vàng sao động, làm việc cũng không đủ trầm ổn, nếu là làm trễ mãi đại sự của ngươi, vậy coi như không ổn. Giả Cụ nhìn Vương phu nhân một cái, nhưng lại chưa về nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Giả Chính, vẻ mặt bình thản nói, nhị lao ra, còn có một chuyện cần cùng ngài thương nghị một chút. Về sau có thể muốn đem Giả Hoàn mang đến hầu phủ ở lại một thời gian, dù sao việc này cũng liên quan đến Giả Hoàn. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức kinh ngạc không thôi, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều muốn, thế nào còn có thể dính dáng đến Giả Hoàn? Thật chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Lại hoặc là nói Giả Hoàn làm cái gì? Giả Chính nghe xong, lập tức giận không chỗ phát tiết, nhớ tới hôm qua ban đêm Giả Hoàn kia dám can đảm nói xấu Vương phu nhân hành vi, không khỏi trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng mắng, cái này nữ tử, cả ngày không học tốt, sạch làm chút chuyện hoang đường, cũng không biết lại tại bên ngoài gây họa gì, còn làm phiền phiền cụ huynh đệ quan tâm. Như hắn có cái gì không làm chỗ, cụ huynh đệ cứ việc bằng giáo, cùng Bảo Ngọc như vậy, không cần lưu tình. Chương 193, các ngươi không đủ tư cách biết. Chương 193, các ngươi không đủ tư cách biết. Vương phu nhân nhìn thấy cái loại này tình huống, trong lòng cũng là hết sức vui vẻ, lúc này tiến lên, thừa cơ thêm mắng thêm mối giống như nói, cụ huynh đệ, ngài là có chỗ không biết, Giả Hoàn đứa nhỏ này tự nhỏ liền cùng trong phủ những cái kia không có quy củ bọn sai vặt xen lẫn trong cùng một chỗ, cả ngày trộm đạo, gây chuyện thị phi, không có một chút đứng đắn bộ dáng. Học chữ lên hay không lên tâm không nói, còn tận học chút bảng môn tà đạo. Như hắn thật phạm sai lầm, còn mời hầu gia tuyệt đối không nên lưu thủ, không cần tiếp rẻ quản giáo, coi như là thay chúng ta thật tốt giáo huấn một chút hắn. Vì trên mặt đất Triệu Di Nương nghe được Vương phu nhân nói như vậy con của mình, trong lòng vừa tức vừa sợ. Nhưng giờ phút này cũng không phải nàng có thể nói lên lời nói phần, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Giả Cú nghe xong Vương phu nhân lời nói, kìm lòng không được nở nụ cười, lắc đầu nói rằng, nhị thái thái cũng là hiểu lầm nữa nha, cái khác ta không hiểu nhiều lắm, nhưng là đang đi học bên trên, ta trước đây hỏi qua phu tử nhóm, vòng huynh đệ tiến bộ chính là bảo huynh đệ cũng không kịp a. Vương phu nhân nghe xong giả cụ lời này, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, nụ cười cứng tại khóe miệng, lập tức lại khôi phục đoan trang bộ dáng, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, vận bịu cười làm lành nói, cụ huynh đệ lời nói này, có lẽ là nhất thời phu tử nhìn lầm. Giả hoàn đứa bé kia, ta tự xem thường lấy lớn lên, thật có ngài nói như vậy tiền đồ cái nào liền tốt rồi. Hắn ngày bình thường tâm tư toàn không đang đi học bên trên, cả ngày chỉ biết là cùng những hạ nhân kia nhóm pha trộn, có thể có cái gì tiến bộ. Phu tử nhóm sợ là bị hắn nhất thời biểu tượng cho lừa bịp. Bất quá đã hầu ra nhìn giả hoàn có thể tạo chi tài, bằng lòng dẫn hắn đi hầu phủ dạy bảo, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ta cũng nóng trông hắn có thể thay đổi tà về đàng, ngày sau cũng tốt là giả ra làm vẻ vang. Chỉ là mong rằng hầu ra nhiều hơn hao tâm tổn trí, chặt chẽ quản giáo mới là. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, trong lòng lại âm thầm đoán thầm, giả hoàn kia vật không thành khí, làm sao có thể đang đi học bên trên có tiến bộ, còn có thể so bảo ngập mạnh. Chẳng lẽ cái này giả cụ cố ý thiên vị, không biết cất tâm tư gì? Giả cụ thấy mình lời nói gọi không dậy vờ ngủ người, dứt khoát cũng lời để ý tới vương phu nhân, nhìn về phía giả chính nói rằng, nhị lao ra, không cần như thế tức giận. Giả hoàn mặc dù ngày bình thường nghịch ngợm gây sự, làm việc có chút hoang đường, nhưng cũng không phải thật không có thuốc nào cứu được. Tính tình trẻ con, khó tránh khỏi sẽ đi nhầm đường, tiến hành dẫn đạo liền có thể đi bên trên quỹ đạo. Hơn nữa việc này cũng không phải như các ngươi suy nghĩ như vậy xấu. Ta dẫn hắn đi hầu phủ, cũng là có khác suy tính. Giả mẫu khẽ như mày, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng lo lắng, chậm rãi nói rằng, cú huynh đệ, ngươi cũng đừng lại thừa nước đục thả câu. Đến cùng là cần làm chuyện gì, ngươi lại rõ ràng bạch bạch nói ra, cũng miễn cho chúng ta ở chỗ này suy đoán lung tung, thăng thêm phiền não. Giả cú như mày, có chút suy tư một phen, kỳ thật nào có cái gì sự tình, bất quá là nghĩ đến đem giả hoàn bất hầu phủ huấn luyện giã ngoại mà thôi. Bất quá, giả cú nói ở trong đó có ẩn tình khác, cái kia chính là có ẩn tình khác, dung không được phản bác, chính là đơn giản như vậy. Giả cú vẻ mặt biến đổi, cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người một vòng, gàn từng chữ một, cái này tuyệt không phải bình thường sự tình, các ngươi không cần hỏi đến, cũng không cần thiết nghe ngóng. Việc này đối ta cực kỳ trọng yếu, cho dù là liên quan đến phương diện gì nội dung, ta cũng sẽ không lộ ra nửa phần. Các ngươi chỉ cần hiểu được, cái này đối ta có trợ giúp rất lớn, đối giả ra cũng là có ích vô hại. Người biết nhiều, ngược lại dễ dàng sinh ra rất nhiều sự cố, tại đại cục bất lợi. Mọi người đều bị giả cụ bất thình lình lạnh lùng vẻ mặt cùng nghiêm túc ngữ khí kinh sợ, trong phòng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Giả hoàn có thể có bản lĩnh này. Vương phu nhân trong lòng run lên, trên mặt hiện lên một tia bất an, đang muốn mở miệng hòa hoan không khí, đã thấy giả cụ ánh mắt quét tới, chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Giả mẫu khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, nhẹ nói, "Cụ huynh đệ à, ngươi làm sao? Chẳng lẽ chuyện này có cái gì cực lớn liên quan?" "Ngươi cứ yên tâm, chúng ta đều không phải là kia nhiều chuyện người, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn." Một bên giả xá cũng không bình tĩnh, cũng phụ hòa nói, "Cụ huynh đệ, nếu không có không tiện, vẫn là cùng chúng ta nói một chút cho thỏa đáng, dù sao trong nhà mọi việc đều cần đồng tâm hiệp lực, như thật có nan đề, chúng ta cùng nhau đối mặt mới là." Giả cụ lại chỉ là lạnh lùng lắc đầu, nói rằng, "Lão thái thái, đại lao ra, việc này ta thực không thể bẩm báo." Cũng không phải là ta không tín nhiệm chư vị, mà là các ngươi trên triều đình chức quan quá mức thấp, biết chính là hại các ngươi. Trong đó liên lụy rất rộng, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Cho nên ta mới định đem vòng huynh đệ mang đến hồi phủ, tối thiểu nhất có ta thân vệ trông coi. Giả mẫu, giả xá cùng giả chính ba người trong nháy mắt bị giả cụ lời nói nghẹn đến cứng miệng không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Cảnh cáo, vẫn là nhắc nhở. Giả mẫu sắc mặt có chút trầm xuống, nàng mặc dù minh bạch giả cụ dụng ý, nhưng nghe đến dạng này ngay thẳng thuyết minh, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Giả xá cùng giả chính cũng là vẻ mặt xấu hổ, bọn hắn mặc dù biết giả cụ dụng ý là vì bảo vệ bọn hắn, nhưng loại này ngay thẳng cự tuyệt vẫn là để bọn hắn cảm thấy một tia khó xử. Vương phu nhân nghe được nói đến đây, trong lòng cũng đông cảm giác bất an, chẳng lẽ để cho giả hoàn đụng phải cơ may lớn hơn gì, ghê tởm, vì cái gì người này không phải bảo ngọc đâu. Nghĩ đến cái này vương phu nhân trong lòng căm giận bất bình. Đã như vậy, Triệu Di nương ngươi còn không mau mau lên, đi vòng ca nhi kia giúp đỡ dọn dẹp một chút, một hồi liền nhường hắn theo cụ huynh đệ thứ nhất hầu gia ở lại a. Sắc mặt nhìn không tốt giả mẫu lên tiếng. Triệu Di nương nghe được giả mẫu lời nói, trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng lại mười phần cảm kích giả cụ. Nàng có thể nói là duy hai tình tưởng biết nội tình người, nào có cái gì không thể cho ai biết bí mật, bất quá là vì để bọn hắn mẹ con hai người thoát tội lấy cớ mà thôi. Nàng đội vàng đứng dậy, lau lau khỏe mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, là, lao thái thái, thiếp thân cái này đi. Nói xong, liền đội vàng lui xuống. Vương phu nhân thấy Triệu Di nương rời đi, trong lòng càng là không vui, nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mỉm cười, nói rằng, đã như vậy, kia vòng ca nhi đi hầu phủ, cũng là hắn phúc khí. Chỉ là hy vọng cụ huynh đệ có thể thật tốt dạy bảo hắn, đừng để hắn lại đi nhầm đường. Giả chính không yên lòng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bây giờ giả hoàn lần thứ nhất đụng tới chuyện lớn như vậy. Cao mày, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ta còn là đi gặp một lần hoàn nhi, căn dặn hắn một phen mới tốt. Nói, liền đứng người lên cáo tử. Giả cụ khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, nhị lao ra tự đi chính là. Đám người nhìn qua giả chính rời đi bóng lưng, trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí có chút vi diệu. Giả cụ thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói rằng, đã như vậy, kia lao thái thái, ta liền đi nhìn xem bảo ngọc a. Hồi lâu chưa từng cùng bảo huynh đệ thật tốt tâm sự. Giả mẫu nghe xong, trong lòng lập tức có chút không yên lòng, bảo ngọc dù sao cũng là tầm can bảo bối của nàng, sợ giả cụ cử động lần này có thâm ý khác. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt tân cần, liên tục không ngừng nói rằng, vừa vặn ta cũng muốn đi bên kia nhìn một cái, Bảo Ngọc mấy ngày nay cũng không biết thế nào, cùng nhau cùng đi. Giả cụ thấy giả mẫu như vậy khẩn trương bộ dáng, cười lên ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần trêu chọc cùng nhẹ nhõm, lao thái thái như vậy yêu thương, thật sự là Bảo Ngọc phúc khí nha. Thật sự là Bảo Ngọc phúc khí. Chương 194, gặp lại Bảo Ngọc chương 194, gặp lại Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc bởi vì kia dừng lại hung ác đánh, thương thế nặng nề, cho dù đã qua 10 ngày qua cũng chỉ có thể nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi chữa vết thương. Chúng các cô nương liền ứng lao thái thái hôm qua yêu cầu, không cần phải đi nàng kia thỉnh an, trực tiếp tới Giả Bảo Ngọc trụ sở, giờ phút này liền vây tụ tại hắn trong phòng. Sử Tương Vân lanh lợi đi vào trước giường, đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc Bảo Ngọc bà bay, giòn tan cười nói, yêu ca ca, ngươi nhìn một cái ngươi, cả ngày buồn bực tại trên giường này, đều nhanh buồn bực xấu rồi. Không hề giống ngươi, chờ ngươi thương lành, chúng ta đi trong vườn nhà hồ điệp, ta đều nghĩ kỹ rồi, mang lên túi lưới, chuyên tìm kia lớn nhất xinh đẹp nhất, làm thành tiêu bản, treo ở ngươi trong phòng, đẹp mắt cực kỳ. Bảo Ngọc ghé vào trên gối đầu, có chút quay đầu, nghe trên người mọi người tại đây túi thơm tán phát mùi thơm, trong lòng dễ chịu một chút, thiếu khí vô lực kéo ra một tiếng cười, Vân muội muội, ngươi luôn luôn như thế hòa bác, chỉ là ta cái này trên thân vô cùng đau đớn, thực sự không tâm tư suy nghĩ những cái kia. Tháng Xuân nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt Bảo Ngọc tay, nhẹ lời thì thầm nói, ca ca, ngươi lại an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ ngươi thương lành, chúng ta lại tại trong vườn lên thi xã. Ngươi thi tài như vậy xuất chúng, không có ngươi cũng là ít đi rất nhiều niềm vui thú, đến lúc đó khẳng định lại có thể viết ra tuyệt diệu thi tử, nhường mới tới phụ thượng hình cô nương thật tốt kiến thức một chút mới được. Hình Tụ Yên hơi ửng đỏ mặt, mang theo ngượng ngùng theo đám người sau hướng về phía trước bước một bước nhỏ, nhẹ nhàng phúc phúc thân, thanh âm êm dịu lại rõ ràng, tam cô nương quá khen rồi, tụ khói mới đến, kiến thức nông cả lầu, nào dám nói rằng có thể kiến thức các vị tuyệt diệu thi tử, chỉ là nghe nói Bảo Nhị gia thi tài chắc tuyệt, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, như thật có cơ hội có thể ở một bên yên lặng học tập, liền đã cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Dứt lời, nàng có chút trong mắt, hai tay trùng điệp đặt ở trước người, dáng vẻ đoan trang, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng khiêm tốn, đã không có bởi vì bị đề cập mà lộ ra trương dương, cũng không có tận lực nhăn nhó, chỉ là vừa đúng biểu đạt lấy thái độ của mình, không diễm không tầm thường, lại tự có một phen thanh nhã bận bị. Hình Tụ Yên chính là Hình phu nhân cháu gái vợ, bởi vì trong nhà sinh kế gian nan, đến đây tìm nơi nương tựa Hình phu nhân, tạm cư giả phủ. Tuy nói ăn nhờ ở đâu, nhưng nàng trời sinh tính đoan trang tao nhã ổn trọng, cách đối nhân xử thế không tiêu ngạo không tự ti. Nàng lần này vừa vặn khiêm tốn lời nói, càng làm cho đám người đối nàng hảo cảm tăng gấp bội. Giả Bảo Ngọc nghe nói, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, đoạn này thời gian khó được có người sẽ như vậy khen hắn, tán hắn, lập tức tâm tình thật tốt khẽ bước cằm, nói khẽ, Hình cô nương khách khí, về sau chúng ta cùng ở tại một chỗ, lẫn nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ chính là. Đang nói, Lý Văn cùng Lý Ỷ dắt tay theo bên cạnh ních lại gần. Lý Văn khỏe miệng ngậm lấy một vẻ ôn hòa ý cười, trước tiên mở miệng, thanh âm nhu hòa lại trầm ổn, Bảo Nhị gia lời này có lý, làm thơ vốn là mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận, mới có thể có chỗ bổ ích. Hình cô nương như vậy khiêm tốn, về sau chúng ta tại thi xã bên trong, nhất định có thể cộng đồng suy nghĩ ra càng thật tốt hơn thơ đến. Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng sửa sang bên tóc mai sợi tóc, giữa cử chỉ hiển thị rõ đoan trang hào phóng. Lý Ỷ thì hoạt bát nháy nháy mắt, cướp lời nói, chính là, ta còn nóng trông Bảo Nhị gia mau mau tốt, mang theo chúng ta tại trong vườn tìm những cái kia thú vị cảnh trí, ngâm thi tác đối đâu. Hình tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quá câu nệ, thi xã bên trong náo nhiệt thật sự, tất cả mọi người tùy tính thật sự. Nói, nàng còn đưa tay lôi kéo Hình Tụ Yên ống tay áo, mặt mày còn cong, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Đám người bị Lý Ỷ hoạt bát sức lực chọc cho nở nụ cười, nguyên bản hơi có vẻ ngưng trọng không khí lập tức dễ dàng rất nhiều. Hai người chính là Lý Hoàn Quả Thẩm hai cái nữ nhi, các nàng cùng Hình Tụ Yên như thế, ký túc giả phủ. Dù sao trước đây giả mẫu thật là đã đồng ý Giả Bảo Ngọc, sẽ thêm mời đến một chút cô nương bồi tiếp Giả Bảo Ngọc, liên quan tới điểm này, giả mẫu vẫn thật là không có thất ngôn qua. Tiết Bảo Thoa khoảng bày eo thon, ưu nhã đến gần bên giường, trong tay nhẹ lay động quạt tròn, mặt mày mỉm cười, thanh âm êm dịu, bảo huynh đệ, vạn sự đều có định số, thương thế kia đau nhức cũng hầu như sẽ đi qua. Ngươi lại thừa dịp mấy ngày này, tĩnh tâm tu dưỡng. Ta trước đó vài ngày được một bộ danh gia tự thiếp, chờ ngươi rất nhiều, chúng ta cùng nhau thưởng ngoạn, cũng có thể đào giã tình thao. Nên Xuân lặng lặng mà ngồi ở một bên trên ghế, trong tay bưng lấy một bản kỳ phổ, thấy mọi người đều đang khuyên an ủi Bảo Ngọc, nàng để quyển sách xuống, đứng dậy đi đến bên giường, dịu dàng mà nhìn xem Bảo Ngọc, nhẹ nói, Bảo huynh đệ, nếu là tâm phiền, liền nhìn xem sách, cố gắng có thể phân tán chút lực chú ý, ta chỗ này có mấy quyển sách hay, ngươi như muốn nhìn, ta lấy cho ngươi đến. Trong đám người duy trì có ngoại lệ chính là Tích Xuân. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cùng mọi người không giống, ngược lại là trong ánh mắt mang theo địch ý cùng xem kỹ ánh mắt nhìn Giả Bảo Ngọc. Nha, đều ở đây. Một đạo thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa vang lên, Giả Bảo Ngọc trên mặt vừa phủ lên nụ cười trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó chính là cảm thấy sau lưng vết thương dường như thu được một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, một cỗ đau rát cảm giác đánh tới, làm cho hắn cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Đám người đầu tiên là giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là Giả Cụ đứng tại cổng. Nguyên bản nhẹ nhõm vui sướng không khí trong chốc lát biến câu nệ, lúng túng. Đám người liên tục không ngừng hướng Giả Cụ hành lễ, trong miệng nhao nhao nói rằng, gặp qua Cụ huynh đệ, Cụ nhị ca, hầu gia. Hình Tụ Yên, Lý Văn cùng Lý Ỷ nghe được phản ứng của mọi người, trong nháy mắt thần tình kích động, kịp phản ứng người đến là ai? Thần Võ Hầu. Là cái kia có thể tại Bất Quá Múa Tượng chi niên, liền có thể tại Liêu Đông đánh bại bại nội nhị cấp xích, lập xuống chiến công hiển hách Thần Võ Hầu. là cái kia có thể trên triều đình, tại hai vị hoàng đế trước mặt lập thệ ngũ niên phục Liêu thần võ hầu, là cái kia có thể tại văn võ bá quan trước mặt lực nâng chấn quốc đại đỉnh, đồng thời tại hai nước sứ đoàn trước mặt ba quyền giết hổ thần võ hầu. Ba người cố nén trong lòng kích động lặng lẽ đánh giá đến giả cụ, chỉ thấy mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, hai con ngươi thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể nhìn rõ lòng người. Sóng mũi cao hạ, môi mỏng có chút dương lên, mang theo một vẻ nụ cười như có như không. Dáng người càng là cao lớn thẳng tắp, dáng người mạnh mẽ, một bộ hoa phục mặc lên người, càng lộ vẻ khí vũ hiên ngang, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tôn quý bất phàm khí chất. Chơi ạ, cái này, đây quả thật là danh truyền thiên hạ thần võ hầu a, cũng không phải là nói ngoa. Quả thật thần nhân hạ phàm cũng không nghĩ tới mới đến giả phủ không lâu, liền có thể may mắn gặp phải như thế nhân vật anh hùng, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hình tụ yên, Lý Văn cùng Lý Ỷ ba người chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, sắc mặt dần dần hồng nhuận, ánh mắt cũng không tự giác mà trở nên mê ly, phạm lên hoa si. 11 giờ lúc đầu muốn giữ lại sau 12 giờ phát, ngẫm lại thôi được rồi, ngày mai lại nhiều việc à. Ngày mai ta ngẫm lại xem là dành thời gian đổi phía trước hỏng bét tới không đành lòng nhìn thẳng nội dung, vẫn là tại phát lực viết năm chương. Ta muốn đem phía trước nội dung đổi tốt một chút, không phải ta xem trọng nhiều người nhìn phía trước những cái kia hỏng bét liền đi, thực sự tiếc hận. Mặc dù bây giờ viết cũng không có gì đặc biệt ha ha. Chương 195, huynh đệ trò chuyện với nhau chương 195, huynh đệ trò chuyện với nhau giả củ có chút đưa tay ra hiệu đám người miễn lễ, vừa cười vừa nói, đều đừng đa lễ, đại gia tùy ý chút. Lúc này, giả mẫu cùng vương phu nhân chậm rãi theo giả củ sau lưng đi tới. Đám người lại vội vàng hướng giả mẫu cùng vương phu nhân hành lễ vân an. Giả mẫu cười khoát khoát tay, đều đứng lên đi, ngày hôm nay chính là tới nhìn một cái bảo ngọc, đại gia như cũ trò chuyện. Vương phu nhân thì đi thẳng tới bảo ngọc bên giường, đau lòng nhìn xem nhi tử, bảo ngọc vừa vặn rất tốt chút ít. Bảo ngọc cố nén đau đớn, nói rằng, mẫu thân, tốt hơn nhiều, nhưng ngài quan tâm. Giả mẫu cũng đi lên trước, ngồi bên giường trên ghế, lôi kéo bảo ngọc tay, ta cái này tim gan có thể chịu khổ. Giả cù đứng ở một bên, ánh mắt trong phòng trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Tích Xuân trên thân. Chú ý tới Tích Xuân kia khác ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có ngay tại chỗ biểu lộ. Hình tụ yên, Lý Văn cùng Lý Ỷ ba người thật vất vả theo đối giả cụ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, gấp hướng giả mẫu cùng vương phu nhân hành lễ vân an. Giả mẫu nhìn xem ba cái cô nương, từ ái cười nói, mấy người các ngươi nha đầu, ngày hôm nay đều ăn mặc thật xinh đẹp. Lý Ỷ vừa cười vừa nói, lão thái thái, chúng ta đang đổi tiếp bảo nhị ra nói chuyện đâu, nóng trông hắn sớm đi tốt. Giả mẫu gật đầu, là nên nhiều bồi bồi bảo ngọc, hắn cái này một thụ thương, ta cái này trong lòng cũng đi theo nắm chặt lên. Lúc này, giả mẫu giống như là nhớ tới cái gì, đối với giả cụ nói rằng, cụ huynh đệ, mấy vị này cô nương ngươi khả năng còn không quá quen thuộc. Đây là hình tụ yên, là hình phu nhân cháu gái vợ, bởi vì trong nhà có việc tạm cư chúng ta trong phủ. Đứa nhỏ này trời sinh tính đoan trang tao nhã ổn trọng, cách đối nhân xử thế rất là vừa vặn. Hình tụ yên có chút phúc thân, nhẹ nói, hầu ra, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng sớm có nghe thấy ngài rất nhiều sự tích. Ngài tại Liêu Đông lập xuống chiến công hiển hách, khiến tiểu nữ tử khâm phục không thôi. Giả cù mỉm cười đáp lại, hình cô nương quá khen, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Giả mẫu lại chỉ vào Lý Văn cùng Lý Ỷ nói, hai vị này là Lý Hoàn Quả thẩm nữ nhi, Lý Văn cùng Lý Ỷ hai cái nha đầu đều hoạt bát đáng yêu, cũng đều có tài tình. Lý Văn cười hành lễ, nói rằng, hầu ra, cửu ngưỡng đại danh. Sớm nghe nói ngài trên triều đình hăng hái, tại hai nước sứ đoàn trước ba quyền giết hổ quả nhiên là anh hùng hào kiệt, hôm nay nhìn thấy, rất cảm thấy vinh hạnh. Lý Ỷ cũng giòn tan nói, đúng vậy a, hầu ra. Sự tích của ngài trong phủ truyền đi có thể rộng, chúng ta vẫn luôn ngóng trông có thể gặp mặt ngài một lần, hôm nay rốt cục thoại nguyện rồi. Giả cụ gật đầu cười nói, đa tạ hai vị cô nương tán dương, đều là chút quá khứ sự tình, không đề cập tới cũng được. Hôm nay nhìn thấy ba vị cô nương, cũng là duyên phận. Sau đó, giả cụ thu liễm nụ cười, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, chậm rãi đi đến Bảo Ngọc trước giường. Ánh mắt rơi vào giả Bảo Ngọc trên thân, trầm giọng nói, Bảo Ngọc, ngày xưa phạt ngươi mỗi ngày sao chép tộc quy, còn nhớ rõ. Giả Bảo Ngọc trong lòng căng thẳng, liên tục không ngừng gật đầu, thiếu khí vô lực nói rằng, nhị ca, nhớ kỹ. Giả cụ hỏi tiếp, có thể mỗi ngày đều có tại làm. Không chờ Bảo Ngọc trả lời, tập kích người vội vàng từ một bên trên bàn cầm lấy một chồng sao chép tinh tế trang giấy, cung kính đưa về phía giả cụ, nói rằng, hầu ra, bảo nhị ra mỗi ngày đều có chăm chú sao chép tộc quy, chưa hề gián đoạn qua. Ngay nhìn, đây đều là hắn những ngày này sao chép. Giả cụ gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận, tùy ý lật nhìn vài trang, chỉ thấy chữ viết tinh tế, nhất bút nhất họa đều lộ ra chăm chú. Bút ký cũng là như một. Giả cụ khẽ bước cằm, nhìn về phía tập kích người nói rằng, làm khó ngươi hao tâm tổn trí đốc thúc lấy Bảo Ngọc. Tập kích người phúc phúc thân thể, thành khẩn nói, hầu ra, cũng không phải là ta đốc xúc đắc lực, thực là bảo nhị gia chính mình để bụng. Từ khi thụ phạt, bảo nhị gia liền quyết định phải làm cho tốt việc này, mỗi ngày không cần người bên ngoài nhắc nhở, chính mình liền chủ động sao chép. Trong lòng của hắn tin tưởng, đây là nên làm, một lòng nghị không thể cô phụ kỳ vọng của ngài đâu. Vương phu nhân ở một bên tiếp lời nói, cú huynh đệ, ngươi nhìn Bảo Ngọc lần này đúng là hạ công phu. Trước kia hắn tổng yêu ham chơi, bây giờ như vậy tự giác, có thể thấy được là thật đem lời của ngài nghe lọt được. Giả mẫu cũng lộ ra vui mừng vẻ mặt, nói rằng, đúng vậy a, cú huynh đệ. Bảo Ngọc đứa nhỏ này mặc dù ngày bình thường lịch ngợm, nhưng chỉ cần chịu dụng tâm, vẫn có thể làm tốt. Ngươi nhìn hắn sao chép tộc quy, thật tình như thế, chắc hẳn cũng từ đó học được không ít đạo lý. A, sao chép tộc quy liền có thể biến tốt vậy, trên đời này sự tình liền dễ làm nhiều rồi. Giả cù cũng không trả lời, chỉ là chuyên chú lật qua lại trong tay Bảo Ngọc sao chép tộc quy. Trong phòng bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên biến ngưng trọng lên, không người dám lên tiếng quấy rầy, an tĩnh tận gốc kim châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Hình tụ yên ba người nín thở, thở mạnh cũng không dám, các nàng nhìn trộm đánh giá giả cụ, trong lòng đã kính sợ lại hiếu kỳ. Lý Văn cùng Lý Ỷ nguyên bản hoạt bát tính tình, giờ phút này cũng bị cái này đè nén không khí dọa đến an tĩnh lại, chăm chú kể cùng một chỗ. Vừa mới tiến binh phủ ba người, giờ phút này là thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì là thần võ hầu uy nghiêm. Hồi lâu, giả cụ chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc giống như bắn về phía trên giường giả Bảo Ngọc. Lúc này giả Bảo Ngọc sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên trán mồ hôi mịn theo gương mặt trượt xuống, làm ướt bên tóc mai sợi tóc. Hai mắt tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, bờ môi run nhẹ nhẹ, vô ý thức hướng trong chăn rụt rụt, ý đồ tránh né giả cụ kia ánh mắt lợi hại. Giả cụ nhìn chăm chú giả Bảo Ngọc, gan từng chữ nói rằng, sao chép tộc quy bất quá là hình thức, nếu không thể lĩnh ngộ tinh túy, chung quy là vô dụng. Dừng một chút, ngắm nhìn một phía, để cao âm lượng, Lao Thái Thái, Nhị Thái Thái, còn có các vị tạm thời ra ngoài đi, ta cùng Bảo huynh đệ nói chút thể mình lời nói. Giả mẫu nao nao, nàng đây nào dám a, vạn nhất Bảo Ngọc một hồi thật có phạm vào si chứng nói mê sảng. Nghĩ đến cái này, giả mẫu trong mắt lóe lên một chút do dự, mở miệng nói ra, cú huynh đệ, có lời gì ngay trước chúng ta mặt nói cũng không sao, Bảo Ngọc đứa nhỏ này tính tình nhạy thoát, ngươi có cái gì dạy bảo cứ việc nói, chúng ta cũng có thể cùng nhau nghe một chút, về sau cũng tốt đốc xúc hắn. Vương phu nhân cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, cú huynh đệ, đều là người một nhà, không cần tránh chúng ta. Giả cụ trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, tự nhiên minh bạch các nàng đang lo lắng cái gì. Đơn giản chính là sợ hắn mượn cơ hội đang đánh dừng lại mà thôi. Dù sao giả Bảo Ngọc lần kia phạm sự tình, nghiêm trọng tới nói là phải bị trục xuất khỏi gia môn, gia phả xóa tên, đáng tiếc là. Giả cụ nếu không phải giả gia tộc trưởng liên tốt, dù sao giả chân phạm cũng là chuyện giống vậy, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng trừng phạt cũng không có đá ra gia phả. Nhưng là thật như thế đối đãi Bảo Ngọc, khó tránh khỏi sẽ bị cài lên làm việc thiên tư hiểm nghi, mặc dù hắn cũng không thèm để ý những này, nhưng trước mắt mà nói đây không phải kết quả hắn muốn. Giả cụ muốn là, sớm biết tại xử lý giả chân lúc liền xuống tay ác hơn một điểm. Ai? Bỏ lỡ. Lao Thái Thái, Nhị Thái Thái, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta giờ phút này tuyệt không ác ý, chẳng qua là huynh đệ ở giữa lẫn nhau ở giữa một lần hiệp đàm nói chuyện phiếm mà thôi. Chương 196, dẫn mắng chương 196, dẫn mắng giả mẫu cho mày, nội tâm mười phần xoắn xuýt. Một phương diện, nàng yêu thương Bảo Ngọc, lo lắng giả cụ lời nói sẽ kích thích tới Bảo Ngọc. Một phương diện khác, nàng cũng minh bạch giả cụ bây giờ trong gia tộc địa vị hết sức quan trọng, theo giả ra những ngày phá sự xảy ra, giả cụ lời nói đi đã không phải là nàng có thể chi phối. Triệu Di Nương chính là ví dụ rất tốt, mặc dù không biết rõ trong đó có cái gì lợi hại quan hệ, nhưng người ta nghĩ đến tìm người chủ trì công đạo người cũng đã không phải nàng cái này Lao Thái Thái, mà là lựa chọn bước lên phong hiểm tự mình xuất phủ đem cụ huynh đệ tìm đến, cũng không nguyện ý cho nàng nói một chút. Thật coi Lao Thái Thái không rõ ở trong đó có hiểu lầm sao? Đó là không có khả năng. Người trong phủ, nàng đều hiểu rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, có lẽ Triệu Di Nương nói, giả mẫu cũng không nhất định sẽ để ý tới là được rồi. Dưới cái nhìn của nàng bất quá 3 tháng cấm đoán lại thêm sao chép kinh thư đi, không ảnh hưởng toàn cục. Trầm mặc một lát, giả mẫu thở dài một hơi, bất đắc dĩ khoát tay áo, mà thôi, chúng ta ra ngoài chính là. Nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, không cần thiết đối Bảo Ngọc quá nghiêm khắc hà khắc, hắn dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Vương phu nhân mặc dù lòng tràn đầy sầu lo, nhưng thấy giả mẫu đã nhả ra, cũng chỉ có thể nói theo, cú huynh đệ, Bảo Ngọc thân thể giờ phút này không tương nổi, còn mời có chuyện nói rõ ràng. Giả cú nghe được giả mẫu lời nói, nhịn không được ha ha cười không ngừng, nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cảm xúc, chắp tay nói rằng, dễ nói à. Lao Thái Thái, Nhị Thái Thái yên tâm, ta cũng bất quá là đứa bé. Đều là hài tử, có thể có cái gì, yên tâm chính là. Giả mẫu đương nhiên nghe được giả cụ lời nói bên trong nói bóng gió, lập tức sắc mặt lại là biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, đành chịu, có không tâm lòng, nhưng cũng xen lẫn mấy phần lo lắng mơ hồ. Vương phu nhân phát giác được giả mẫu cảm xúc biến hóa, trong lòng âm thầm gấp, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng. Giả mẫu cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Bảo Ngọc, trong mắt tràn đầy từ ái cùng không bỏ, sau đó chậm rãi quay người. Đi thôi. Giả mẫu nhẹ nói, trong thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt. Vương phu nhân vội vàng tiến lên nâng lên giả mẫu, một đoàn người yên tĩnh không nói. Đám người nối đuôi nhau mà ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Theo cửa kẹt kẹt một tiếng khép lại, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giả Bảo Ngọc nhìn qua cửa phòng đóng chặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không biết rõ giả cụ kế tiếp sẽ đối với chính mình nói thứ gì, chỉ cảm thấy một loại áp lực vô hình bao phủ chính mình. Mà ở ngoài cửa, giả mẫu một đoàn người tiếng bước chân dần dần đi xa, lớn như vậy trong viện, chỉ còn lại ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu bang, đánh vỡ cái này yên tĩnh đêm. Trong phòng, giả cụ chậm rãi đi đến giả Bảo Ngọc bên giường trên ghế ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc bị hắn như vậy nhìn xem, trong lòng càng không yên hơn, cúi thấp đầu, không dám cùng hắn đối mặt, trong tay nắm thật chặt thông linh Bảo Ngọc, dường như dạng này có thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Giả cụ trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi, "Bảo Ngọc, ta có một chuyện không hiểu, muốn hỏi một chút ngươi." Giả Bảo Ngọc nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Nhị ca, ngài muốn hỏi cái gì?" Giả cụ mỉm cười, ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, "Ta nghe nói ngươi thường đem những cái kia vào triều làm quan, truy cầu hoạn lộ kinh tế người xưng là lộc đố lại đối khoa cử hoạn lộ cực kỳ chán ghét. Đây là vì sao?" Giả Bảo Ngọc nao nao, không nghĩ tới giả cụ mới mở miệng chính là vấn đề này. Hắn do dự một chút, cắn môi một cái nói rằng, "Nhị ca, trong mắt của ta, những cái kia chỉ biết truy cầu công danh lợi lộc, vì chức quan không từ thủ đoạn người, thật sự là ô trọc không chịu nổi. Trong con mắt của bọn họ chỉ có quyền thế tài phú, hoàn toàn không có người đọc sách khí phách cùng khí tiết. Vào triều làm quan, bất quá là vì thỏa mãn mình tư dục, ở đâu là chân tâm vì bách tính, vì quốc gia suy nghĩ. Giả Cú nghe xong, khẽ gật đầu một cái, cũng không có vội vã phản bác Bảo Ngọc lời nói, mà là tiếp tục hỏi, kia võ tướng đâu? Những cái kia trên chiến trường vì nước chém giết võ tướng, ngươi lại như thế nào nhìn? Giả Bảo Ngọc ngẩn người, nhất thời có chút nghẹn lời, dù sao Giả Cú chính là một gã võ tướng, hắn lại có thể thế nào ngay thẳng nói ra? Giả Cú nhìn ra Giả Bảo Ngọc do dự, lúc này cởi mở cười một tiếng, nói rằng, không cần lo lắng quá nhiều, ngươi cứ nói đừng ngại, ta sẽ không ngại. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, liền như thế nào giảng chính là. Giả Bảo Ngọc hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói rằng, nhị ca, võ tướng cũng là như thế, trên chiến trường chém giết, nhìn như dũng mãnh, có thể phần lớn cũng bất quá là vì thăng quan tiến tước, bắt vợ con hưởng đặc quyền. Chân chính lòng mang gia quốc, vì bách tính an bình mà chiến lại có mấy người. Giả Cú nghe được Giả Bảo Ngọc lời nói này sau, không khỏi cười lên ha ha, tiếng cười tại an tĩnh trong phòng quân quẩn, nhường Giả Bảo Ngọc càng thêm không biết làm sao. Thì ra Giả Bảo Ngọc trong lòng là nhìn như vậy hắn a. Ngưng cười, Giả Cú nhìn xem Giả Bảo Ngọc, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ, chậm rãi hỏi, thì ra là thế, đoàn người đều nói ngươi là thông minh lanh lợi, tâm tư thông thấu người, bất quá trong mắt của ta, ngươi làm thật sự là xuẩn tài a. Giả Bảo Ngọc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Giả Cú, bị bất thình lình đánh giá cả kinh ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ủy khuất nói, nhị ca, ngài vì sao nói ta như vậy? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Giả Cú thu liễm nụ cười, thân tình trên mặt trong nháy mắt biến giễu cợt, ánh mắt mang theo nồng đậm trào phúng ý vị nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, "Hừ, Giả Bảo Ngọc, ngươi thật đúng là ngây thơ đến buồn cười. Cho là mình đối thế gian này có độc đáo kiến giải, trên thực tế bất quá là bị giả phụ phù hộ lấy vô tri tiểu nhi mà thôi. Mỗi ngày đắm chìm trong cái này dịu dàng phú quý trong thôn, không biết nhân gian khó khăn, càng không nói đến cái gì gia quốc đại nghĩa." Đứng người lên, nện bước chậm rãi bước chân trong phòng giả bước, giày da đạp ở mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang, mỗi một bước đều dường như giẫm tại Giả Bảo Ngọc trong lòng. Giả Cú tiếp tục lạnh lùng nói rằng, "Nhìn xem ngươi, cả ngày chỉ biết là cùng bọn tỷ muội ngâm thi tác đối, chơi đùa sống qua ngày, lại vẫn phát ngôn bừa bãi phán xét lên trên đời này người và sự việc. Võ tướng xuất sinh nhập tử, trên chiến trường đúng là làn tên mũi giáo, sinh ly tử biệt, kia là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng việc cảnh. Nếu là không có kiên định tín nhiệm, ai có thể ở đằng kia dạng ác liệt hoàn cảnh bên trong cắn răng kiên trì? Vợ con hưởng đặc quyền, quan to lộc hậu, đó bất quá là đối bọn hắn cựu tử nhất sinh nỗ lực một chút ít đòi hồi báo mà thôi. Chẳng lẽ bọn hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy những này, đúng là không nên sao?" Giả Cú ánh mắt như lao, thẳng tắp đâm về Giả Bảo Ngọc, luôn từ càng thêm sắc bén, "Ngươi cảm thấy võ tướng truy cầu vợ con hưởng đặc quyền, quan to lộc hậu chính là hư binh, có thể ngươi có nghĩ tới không, bọn hắn tại sao phải những này? Bọn hắn không giống chúng ta, có được một cái trong miệng ngươi nói tới lộc đố tổ tông. Chính là trong miệng ngươi nói tới lộc đố tổ tông, mới có ngươi bây giờ sinh hoạt, để ngươi có thể vô ưu vô lự, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Giả phủ có thể có hôm nay vinh hoa phú quý, dựa vào là cái gì? Không phải liền là lão tổ tông trên chiến trường chém giết liều đi ra một đầu để cho mình người nhà đời sau có thể có an ổn giàu có sinh hoạt. Ngươi có thể nắm giữ cuộc sống như vậy, dựa vào cái gì không thể để cho trong nhà người khác hậu bối nắm giữ cuộc sống như vậy?" Chương 197, nếu không. Chương 197, nếu không. Giả Bảo Ngọc bị Giả Cú lần này sắc bén ngôn từ nói đến cứng miệng không trả lời được, trên mặt biểu lộ theo lúc đầu ủy khuất dần dần biến thành chấn kinh, lại đến sau cùng trầm mặc. "Nhị ca, ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng ta chẳng qua là cảm thấy, những cái kia võ tướng cùng quan văn, hành vi của bọn hắn tựa hồ cũng chệ hướng người đọc sách bản tâm. Ta luôn cảm thấy, người đọc sách hẳn là có truy cầu cao hơn, mà không phải vẹn vẹn vì công danh lợi lộc." Giả Cú có chút meo cặp mắt lại, con mắt chăm chú khóa lại Giả Bảo Ngọc, tự tiếu phi tiểu nói, "À, đã như vậy, ngươi nói người đọc sách cao nhất truy cầu là cái gì? Ta cũng phải nghe một chút ngươi cái này cả ngày ngâm ở son phấn chồng bên trong công tử ca nhi, có thể nói ra cái gì kinh thế hãi tục ngữ liệu đến." Giả Bảo Ngọc nao nao, dường như không nghĩ tới Giả Cú sẽ như thế trực tiếp đặt câu hỏi. Hắn vô ý thức nắm chặt trong tay thông linh bảo ngọc, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Theo ta thấy, người đọc sách cao nhất truy cầu không ở chỗ công danh lợi lộc, mà ở chỗ hàm dưỡng tính tình, lòng mang nhân ái, lấy mình chỗ học, là thế gian này mang đến thanh minh cùng ấm áp đành đắm." Giả Cú lúc này giận mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trừng mắt Giả Bảo Ngọc, quát lớn, "Ngươi thì tính là cái gì? Lại này rõ ràng." Hắn đi tới lui hai bước, cảm xúc kích động, ngón tay cơ hồ đầm chọt nằm ở trên giường Giả Bảo Ngọc trên mặt, nghiêm nghị nói, "Ta chính là không đọc sách, cũng biết Trương Tái từng nói lên vì thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Cái loại này hồng vĩ chí hướng, há lại ngươi cái này vài câu nhẹ nhàng lời nói có thể so sánh. Người ta lòng mang thiên hạ, muốn bị thiên địa xác lập lên sinh sinh chi tâm, vì bách tính chỉ rõ một đầu cộng đồng thi hành theo đại đạo, kế thừa khổng mạnh chờ trước kia thánh nhân bất truyền học vấn, vì thiên hạ hậu thế mở vĩnh cửu thái bình cơ nghiệp. Có thể ngươi đây, mỗi ngày trốn ở cái này giả phủ bên trong, cùng bọn tỷ bội vui cười vui đùa, không làm việc đàng hoàng. Nói lên truy cầu đến, càng bất quá là chút trống rông vô dụng khoác lác. Chân chính người đọc sách, cái nào không phải lấy cái này hoành cử tứ cú là suốt đời sở cầu, tại hoạn lộ bên trên phấn đấu, là gia quốc hết sức. Võ tướng tại chiến trường giết địch báo quốc, quan văn tại triều đình phụ tá quân vương, bọn hắn việc đã làm, thứ nào không phải thật sự hướng phía mục tiêu này tiến lên? Thế nào tới trong miệng ngươi, liền thành trệch hướng bản tâm, chỉ vì công danh lợi lộc? Ngươi thật đọc qua sách sao? Chẳng lẽ cả ngày đọc toàn bộ là những cái kia bẩn thỉu đồ chơi? vẫn là những cái kia giữa phố phường lưu truyền diễm từ điệu hát dân gian, cũng là chút phong hoa tuyết nguyệt, câu người xuân nghị thấp kém văn tự. Giả Bảo Ngọc bị giả cụ phen này thần sắc nghiêm nghị cở trách nói đến mặt đỏ tới mang tai, đầu không tự giác dưới đất thấp xuống dưới, bởi vì hắn xác thực nhìn qua những sách này, nhưng không dám gật bừa, vẫn như cũ cố chấp nói rằng, nhị ca, ngươi không có đọc qua sách, nói như vậy thực sự bất công. Những cái được gọi là nhàn thư trong mắt ngươi có lẽ thấp kém không chịu nổi, nhưng tại ta mà nói, lại tự có một phen khác thiên địa, cũng không phải là chỉ là ngươi thấy phong nguyện tình hình. Trong sách nhân vật thăng trầm, yêu hận tình kiều, không phải là không được rồi, ngươi không cần nói nữa. Thấy giả Bảo Ngọc vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ, giả cụ tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng, nhìn chút cấm thư, hoàng thư, còn nhìn ra đạo lý tới. Lúc đến nhìn thấy giả Bảo Ngọc có thể nhịn lấy đau xót nghe mình mỗi ngày sao chép tục quy, còn tưởng rằng trải qua một trận này đánh đập về sau, giả Bảo Ngọc có thể giống dung huynh đệ như vậy hoàn toàn tỉnh ngộ, dầu gì cũng có thể có trưởng thành. Ta nhìn ngươi vẫn là không biết sống chết ta. Giả cù nổi giận đùng đùng nhìn qua nằm ở trên giường túi đầu vẫn muốn luận đạo giả Bảo Ngọc, lớn tiếng nói, ta không muốn lại cùng ngươi đàm luận những này ngôn chướng lời nói. Về sau ta cũng không muốn xen vào nữa ngươi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta quyết định quy củ ngươi nhất định phải hoàn thành. Ban đầu là ngươi chọn đọc sách, chỉ cần ta một ngày là tộc trưởng, như vậy ngươi một ngày đều muốn nghe ta. Giả cù từ bỏ, liền không nên ôm ảo tưởng như vậy, đoạn đường này đi tới vẫn là quá thuận, thuận lợi tới coi là roi bổng ra thân sau giả Bảo Ngọc có thể. Không tiếp tục để ý giả Bảo Ngọc, đi thẳng tới trước của phòng, đưa tay dùng sức đẩy cửa phòng ra, dậm chân đi ra. Đứng tại cổng, hắn quay đầu nhìn qua trên giường giả Bảo Ngọc, sắc mặt âm trầm nói rằng, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ngươi tại tộc học bên trong thành tích có thể một mực rất tốt, nếu không lời còn chưa dứt, hắn liền kiên quyết quay người, sải bước rời đi, tiếng bước chân tại yên tĩnh hành lang bên trong dần dần từng bước đi đến. Độc lưu tại trên giường giả Bảo Ngọc vẻ mặt mơ mịt, ngơ ngác nhìn qua giả cụ rời đi phương hướng, trong đầu không ngừng quanh quẩn giả cụ lời nói, trong lòng tràn đầy không hiểu cùng hoang mang. Ta làm cái gì? Tại bên ngoài viện chờ giả mẫu bọn người nhìn thấy sắc mặt khó coi giả cụ đi ra sau, lập tức sững sờ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, lúc này liền lên trước hỏi thăm. Vương phu nhân vẻ mặt lo lắng, liên tục không ngừng mà hỏi thăm, cú huynh đệ, cái này, đây là thế nào? Giả mẫu cũng là vẻ mặt lo lắng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giả cụ, sợ giả cụ nói ra cái gì nhường nàng không thể nào tiếp thu được lời nói. Giả cụ vẫn không để ý tới các nàng đội vàng hỏi tuân, mà là đối với giả mẫu nói rằng, lao thái thái, về sau dạy bảo Bảo Ngọc chuyện, gọi nhị lao ra để tâm thêm à, ta là không còn được. Dứt lời, giả cụ hoàn toàn không để ý giả mẫu bọn người tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng ánh mắt, nhấc chân trực tiếp đi thẳng hướng một bên Tích Xuân. Lúc đó, Tích Xuân đang lặng yên đứng lặng tại nguyên chỗ, buồn bực ngán ngẩm ở giữa, chợt thấy giả cụ thẳng tắp hướng chính mình đi tới, không khỏi nao nao, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Giả cụ cố gắng kềm chế đáy lòng quần quận nộ khí, tận lực để cho mình thần sắc nhu hòa một chút, nhìn về phía Tích Xuân, nhẹ nói, Tích Xuân muội muội, trong lòng ta có chút phiền muộn, muốn tìm ngươi trò chuyện chút tiên, không biết muội muội hiện tại thuận tiện hay không. Tích Xuân ngày bình thường vốn là mười phần dính cái này cùng cha khác mẹ thân ca ca, trong lòng nàng có thể được tới ca ca chú ý cùng làm bạn, quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Giờ phút này nghe nói giả cụ muốn cùng chính mình nói chuyện phiếm, nghĩ đến một hồi còn có thể cùng ca ca cùng một chỗ dạo bước trong vườn, chia sẻ lẫn nhau tâm sự, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ. Con mắt của nàng trong nháy mắt sáng như sao trời, khoe miệng giơ lên một vệt nụ cười ngọt ngào, giòn tan nói, tốt lắm, nhị ca ca. Vừa vặn trong vườn hoa khai đến đang diễm, chúng ta liền đi trong vườn dạo chơi a. Giả cụ nhìn xem Tích Xuân kia tràn đầy vui sướng bộ dáng, nguyên bản bởi vì giả Bảo Ngọc hồ đồ mà ổ lấy một bụng nỗi nạn, cũng bất chi bất giác ở giữa tiêu tan không ít. Hắn khẽ mút cằm, khoe môi câu lên một vệt nụ cười thản nhiên, nói rằng, vậy chúng ta liền đi đi một chút đi. Nói xong, giả cụ cùng Tích Xuân sóng vai chậm rãi rời đi, thân ảnh dần dần dung nhập kia một mảnh xuân quang bên trong. Giả mẫu cùng Vương phu nhân bọn người thấy giả cụ lần này sinh khí, lập tức cũng không quản được nhiều như vậy. Vương phu nhân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lôi kéo giả mẫu tay nói, mẫu thân, phải làm sao mới ở đây? Cụ huynh đệ nhìn tức thành dạng này, Bảo Ngọc sẽ không phải giả mẫu cho mày, lòng nóng như lửa đốt, đừng nhiều lời, đi vào trước nhìn một cái Bảo Ngọc. Dứt lời, hai người thất tha thất thểu mang theo cả đám bước nhanh chạy vào trong viện. Chương 198, tiết hồi xuân hầu phủ. Chương 198, tiết hồi xuân hầu phủ. Cả đám đội vàng hấp tấp xông vào giả Bảo Ngọc gian phòng, chỉ thấy giả Bảo Ngọc đang an tĩnh nằm ở trên giường, thần sắc bình tĩnh, cũng không cái gì dị dạng. Giả mẫu một quả nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng bước nhanh đi đến trước giường, lôi kéo Bảo Ngọc tay, vội vàng hỏi, Bảo Ngọc, cụ huynh đệ có hay không đem người thế nào? Có thể đả thương lấy người chỗ nào không có? Vương phu nhân cũng theo sát ở phía sau, vẻ mặt khẩn trương phụ họa, đúng vậy à, Bảo Ngọc, nhanh nói cho đường, cụ huynh đệ đến cùng đối ngươi làm cái gì? Giả Bảo Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem các nàng, lắc đầu nói, cũng không có à, nhị ca ca bất quá là cùng ta hàn huyên nói chuyện phiếm, hỏi ta một số việc. Giả mẫu cùng Vương phu nhân liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vậy tại sao cụ huynh đệ sẽ xảy ra lớn như vậy khí? Vương phu nhân truy vấn, cũng chỉ là nói chuyện phiếm, không có động thủ, không có mắng ngươi. Giả Bảo Ngọc có chút điều chỉnh một chút tư thế, nhẹ nhàng hoạt động một chút cánh tay, có chút nhíu lại lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, thật chỉ là nói chuyện phiếm, nhị ca ca hỏi ta người đọc sách truy cầu là cái gì, còn nói rất nhiều liên quan tới đọc sách nhập sĩ đạo lý. Giả mẫu nhíu nhíu mày, vậy là ngươi trả lời như thế nào? Giả Bảo Ngọc có chút túi đầu xuống, nhỏ giọng nói rằng, ta giống như nói thật ta ý nghĩ, cảm thấy người đọc sách không nên chỉ vì công danh lợi lộc, ứng hàm dưỡng tính tình, lòng mang nhân ái loại hình lời nói. Có lẽ là nhị ca ca cảm thấy ta ý nghĩ không tán đồng ta ý nghĩ, cho nên mới tức giận. Vương phu nhân nghe xong, nhịn không được oán giận nói, ngươi đứa nhỏ này, ngày bình thường liền yêu suy nghĩ lung tung, chắc không được trêu đến ngươi nhị ca sinh khí. Đọc sách nhập sĩ mới là chính độ, ngươi sao có thể nói ra những này hồ đồ lời nói? Giả Bảo Ngọc lại không phục nói lầm bầm, ta chỉ nói là ra bản thân suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ có giải thích của mình cũng không đúng sao? Giả Mẫu vô vô Bảo Ngọc tay, trấn an nói, tốt tốt, không nói trước những này. Chỉ là cô huynh đệ khó được quản giáo ngươi một lần, ngươi cũng nên nghe nhiều nghe hắn lời nói, chớ có lại nhâm tính hồ vi. Giả Bảo Ngọc mặc dù không có cam lòng, nhưng nhìn xem tổ mẫu mỏi mệt lại lo lắng khuôn mặt, vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Biết. Trên đường đi, giả cụ lại phát hiện Tích Xuân mặc dù ngay từ đầu biểu hiện được rất vui vẻ, có thể đi lấy mất tập trung sắc lại quá dị, tinh thần cũng chưa như trước đó như vậy vui vẻ nhẹ cứng, thỉnh thoảng còn nhẹ than nhẹ khí. Đồng thời tại đi vào giả Bảo Ngọc gian phòng lúc, những người khác là vừa nói vừa cười, liền Tích Xuân một bộ không vui bộ dáng, ngược lại lông mày cau lại, vẻ mặt tức giận. Giả cụ nhịn không được hỏi, muội muội, nhìn ngươi vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, dường như không quá cao hứng, thật là đã xảy ra chuyện gì? Thấy Tích Xuân có chút túi đầu xuống, hình như có vẻ do dự, giả cụ cho là nàng không dám nói lời nào, vội vàng tiến lên lau lau Tích Xuân cái đầu nhỏ, vẻ mặt lo lắng lại trịnh trọng cường điệu, ta là ca ca của ngươi, ngươi chớ có lo lắng cái gì. Nếu là bị quất, nhất định phải cùng ta nói. Ngày bình thường ca ca sự vụ bận rộn, không có thời gian đến cùng ngươi vui đùa, không thể thời điểm che chở ngươi, là ca ca không phải. Nhưng hôm nay ngươi có cái gì phiền não, có thể ngàn vạn không thể giấu ở trong lòng. Tích Xuân ngước mắt nhìn về phía giả cụ, trong mắt lóe lên một tia cảm động, nhẹ nhàng cắn môi một cái nói rằng, ca ca, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện thiên đại, chỉ là ta chẳng qua là cảm thấy bảo ca ca hắn quá mức, biết rõ Lâm tỷ tỷ đều muốn cùng ca ca đính hôn, thế mà còn vô lễ như thế, chạy đến rừng cô phụ nơi đó đại náo một trận. Giả cù đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, trong lòng phun lên một dòng nước ấm. Hắn không nghĩ tới Tích Xuân như vậy tiểu nhân tuổi tác, càng như thế vì chính mình suy nghĩ, đây rõ ràng là đang vì hắn bên bực kẻ yếu. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi mặt giãn ra lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, lần nữa sờ lên Tích Xuân đầu. Tích Xuân rất hưởng thụ giả cù sờ đầu, có chút nheo mắt lại, một bộ hài lòng bộ dáng, nhưng trong miệng vẫn là không ngừng nói rằng, hơn nữa nha, lao thái thái còn bất công, tùy ý cái kia giống như làm sằng làm bậy. Còn nói cái gì kể từ hôm nay, muốn các cô nương mỗi sáng sớm đều đi bồi tiếp giả Bảo Ngọc nói chuyện phiếm dài buồn. Điều này thực để cho ta trong lòng bị đè nén đến hoảng, lúc đầu ta liền không thích cùng hắn ghé vào cùng một chỗ, bây giờ tốt chứ, hàng ngày đều phải đi, thật phiền. Giả cụ nhẹ nhàng méo méo Tích Xuân cái mũi, cười nói, ngươi nha, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Trước đó là ca ca sơ sót, luôn cảm thấy ngươi tại cái này giả phủ bên trong có lao thái thái cùng chúng tỷ muội chiều ứng, có thể trôi qua thư thái, đã như vậy. Nghe ca ca, một hồi trở về dọn dẹp một chút đồ vật, ca ca tiếp ngươi về nhà, nhà của chính chúng ta. Tích Xuân ánh mắt lập tức trừng lớn, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng chờ mong, thật sao, ca ca? Có thể lao thái thái kia? Giả cụ trực tiếp cắt ngang Tích Xuân lời nói rằng, kia là tự nhiên a, muội muội. Chúng ta phụ thân bây giờ tại hồi phủ, vừa vặn đón ngươi trở về, người một nhà đoàn tụ. Nếu là người một nhà, đó là đương nhiên muốn chỉnh tề đủ. Về phần lao thái thái nói đến chỗ này, giả cụ cười cố ý dừng lại, sau đó ra vẻ thần bí có chút túi người, tại Tích Xuân trước người nhẹ nói, chỉ cần ca ca còn tại, muội muội ngươi chỉ cần nghe ca ca lời nói là được rồi. Có ca ca thay ngươi chỗ dựa, không ai dám ép buộc ngươi làm bất kỳ chuyện ngươi không muốn làm. Bất luận là lao thái thái, lại hoặc là ai, toàn diện đều không cần sợ. Ca ca sẽ ngăn khuất trước người ngươi, vì ngươi che gió che mưa. Tích Xuân nghe xong giả cụ lời này, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Thờ nhỏ tại giả phủ, tuy có lao thái thái trông nom, có thể như vậy giả kính không để ý tới. Mẫu thân mất sớm, giả chân cùng Vưu thị đối nàng cũng nhiều có sơ sẩy, chưa hề có người như vậy chân tâm thật ý quan tâm nàng, vì nàng chỗ dựa. Giờ phút này, giả cụ lời nói tựa như một chùm sáng chiếu vào nàng trải qua thời gian dài hơi có vẻ cô tịch nội tâm. Miệng nàng môi run nhẹ nhẹ, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói rằng, ca ca, nhiều năm như vậy, cũng chưa hề người nói với ta như vậy nói, nước mắt nhịn không được gì rào lăn xuống. Giả cụ đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng là Tích Xuân lau đi nước mắt, ôn nhu nói, muội muội ngốc, là ca ca tới trưởng, về sau sẽ không để cho ngươi lại chịu nửa phần ủy khuất. Tại chính chúng ta trong nhà, ngươi muốn thế nào được thế nấy, không ai có thể ước thúc ngươi. Xuân hít mũi một cái, cố gắng ngừng nước mắt, nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngựa khí kiên định, ca ca, ta đều nhớ kỹ. Ta cái này trở về thu dọn đồ đạc, cũng không tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Giả cù mỉm cười nói, tốt, ca ca cùng ngươi trở về, có cái gì trọng đồ vật ca ca giúp ngươi cầm. Hai người trở lại Tích Xuân chỗ ở, nha hoàn Nhập Họa cùng Thải Bình ngay tại trong phòng. Nhập Họa tại chỉnh lý trên giá sách thư tịch, Thải Bình thì tại lau trên bàn đồ uống trà. Thấy Tích Xuân cùng giả cù cùng nhau tiến đến, hai người vội vàng đứng dậy hành lễ, hầu ra, cô nương. Chương 199, Tiết Hồi Xuân Hầu Phủ 2 chương 199, Tiết Hồi Xuân Hầu Phủ 2 Tích Xuân bước nhanh đi đến các nàng bên người, nói rằng, Nhập Họa, Thải Bình, thu dọn đồ đạc, chúng ta cùng ca ca về nhà. Nhập Họa cùng Thải Bình vẻ mặt kinh ngạc, liếc nhau sau, Nhập Họa nhìn về phía giả cụ lại nhìn xem Tích Xuân, cô nương, cái này, là chuyện gì xảy ra? Giả cụ ôn hòa giải thích nói, ta muốn dẫn cô nương về chính chúng ta nhà, các ngươi cũng cùng nhau thu thập chút quần áo, theo cô nương đã qua. Nhập Họa cùng Thải Bình trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, liên tục không ngừng gật đầu, là, nhị gia. Thế là mấy người bắt đầu công việc lu đủ lên. Tích Xuân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chỉ huy một đám thô làm nha hoàn đem ta kia trang thi thư tranh chữ cái dương nhất tới. Thô làm bọn nha hoàn đội vàng theo lời đem cái dương mang lên trước mặt. Tích Xuân mở ra cái dương, tự mình tìm kiếm ra bản thân Âu Yếm thi thư tranh chữ, nhẹ nhàng đưa cho bên cạnh Nhậm Họa, nói rằng, cẩn thận chút, chớ có làm hư. Nhậm Họa hai tay tiếp nhận, quay người giao cho bên cạnh phụ trách sửa sang lại nha hoàn, chăm chú căn dặn, cái này đều là cô nương quý trọng chi vật, cầm nhẹ để nhẹ, dùng vải mềm gói kỹ. Thu thập quá trình bên trong, Tích Xuân tại đáy hòm phát hiện một cái cũ khăn tay, nhẹ nhàng cầm lấy, lâm vào hồi ức, đây là khi còn bé cùng các tỷ tỷ chơi bữa lúc lưu lại, không nghĩ tới có tại. Trong lúc nhất thời, Tích Xuân thế mà còn có chút không bỏ. Giả Cừ ở một bên nhìn thấy, vừa cười vừa nói, muội muội, chiếc khăn tay này gánh chịu lấy người mỹ hảo hồi ức, tự nhiên muốn thật tốt thu. Tích Xuân khẽ gật đầu, đưa khăn tay đưa cho Nhậm Họa. Nhậm Họa cẩn thận tiếp nhận, để vào một cái tinh xảo trong hộp, cô nương yên tâm, nhất định giữ gìn kỹ. Giả Cừ suy tư một lát, nhìn về phía Nhậm Họa, Nhậm Họa, ngươi lại đi một chuyến lão thái thái nơi đó. Liền nói đại thái thái, lão gia tưởng niệm Tích Xuân đã lâu, bây giờ Tích Xuân tuổi tác phát triển, chính là nên trở về đến trong nhà cùng người nhà đoàn tụ thời điểm, cho nên ta lần này đến đây, là muốn tiếp cô nương hồi phủ. Lúc đầu chuyện như thế hẳn là Giả Cừ tự mình đi mới tốt, nhưng nghĩ đến giờ phút này Giả Mẫu còn tại Bảo Ngọc kia, thậm chí Giả Mẫu còn chưa nhất định muốn gặp hắn đâu. Đã như vậy liền gọi Nhậm Họa đi thôi, vô lễ liền vô lễ chút ta, ai. Mệt mỏi. Nhậm Họa phúc phúc thân, đắc, là, đại gia, nô tỳ cái này đi. Dứt lời, liền vội vàng rời đi. Giả Cừ tiếp lấy đối Tích Xuân nói rằng, muội muội, đây đều là chân quý của ngươi hồi ức, đều mang lên. Huống hồ nếu là về sau tưởng niệm các tỷ tỷ, cứ việc nói cho ca ca, ca ca an bài ngươi đến Tây phủ gặp nhau chính là. Nhậm Họa vội vàng đi vào Bảo Ngọc trong phòng, nghĩ đến là bởi vì Giả Cừ rời đi, đám người căng cứng thần kinh cũng theo đó buông lỏng một chút, trong phòng bầu không khí cũng là so trước kia nhẹ nhõm không ít. Nhậm Họa thấy thế, trước cung cung kính kính đi lễ, giòn tan nói, lao thái thái, phu nhân, các vị cô nương mạnh khỏe. Giả Mẫu đang cười nghe Bảo Ngọc nói chuyện, nghe được thanh âm xoay đầu lại, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, Nhậm Họa, lúc này tới, thật là Tích Xuân tìm ta có việc. Nhậm Họa vội vàng tiến lên một bước, trả lời, về lao thái thái lời nói, hầu gia mới vừa nói lương đại thái thái, tính lao gia tưởng niệm Tích Xuân cô nương đã lâu. Bây giờ cô nương tuổi tác phát triển, chính là nên trở về đến trong nhà cùng người nhà đoàn tụ thời điểm, cho nên đại gia lần này đến đây, là muốn tiếp Tích Xuân cô nương hồi phủ. Vương phu nhân nghe xong, trên tay quạt tròn có chút dừng lại, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, chuyện này thế nào đột nhiên như thế? Vừa rồi cũng không nghe Cừ huynh đệ thấu tin. Lý Hoàn mỉm cười tiếp lời, có lẽ là bên kia đã sớm thương lượng xong, chỉ là hôm nay gặp Tích Xuân mới định ra đến. Thám Xuân cầm trong tay khăn lụa, nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, như thế cũng tốt, Tích Xuân muội muội trở về, cũng có thể hầu hạ phụ mẫu dưới gối. Lúc này, Nam Ly ở trên giường Giả Bảo Ngọc nháy nháy mắt, mang theo tiếc nuối nói, tứ muội muội cái này muốn đi rồi. Về sau thiếu nàng cùng một chỗ ngâm thơ vẽ tranh, nhưng là không còn như vậy thú vị. Chỉ có Giả Mẫu vẻ mặt có chút không đúng, nhẹ nhàng sờ lên Bảo Ngọc đầu, cười lớn nói, ngươi đứa nhỏ này, người ta về nhà mình, cũng không phải không trở lại. Về sau muốn tụ, luôn có thể gom lại một chỗ. Nói xong, lại quay đầu đối Nhậm Họa nói, ngươi trở về nói cho Tích Xuân, ta mặc dù không nỡ nàng, có thể nàng cũng nên trở về tận tận hiếu đạo. Nếu là chính nàng cũng bằng lòng, liền theo nàng đi thôi. Nhậm Họa phúc phúc thân, đắc, là, lão thái thái. Không bao lâu, xe ngựa đi tới hầu phủ trước cửa. Giả Cừ dẫn đầu xuống xe, sau đó viện Tích Xuân xuống tới. Người gác cổng nhìn thấy Giả Cừ, vội vàng tiến lên hành lễ, mở ra đại môn. Giả Cừ mang theo Tích Xuân cùng Giả Hoàn trực tiếp đi hướng đại sảnh, trên đường đi, nha hoàn bọn sai vật nhau nhau cầm tới ánh mắt tò mò. Đối diện vừa vặn đụng phải Lưu quản gia thấy một lần Giả Cừ, lập tức gương mặt tươi cười, cung kính tiến lên một bước, xoay người hành lễ nói, hầu gia, ngài trở về. Giả Cừ khẽ gật đầu, chỉ Giả Hoàn, đối Lưu quản gia nói rằng, vị này là Giả Hoàn huynh đệ, về sau trong khoảng thời gian này hắn đều sẽ ở tại trong phủ, ngươi đi an bài một cái tốt gian phòng, đem hắn đồ vật đều mang vào, cẩn thận lấy chút. Lưu quản gia vội vàng đáp, hầu gia yên tâm, tiểu nhân nhất định an bài đến thỏa đáng. Cái này trong phủ tốt nhất sân nhỏ, thu thập đi ra cho vòng tam gia ở, cam đoan nhường vòng tam gia hài lòng. Giả Hoàn nghe xong, bước lên phía trước mấy bước, mang trên mặt mấy phần lấy lòng lại xen lẫn một chút vẻ mặt không được tự nhiên, nói rằng, đa tạ Cừ nhị ca như vậy chiếu cố, lại phiền toái Lưu quản gia hao tâm tổn trí rồi. Giả Cừ nhìn Giả Hoàn một cái, thần sắc bình tĩnh nói rằng, ngươi lại đi theo Lưu quản gia đi thu xếp tốt, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Giả Hoàn liên tục không ngừng gật đầu, miệng bên trong luôn miệng nói, là, Hoàn Nhi tất cả nghe Cừ huynh đệ phân phó. Dứt lời, lại đối Giả Cừ cùng Tích Xuân cung cung kính kính thi lễ một cái, lúc này mới quay người đi theo Lưu quản gia rời đi. Chỉ có điều nhìn hắn bộ dáng kia toàn thân đều lộ ra một chút thấp thỏm cùng bất an, trong đầu tràn đầy hồi tưởng lại mẫu thân tại tiễn biệt hắn ra vinh phủ lúc cảnh tượng, dường như càng giống là ủy thác. Nhìn qua Lưu quản gia mang theo Giả Hoàn bóng lưng rời đi, Giả Cừ lúc này mới mang theo Tích Xuân tiếp tục trong chiều đường đi đến. Đi vào nội đường, liền trông thấy hai người Giả Kính cùng Giả Lương thị chính phẩm trà trò chuyện. Giả Cừ trước tiên mở miệng, "Phu thân, mẫu thân, Hải Nhi đem muội muội tiếp trở về." Giả Kính cùng Giả Lương thị nghe nói, đầu tiên là sửng sở, Giả Lương thị trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, đặt chén trà trong tay xuống, vội vàng hỏi, "Đây là vì sao? Không phải nói Tích Xuân tại Vinh trong phủ trôi qua thật tốt sao? Thế nào đống nhiên tiếp trở về, thật là bị ủy khuất gì?" Giả Kính cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Giả Cừ, chờ lấy câu trả lời của hắn. Giả Cừ đội vàng nói, "Phu thân, mẫu thân, bây giờ muội muội tuổi tác phát triển, có một số việc nghi tại chúng ta nhà mình trong phụ dạy bảo càng thêm phù hợp. Còn nữa, muội muội cũng tưởng niệm phụ thân mẫu thân, hài nhi nghĩ đến người một nhà đoàn tụ mới tốt, liền đem muội muội tiếp trở về." Giả Lương thị nghe xong, thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo qua Tích Xuân tay, nhẹ nhàng vuốt ve, đầy mắt đau lòng nói rằng, ngươi nếu là ở bên kia qua không quen, hoặc là muốn cha mẹ, nhất định phải sớm đi cùng nương nói chính là, có thể tuyệt đối đừng tự mình một người buồn bực ở trong lòng, biệt xuất bệnh đến. Trước đây a, nương gặp ngươi tại Vinh phủ cùng bọn tỷ muội ở Trung Hoa hợp, trôi qua còn tốt, lại có rất nhiều tỷ muội bồi bạn ngươi, trong mỗi ngày nhiệt nhiệt náo náo, cho nên liền không hề động lên đưa ngươi tiếp trở về tâm tư. Nương chỉ muốn, chỉ cần ngươi có thể mở vui vẻ tâm, ở đâu đều như thế. Nhưng hôm nay ngươi trở về, về sau à, vẫn tại nương bên người à, nếu là có ủy khuất gì hoặc là thụ lấy ai khi dễ người, phải nhớ lấy cùng cha mẹ nói, liền xem như ta hai người làm không được, không phải là có ngươi nhị ca ở. Chương 200, mẹ ta thế nào? Chương 200, mẹ ta thế nào? Tích Xuân khẽ bước cằm, trong mắt lóe cảm động nước mắt, nhẹ nói, nương, nữ nhi nhớ kỹ. Tại Vinh phủ tuy tốt, nhưng đến cùng không kịp tại cha mẹ bên người an tâm. Bây giờ trở về, về sau liền một mực bồi tiếp ngài cùng phụ thân. Giả Kính nuốt nuốt sợi dâu, nhưng sắc mặt lại có chút xấu hổ, tại Huyền Chân quán tu đạo nhiều năm, có thể nói là chưa hề để ý tới qua Tích Xuân, đừng nói Tích Xuân, nếu không phải giả cụ dựng lên ngũ niên phục liêu thể, hắn nói không chừng còn không nghĩ trở về. Trở về liền tốt, chúng ta người một nhà đoàn tụ, mới là chuyện khẩn yếu. Trong phủ những ngày này cũng mới thêm không ít đồ chơi, đều là ngươi ưa thích, quay đầu nhường hạ nhân dẫn ngươi đi nhìn một cái. Giả Lương thị không muốn nhiều để ý tới Giả Kính, tiến lên lôi kéo Tích Xuân đứng dậy, lo lắng mà hỏi thăm, nữ nhi ngoan, gian phòng của ngươi còn không có cuối cùng định tốt đâu. Lương nghĩ đến, nếu là không có ý nghĩ đặc biệt, ngươi trước hết ở tại Tiết Phương các ca, nơi đó yên tĩnh thanh lưu, lại mặt trời mới mọc, lấy ánh sáng vô cùng tốt, rất thích hợp ngươi ở lại. Trọng yếu nhất là cách ta ở đến gần. Tích Xuân khéo léo gật gật đầu, tất cả nhưng bằng mẫu thân làm chủ. Giả Lương thị mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Tích Xuân tay, mong muốn như thế thuận tiện. Ngươi trước tạm vào ở đi thử xem, nếu là có cái gì không hài lòng, cứ việc phân phó hạ nhân cải biến chính là. Nói, Giả Lương thị liền quay đầu đối một bên phục vụ nha hoàn nói rằng, đi, thông tri quản sự, để bọn hắn lập tức đi Tiết Phương các, lại cẩn thận kiểm tra một lần, cần phải cam đoan tất cả vật đầy đủ, bố trí được thỏa đáng. Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Giả Lương thị lại nhìn về phía Tích Xuân, đầy mắt từ ái, đi thôi, nương, cái này mang ngươi tới, nhìn xem có hợp hay không tâm ý. Giả Cù ở một bên vừa cười vừa nói, muội muội, mẫu thân thật là phí hết không ít tâm tư, cái này Tiết Phương các nhất định là cực tốt. Tích Xuân vui vẻ nhìn một chút Giả Lương thị cùng Giả Cù, nói rằng, làm phiền mẫu thân cùng nhị ca hao tâm tổn trí, Tích Xuân chắc chắn ưa thích. Giả Cù ở một bên vừa cười vừa nói, mau theo mẫu thân đi xem một chút, nếu là có cái gì không hài lòng địa phương, cứ việc phân phó hạ nhân cải biến. Giả Lương thị lôi kéo Tích Xuân liền phải đi ra ngoài, lúc này Giả Kính nhưng lại mở miệng, ngữ khí mang theo một tia cứng rắn lo lắng, Tiết Phương các cách ngoại viện gần chút, ngày bình thường nhường hạ nhân nhiều chú ý chút, chớ có quấy rầy cô nương thanh tịnh. Giả Lương thị cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, biết. Liền dẫn Tích Xuân bước nhanh rời đi nội đường, lưu lại Giả Kính một thân một mình ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hơi có vẻ cô đơn. Vong Tam gia, nếu là có dặn dò gì có thể cứ việc tìm ta. Một chỗ có chút u tĩnh viện lạc bên trong, Lưu quản gia vẻ mặt hiền hòa, trong tươi cười mang theo vài phần khách khí. Chỗ này viện lạc chiếm diện tích không lớn, lại tự có một phen bật bị. Giả Hoàn chậm rãi bước đi tới, đánh giá chung quanh, khẽ bước cằm, viện này nhìn xem vẫn còn thư thái, tối thiểu nhất so ta trong phủ ở còn muốn lớn hơn nhiều. Lưu quản gia mỉm cười đáp lại, Tam gia cảm thấy phù hợp liền tốt. Viện này bình thường có người định kỳ quét dọn chăm sóc, Tam gia vào ở đến sau, thường ngày cần thiết đều có thể bảo hộ chu toàn. Nếu là về sau ngài có ý nghĩ gì hoặc là nhu cầu, cùng ta thông báo một tiếng là được. Nói xong, liền không tiêu ngạo không tự ti lui đi ra ngoài. Nhìn qua Lưu quản gia bóng lưng, Giả Hoàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua cái này bốn bề vắng lặng sân nhỏ, lại không khỏi ảm đạm thương tâm. Kết quả là thế mà không có một cái nào thiếp thân nha hoàn đi theo hắn tới đây chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ đến cái này, Giả Hoàn không khỏi ung dung thở dài, lòng tràn đầy bi thương, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại chuẩn bị lên đường lúc Triệu Di nương lôi kéo tay của hắn lặp đi lặp lại dặn dò những lời kia. Hoàn Nhi a, ngươi lại an tâm tại cái này hầu phủ đọc sách, nương cũng liền nóng trông ngươi có thể có tiền đồ. Không cần mong nhớ nương, vì nương ngươi làm đây đều là hẳn là, chỉ là về sau nương sợ là không thể thời điểm tại bên cạnh ngươi chiếu ứng. Chỉ là Triệu Di nương bộ kia dường như sinh ly tử biệt bộ dáng, giờ phút này như phim giống như tại Giả Hoàn trong đầu không ngừng chiếu lại. Giả Hoàn trong nháy mắt cảm thấy trong lòng chịu nặng, một loại cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu, dường như có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Loại cảm giác này ép tới hắn không thở nổi, nhường hắn nguyên bản cũng có chút xa xút cảm xúc càng thêm nặng nề. Tại cái này nghĩ gì thế? Không chờ hắn đắm chìm trong cái này vẻ u sầu bên trong bao lâu, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Giả Cù cất bước vào nhà, nhìn thấy đứng ở trong phòng ngẩn người Giả Hoàn, có chút nhíu mày, khóe miệng mang theo một vẻ như có như không ý cười. Giả Hoàn vội vàng lấy lại tinh thần, khẽ khom người hành lễ, có chút bối rối nói, "Hai, nhị ca, không có, không nghĩ nhiều cái gì." Đối mặt Giả Cù, Giả Hoàn trong lòng khó tránh khỏi có chút tự ti cùng câu nệ, dù sao mình trong phủ địa vị kém xa trước mắt vị này phong quang vô hạn huynh trưởng. Giả Cù tùy ý khoát khoát tay, đi đến trước bàn ngồi xuống, ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng, mở miệng nói, "Viện này nhìn vẫn được, ở đến con sao?" Giả Hoàn liên tục không ngừng gật đầu, ở đến quen, nhị ca phi tâm, viện này so ta trước đó chỗ ở tốt hơn nhiều. Giả Cù khép cười một tiếng, bưng lên trên bàn chẳng biết lúc nào chuẩn bị tốt chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, nói rằng, ngươi mới đến, có cái gì không hiểu cứ hỏi ta. Tuy nói huynh đệ chúng ta ngày bình thường đi lại không nhiều, nhưng đến cùng là người một nhà. Giả Hoàn trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, ngập ngừng nói, đa tạ nhị ca, Hoàn Nhi nhớ kỹ. Giả Cù nghe vậy, biến sắc, đột nhiên biến có chút đáng sợ, khoe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy quang, lạnh lùng nhìn qua Dạ Hoàn, rêu rêu nói, ngươi không cần cảm ơn ta, dù sao những này cũng có thể là dùng mẫu thân ngươi mệnh đổi lấy a. Dạ Hoàn nghe vậy, như bị sét đánh, mở to hai mắt nhìn, sững sờ tại nguyên chỗ, khó có thể tin mà nhìn xem Dạ Cụ, lúc này mới trò chuyện thật tốt, làm sao lại? Trầm mặc một hồi, Dạ Hoàn có chút mặt người, bờ môi run rẩy nói rằng, nhị ca, ngài lời này là có ý gì? Mẹ ta nàng thế nào? Dạ Cụ buông xuống chén trà, hai tay ôm ngực, trên mặt như cũ mang theo một tia trêu tức, kinh ngạc nói, thế nào, Triệu Di Nương không có nói cho ngươi? Nàng vì có thể để ngươi tiến cái này hồi phủ, thật là bỏ ra cái giá không nhỏ a. A không, hẳn là muốn như vậy nói, Triệu Di Nương dùng mệnh của nàng xem như một cái giá lớn mới khiến cho được ngươi tiến vào hầu phủ a. Dạ Hoàn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hai chân như nhũn ra kèm chút đứng không vững, hắn lảo đảo tiến lên một bước, sao? Tại sao có thể như vậy? Nhị ca, cầu ngài nói rõ ràng, mẹ ta đến cùng thế nào? Dạ Cù thả ra trong tay chén trà, sau đó đứng dậy, nện bước bước chân trầm ổn đi đến Dạ Hoàn trước mặt. Hắn dáng người thẳng tắp, thân hình cao lớn, Dạ Hoàn ở trước mặt hắn lộ ra phá lệ nhỏ bé, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Dạ Cù. Dạ Cù cúi đầu nhìn xuống Dạ Hoàn, mang trên mặt tùy ý tùy tiện, trong miệng mạnh mẽ lạnh lùng phun ra hai chữ, trò chơi. Trò chơi. Chương 201, giả vòng dễ rủa. Chương 201, giả vòng dễ rủa. Dạ Hoàn vẻ mặt mờ mịt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Nhìn xuống cái này Dạ Hoàn bộ kia ngậm bức bộ dáng, Dạ Cù nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười, không sai, chính là trò chơi. Người đêm qua bị nhị lao ra nhốt 3 tháng cầm đoán, còn phải cả ngày sao chép kinh thư, việc này huyên náo trong phủ mọi người đều biết. Hôm nay sáng sớm, nàng lòng nóng như lửa đốt, tự mình xuất phủ, vội vàng đuổi tới hầu phủ tìm tới ta. Khóc, hô hào quỳ xuống đất cầu ta, để cho ta giúp ngươi vượt qua nan quan. Dạ Hoàn nghe được nơi đây, tâm đột nhiên một nắm chặt, bờ môi run rẩy lại một câu cũng nói không nên lời, toàn thân càng là kìm lòng không được mở ra bắt đầu phát run lên. Dạ Cù khắp khuôn mặt là khinh thường, tiếp tục nói, ta lúc ấy liền hỏi nàng, ta dựa vào cái gì muốn giúp nàng? Dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Bất quá là nhị lão ra một cái tiểu thiếp, mà ngươi cũng bất quá là con thứ, lại không giống Giả Bảo Ngọc như vậy nhận hết sủng ái. Cái này chẳng phải là quả thực si tâm vọng tưởng sao? Ha ha ha. Huống chi ngươi, Giả Hoàn, đọc sách không được, toàn quân cũng không bản sự này cùng dũng khí, trên thân không có chút nào điểm sáng có thể nói, ta làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp các ngươi? Giả Hoàn cúi đầu xuống, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng tự thi, những lời này như kim châm đồng dạng đâm vào tâm hắn bên trên. Giả Cù cười lạnh một tiếng, nói tiếp, nhưng ai có thể nghĩ đến, Triệu Di Nương còn tính là có tự biết rõ người, lại nói ta là đại nhân vật, còn hỏi ta có dám theo hay không nàng chơi một cái nho nhỏ trò chơi. Nàng biết được ta từ trước đến nay coi trọng đệ tử trong tộc tài hoa, liền đưa ra muốn lấy tài hoa của ngươi đến đánh cược một lần. Mà đánh cuộc chính là muốn ngươi qua sang năm 2 tháng huyền thí, thi đồng sinh thân phận. Nếu là ngươi thành công, nàng liền muốn ta cầm trong tay cái cuối cùng để cử tiến vào quốc tử giám danh ngạch cho ngươi. Nhưng nếu là khảo thí không thành, trả ra đại giới chính là chính nàng mệnh. Ta thật không hiểu nàng ở đâu ra tự tin, lúc đầu lười nhác bằng lòng, dù sao mẫu thân ngươi đầu kia tiền mệnh, ta muốn tới để làm gì đâu? Có thể lại cứ mẹ ngươi lại nói dùng nàng đầu kia tiền mệnh đến cho ta làm trò cười, ha ha ha. Mẹ ngươi đều nói như thế, ngươi cảm thấy ta có cự tuyệt tất yếu sao? Dạ Hoàn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, không, không có khả năng, mẫu thân nàng sao có thể lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược? Nhị ca, ngài nhất định là đang lừa ta. Dạ Cù đứng thẳng người, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, lừa ngươi? Ta cần gì muốn gạt ngươi? Ngươi lại có cái gì tư cách đáng giá ta lừa gạt? Ngươi cho rằng Triệu Di Nương có nhiều thông minh? Nàng bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Coi là dạng này liền có thể bức ta ra tay giúp ngươi, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Dạ Hoàn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, hắn lòng tràn đầy bi thương, trong đầu không ngừng hiện ra Triệu Di Nương âm dung tiếng mạo. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, nhìn chằm chằm Dạ Cụ nói, Dạ Cụ, ngươi nếu dám đụng đến ta nương một sợi lông, ta coi như liều mạng cái mạng này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Cụ thấy nhát gan nhu nhược Dạ Hoàn thế mà dám can đảm gọi thẳng đại danh của hắn, càng là dám trực tiếp uy hiếp hắn, chẳng những không buồn, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, cười lên ha ha, ha 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 ha. Chỉ bằng ngươi? Dạ Hoàn, ngươi vẫn là bỏ bất khí lực a, từ giờ trở đi, ta sẽ cho ngươi phân phối tốt nha hoàn, thị vệ cùng tất cả cùng đọc sách tương quan chi vận, ngươi vẫn là cầu nguyện có thể ở huyện thí bên trong thuận lợi thi đồng sinh, có lẽ còn có thể bảo trụ mẹ ngươi mệnh. Bất quá theo ta thấy, ngươi cũng không bản sự này. Trận này trò chơi, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền nhất định là bên thua. Dạ Hoàn nghe xong Dạ Cụ lời nói này, phẫn nộ trong lòng cùng tuyệt vọng xen lẫn, có thể lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này cường ngạnh xuống dưới đối với mâu thân không có chút nào có ích. Thi đồng sinh, cái này. Dạ Hoàn cắn răng, trong hốc mắt nước mắt lăn xuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại thật quỳ lên hướng Dạ Cụ cầu xin tha thứ, nhị ca, van cầu ngài, tha mẹ ta a, ta biết ta trước kia không nên thân, có thể ta bằng lòng cố gắng, ta nhất định sẽ liều mạng chuẩn bị huyện thí, tranh thủ thi đồng sinh. Ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng ta nương so đo. Chỉ cần ngài có thể buông tha mẹ ta, để cho ta làm cái gì đều được. Dạ Hoàn vừa nói vừa dập đầu, cái chán đâm vào trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Dạ Cụ nhìn xem Dạ Hoàn như vậy chật vật cầu xin tha thứ bộ dáng, trong lòng tràn đầy thoải mái, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý, nha, này mới đúng mà. Sớm nghe lời như vậy không phải tốt. Bất quá, chỉ nói ngoài miệng nhưng vô dụng, ngươi đến xuất ra hành động thực tế đến. Dạ Hoàn liên tục không ngừng gật đầu, nước mắt chảy ngang, nhị ca ngài nói cái gì ta đều làm theo. Giả Cù ngồi xổm người xuống, đưa tay nâng lên Giả Hoàn cái cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy trêu tức, ngươi cũng biết ta, từ trước đến nay chính là tuân thủ hứa hẹn. Cho nên, đánh cược một khi định ra, vậy liền không thể sửa đổi. Giả Hoàn lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vừa mới còn mang theo một tia mong đợi ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm vô quang, giống như rơi vào bóng tối vô tận vực sâu. Hắn há to miệng, lại cảm giác yết hầu giống như là bị thứ gì nghẹn ở, rốt cuộc không phát ra được một tia thanh âm. Nước mắt không bị khống chế theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, nhân ướt một mảnh nhỏ thổ địa. Hắn giờ phút này, lòng tràn đầy đều là cảm giác bất lực, nguyên lai tưởng rằng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ có thể đổi lấy Giả Cù một chút thương hại, thật không nghĩ đến đạt được vẫn như cũng là như vậy tàn khốc đáp lại. Nhị ca Giả Hoàn thật vất vả gạt ra hai chữ này, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng bi thương, Cù lại đối với hắn lời nói mắt biết hai ngơ, ngược lại phối hợp nói rằng, nói đến ta cũng rất tò mò, vì cái gì Triệu Di Nương sẽ đối với tài hoa của ngươi như thế có mang lòng tin. Thật là nàng cho ta trả lời chắc chắn lại cực kỳ hoang đường. Nàng nói, ngươi là con của nàng, chỉ thế thôi. Ừ, cũng bởi vì cái này. Vẹn vẹn ra ngoài mẫu thân đối hải tử mù quáng tín nhiệm. Lý do này thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cho nên, ta mới nói mẹ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cảm thấy nàng buồn cười cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, có thể đây chính là mẹ ta đối ta yêu thương. Giả Hoàn không biết dũng khí từ đâu tới, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, cho dù cái cằm của hắn còn bị Giả Cụ chăm chú nắm ở trong tay, vẫn thẳng tắp trừng mắt Giả Cụ, lớn tiếng phản bác. Giả Hoàn phen này lớn tiếng phản bác sau, cảm xúc kích động đến thân thể cũng hơi run rẩy. Giả Cụ đầu tiên là sửng sở, trong lòng càng vui vẻ, gọi thẳng có hy vọng. Lập tức trên tay ra tăng cường độ, hung tợn nói rằng, thử, còn dám mạnh miệng. Thật sự là không biết sống chết. Triệu Di Nương cũng bất quá là cử chỉ thô tục, làm việc kẻ lỗ mãng, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Giả Hoàn lại không chút nào lùi bước, tùy ý Giả Cụ xoa cằm đau nhức, ánh mắt nhưng như cũ quật cường, vẫn thẳng tắp trừng mắt Giả Cụ lớn tiếng phản bác, ngươi biết cái gì? Trong chốc lát, trước kia hồi ức xông lên đầu. Hồi tưởng lại chính mình không vui lúc chạy tới cầu mẫu thân an ủi, mẫu thân đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực trấn an cảnh tượng. Hồi tưởng lại mẫu thân vì trong tay hắn những cái này cực nhỏ lợi nhỏ, liền cam nguyện cùng người khác tranh chấp không ngớt, thậm chí khóc lóc om sòm lăn lộn cố tình gây sự cảnh tượng, hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác. Giả Hoàn nghĩ đến đây, thanh âm mang theo một tiếng nghẹn nào, nhưng lại bao hàm lấy kiên định, hướng về phía Giả Cù hô, các ngươi cũng đều không hiểu. Tại cái này giả phủ bên trong, người người đều xem thường ta, chỉ có mẹ ta chân tâm đợi ta. Nàng có lẽ thô bỉ, có lẽ vụ bè, có lẽ làm trò cười cho người khác, có thể đây là ta tại cái này băng lãnh trong trạch viện sống tiếp lực lượng. Ngươi nếu dám động nương, ta định cùng ngươi liều mạng. Đúng không? Này mới đúng mà. Ta muốn chính là như vậy. Có lẽ có ít cực đoan, có thể. Ta thực sự nghĩ không ra càng thêm đơn giản, mau lẹ thủ đoạn. Có thể làm vai ác, không có gì không tốt, ha ha ha. Nghĩ đến đây Giả Cù đắc ý cười ha ha, nụ cười trên mặt càng đậm, nhưng mà ngữ khí lại lộ ra vô tận ác ý cùng trào phúng, là. Ta không hiểu, nhưng ta rất rõ ràng, sang năm 2 tháng, ngươi nếu là qua không được người thí, khảo thí không chúng đồng sinh, mẹ ngươi mệnh, coi như chôn vùi tại trong tay của ngươi. Đến lúc đó, mẹ ngươi bởi vì ngươi vô năng, bạch bạch mất mạng, mà ngươi, chính là tự tay giết chết mẹ ngươi tội nhân. Ha 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 ha. Giả Cù cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như đã thấy Giả Hoàn tuyệt vọng sụp đổ bộ dáng. Giả Hoàn thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục quật cường, cắn răng nói rằng, ta biết. Giả Cù bung ra nắm Giả Hoàn cái cầm tay, sau đó đứng người lên, vô vô ống tay áo, dường như vừa mới đụng vào Giả Hoàn là cái gì vết bẩn sự tình đồng dạng. Hắn chậm ung dung đi hướng đại môn, đưa lưng về phía Giả Hoàn, thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ ngạo mạn, dựa theo đánh cuộc, kể từ hôm nay, ngươi không được hướng bất luận kẻ nào lộ ra trong đó mấu chốt, đương nhiên ngươi lộ ra cũng không quan hệ, bởi vì không ai sẽ cho ngươi làm chủ. Về phần cái khác, ta sẽ phụ trách ngươi trong thời gian này tất cả ăn mặc chi phí cùng đọc sách sử dụng văn phòng tứ bảo, thư tịch cùng đơn độc thuê tiên sinh chờ một chút. Hừ, cũng đừng cho là ta là hảo tâm, bất quá là muốn nhìn ngươi tại cái này trọng áp phía dưới hoàn toàn thất bại mà thôi. Hắn có chút nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ ra ngân lệ, nói tiếp, càng sẽ tăng thêm 2 tên thị vệ đối ngươi chặt chẽ trông giữ. Ngươi cho ta thành thật thật đợi, một lòng chuẩn bị kia nguyện thí. Đồng thời, tại đánh cược này trong lúc đó, ngươi không được cùng Triệu Di Nương gặp nhau, cho dù là thư tử qua lại cũng không được. Ta có là biện pháp biết ngươi có hay không có ta dở trò. Không được. Đến ổn thỏa một chút, bên ngoài 2 cái, vụ trộm nhiều hơn 4 cái thân vệ nhìn xem, dù sao cái này nếu là đem Giả Hoàn ép vậy thật là chỉ là có chút khó làm. Ra tay với hắn thì cũng thôi đi, nhưng nếu là đối Giả Lương thị cùng Tích Xuân ra tay vậy thì không xong. Đây cũng là Giả Cụ vì cái gì nhường Lưu quản gia an bài cái này cách nội viện xa nhất, nhất ưu tính địa phương. Vẫn là đến ổn thỏa một chút, không phải chơi thoát liền khôi hải. Giả Cụ dừng một chút, phát ra cười lạnh một tiếng, nếu như dám can đảm giấu giếm ta có chỗ làm việc, vậy ta không ngại sớm chính tay đâm Triệu Di Nương. Ngươi tốt nhất một mực nhớ kỹ, mẹ ngươi mệnh coi như nắm ở trong tay ngươi, nhìn ngươi có thể có nhiều liều mạng, ha 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 ha. Dứt lời, hắn sải bước đi ra cửa phòng, lưu lại Giả Hoàn một thân một mình ngây người nguyên địa, trong phòng chỉ quanh quẩn Giả Cụ kia dần dần từng bước đi đến nhưng lại tùy tiện đến cực điểm tiếng cười. Giả Hoàn nhìn qua Giả Cụ rời đi phương hướng, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Một lát sau, Giả Hoàn chậm rãi 2 mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình cuồng loạn nhịp tim bình phục lại. Khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã không có vừa rồi bối rối, tràn đầy đập nồi dìm thuyền giống như kiên quyết, quay người bước dài hướng bàn đọc sách, cầm sách lên bàn. Chương 202, pháo thành sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí tràn ngập kim loại cực nóng khí tức, đám thợ thủ công tại các ngõ ngách bận rộn xuyên thẳng qua, hỏa hoa vang khắp nơi, truy âm thanh chợt chợt. Giả Cú bước vào Ngưu Hành Thanh lại ti rèn đúc hiện trường, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hầu ra, ngài có thể tính tới. Một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên bước nhanh tiến lên đón, người này chính là Ngưu Hành Thanh lại ti chính lục phẩm chủ sự Chu Nhật An. Thân mang màu xanh đậm quan phục, ống tay áo đã bị mồ hôi thấm ướt, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi mịn, nhưng trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Giả Cú khẽ gật đầu, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn một vòng, Châu đại nhân, vội vã đem bản hầu gọi tới, thật là hỏa pháo chuyện có tiến triển rất lớn. Châu đại nhân trên mặt lộ ra không ức chế được vui mừng, chính là hầu gia. Trước đó vài ngày chúng ta theo hầu gia chỉ điểm, toàn lực đầu nhập nghiên chế tiểu mới hỏa pháo, bây giờ lấy được không tưởng tượng được thành quả. Nói, hắn dẫn dắt Giả Cú đi hướng trong sân một tôn mới tinh hỏa pháo bên cạnh. Giả Cú theo Chu Nhật An đi vào trong sân, chỉ thấy tôn này mới tinh hỏa pháo lặng lặng đứng lặng, tản ra làm cho người rung động uy nghiêm khí thế. Lựa này pháo họng pháo chiều dài ước chừng tại 3m5 tả hữu, phẩm chất đều đặn. Theo họng pháo tới pháo đuôi dần dần to thêm, bày biện ra đặc biệt con toi hình dạng. Đường kính nhìn ra vượt qua 100 ly, ước chừng tại 150 ly trên dưới, đen ngòm họng pháo giống như cự thú miệng, dường như tùy thời có thể thôn phệ tất cả. Chu Nhật An chỉ vào hỏa pháo, mặt mũi tràn đầy tự hào giới thiệu nói, "Hầu ra, tôn này hỏa pháo chính là chúng ta y theo ngài chỉ điểm, tập đám người trí tuệ chế tạo thành. Đám thợ thủ công ngày đêm nghiên cứu, rốt cục có cái này không dậy nổi thành quả." Giả Cù hai mắt tỏa ánh sáng, chậm rãi tại hỏa pháo trước mặt dạo bước, ánh mắt chăm chú khóa tại tôn này ngưng tụ tâm huyết tạo vật bên trên. Vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy đại pháo, đầu ngón tay theo thân pháo hoa văn chậm rãi hoạt động, cảm thụ được kia mặt ngoài kim loại mang tới lạnh buốt xúc cảm. T. Tại cái này Ngưu Hành Thanh lại ti nóng bỏng hoàn cảnh, họng pháo kia chân thực mà lạnh buốt xúc cảm, coi là thật để cho người ta muốn ngừng mà không được a. Này pháo bộ dáng như vậy, trọng lượng bao nhiêu? Chu Nhật An vội vàng đáp lại, hầu ra, tôn này hỏa pháo áp dụng chính là sắt tâm đồng thể phương pháp, trải qua đám thợ thủ công lập đi lặp lại dung luyện đổ bê tông, cuối cùng thành hình. Trọng lượng đại khái tại 3000 cân đi lên, coi là đại gia hỏa. Giả Cù khẽ bước cằm, ân, như thế trọng lượng tối thiểu nhất cần 10 người trở lên mới có thể thao làm. Nhìn quả thật không tệ, bất quá cuối cùng vẫn là phải xem nhìn phải chăng thực dụng, bản hầu không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút uy lực của nó. Chu Nhật An vừa cười vừa nói, hầu gia minh xét, xác thực cần 12 người mới có thể thao tung tháo, hiện giờ phút này hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngài đến hạ lệnh, liền có thể tiến hành thử bắn. Các pháo thủ đều đã ai vào chỗ đấy, sân tập bắn cũng bố trí sẵn sàng. Nay sân tập bắn tại kia chỗ bài bố các loại hiệu mô phòng quân địch phòng ngự chi công sự xem như cái địa, như là một thành, thổ lũy loại hình. Tốt, mau mau khảo thí. Giả Cù đi đến một bên trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ sân bãi. Chỉ thấy các pháo thủ sắp hàng chỉnh tề, từng cái thần sắc chuyên chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xa xa sân tập bắn bên trên, cờ xí tung bay, đánh dấu lấy từng cái mục tiêu vị trí. Chu Nhật An bước nhanh đi đến Giả Cù bên cạnh, xin chỉ thị, hầu ra, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, xin ngài hạ lệnh thử bắn. Giả Cù vẻ mặt trang trọng, vung tay lên, bắt đầu đi. Theo Giả Cù ra lệnh một tiếng, một gã pháo thủ cấp tốc đốt lên hỏa pháo ngoài nổ. Trong mấy mắt, chói mắt hỏa quang từ họng pháo phun ra, ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang vang vọng chân trời. Hỏa pháo chấn động kịch liệt, quần quần khói đặc tràn ngập ra. Đạn pháo như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời, nhưng mà sau một lát, nơi xa không có truyền đến bất kỳ động tĩnh, không có đánh trúng, thứ nhất pháo thử bắn rơi không. Nhưng các pháo thủ không có chút nào dừng lại, lập tức phân công hợp tác. Hai người cấp tốc dùng đặc chế công cụ đem nóng hổi họng pháo tiến hành đơn giản hạ nhiệt độ xử lý, mấy người khác thì thuần thục theo hòm đạn bên trong lấy ra một cái khác mai đạn pháo rụt đặc, nhanh chóng thanh lý ống pháo bên trong lưu lại thuốc nổ cả ba sau, nhét vào tay lại tinh chuẩn đổ vào số lượng vừa phải thuốc nổ, cùng sử dụng đầy cán nện vững chắc. Sau đó, hợp lực đem đạn pháo thúc đẩy ống pháo. Rất nhanh, lần thứ hai thử bắn chuẩn bị hoàn thành, ngoài nổ bị lần nữa nhóm lửa. Lại là một đạo hỏa quang, một tiếng vang thật lớn, phát thứ hai đạn pháo bắn ra. Đáng tiếc, vẫn không có nghe được đạn pháo va chạm mục tiêu tiếng vang, cái này một pháo lần nữa chệch hướng mục tiêu. Có thể các pháo thủ vẫn không có mảy may bối rối, động tác đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Bọn hắn tái diễn vừa rồi quá trình, nhanh chóng hạ nhiệt độ, thanh lý, lắp thuốc, lắp đạn. Mỗi một cái động tác đều gọn gàng mà linh hoạt, phối hợp ăn ý, dường như diễn luyện qua vô số lần đồng dạng. Không khí hiện trường thoáng có chút khẩn trương, bất quá Giả Cụ vẻ mặt trầm ổn như cũ, ánh mắt kiên định nhìn xem hỏa pháo. Chu Nhật An thấp giọng nói rằng, hầu ra, đường nội, các pháo thủ kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể điều chỉnh xong. Giả Cụ khẽ gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thời đại này hỏa pháo vốn cũng không có độ chính xác mà nói, đều là xem bất khí. Không sao, tiếp tục. Rất nhanh, lần thứ ba thử bắn chuẩn bị hoàn tất. Theo ngòi nổ nhóm lửa, hỏa pháo phát ra một tiếng hùng hồn gầm thét, một cái đạn sắt ruột đặc lôi cuốn lấy lực lượng cường đại phóng tới sân tập bắn. Sau một lát, phương xa truyền đến một hồi ngột ngạt lại rung động lòng người tiếng vang. Hóa ra là đạn pháo ruột đặc lấy thế lôi đình vạn quân mạnh mẽ đụng phải tòa kia mô phòng quân địch thành lũy. Tòa này thổ lũy từ cự thạch cùng dày một tạo dựng, cực kỳ kiên cố, nhưng tại cái này nặng đến mấy chục cân, cao tốc bay tới đạn pháo ruột đặc va chạm hạ, thành lũy đầu tiên là kịch liệt lay động, ngay sau đó chèo chống kết cấu trong nháy mắt đứt gãy, thượng tầng cự thạch mất đi chèo chống, nhao nhao lan xuống. Trong lúc nhất thời, gạch đá băng liệt vang khắp nơi, dơ lên che khuất bầu trời bụi đất. Bụi bặm chưa kết thúc, một gã thân mang giả dặn trang phục binh sĩ ra dòi thúc ngựa hướng phía đài cao chạy nhanh đến. Tới dưới đài, hắn tung người xuống ngựa, ba chân bốn cẳng chạy lên đài cao, quỳ một chân trên đất, ôn quyền cao giọng bẩm báo nói, hầu ra, thử bắn các loại độ lượng, số lượng đều đã khám nghiệm hạch toán sẵn sàng. Thứ ba phát pháo đạn oanh kích khoảng cách 300 trượng thổ lũy, Tia thổ lũy mặc dù kiên cố dị thường, nhưng ở đạn pháo pháo kích đánh xuống vẫn như cũ ầm vang sụp đổ, uy lực kinh người. Giả Cú nghe nói, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tôn này hỏa pháo, lẩm bẩm nói: 300 trượng. Chuyển đổi tới, hữu hiệu sát thương phạm vi sợ là có thể đạt thậm chí vượt qua 1000 mét, cho dù chỉ là thật tâm đánh, uy lực này cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Chu Nhật An ở một bên cười phụ hòa nói: Hầu gia nói cực phải, này pháo sơ thành liền có như vậy uy lực, quả thật quân ta may mắn. Bất quá càng quan trọng hơn là, lửa này pháo mới vừa vặn nghiên cứu ra đến tiếp sau còn có cực lớn cải tiến không gian. Giả Cù khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra suy tư quằn mang, Châu đại nhân nói đúng. Tuy nói lần này thử bắn kết quả làm cho người phân chấn, nhưng nhất định không thể thỏa mãn với đó. Lửa này pháo độ chính xác trước mắt vẫn là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu có thể ở phương diện này tiến hành cải tiến, uy lực nhất định nâng cao một bước. Chu Nhật An vội vàng đáp, hầu gia nhìn xa trông rộng. Theo ti trước góc nhìn, có lẽ có thể theo hỏa pháo nhắm chuẩn trang bị vào tay. Bây giờ nhắm chuẩn phương thức quá mức đơn sơ, toàn bằng pháo thủ kinh nghiệm, dẫn đến sai sót khá lớn. Nếu có thể thiết kế ra tinh chuẩn hơn ống nhắm cố, chắc hẳn có thể đề cao thật lớn tỷ lệ chính xác. Giả Cù trong lòng kinh ngạc, không tự chủ được nhìn về phía Chu Nhật An, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhân tài à, nguyên lai tưởng rằng cái này Chu Nhật An bất quá là theo chỉ lệnh làm việc, không nghĩ tới có thể nhạy cảm như thế vạch nơi mấu chốt, đưa ra như vậy có thể thực hành cải tiến phương hướng. Thuật nghiệp hữu chuyên công, quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Chương 203, 326 cân giáp chương 203, 326 cân giáp Giả Cù trong lòng đùi ngùi mãi thôi, trên mặt nhưng như cũ duy trì trầm ổn vẻ mặt. Chu Nhật An dường như cũng không phát giác được Giả Cù nội tâm chấn động, tiếp tục nói, bây giờ lửa này pháo đã ra mắt, còn chưa đặt tên. Hầu ra, theo ti chức ngu kiến Giả Cù đưa tay cắt ngang Chu Nhật An lời nói, hơi nhíu mày nhìn xem Chu Nhật An nói rằng, lửa này pháo ra mắt ý nghĩa trọng đại, việc cấp bách là đem việc này báo cáo cho đương kim bệ hạ, nhường bệ hạ biết được triều ta có này lợi khí. Về phần đặt tên sự tình, chờ bệ hạ thánh tài liền có thể. Chu Nhật An nao nao, lập tức kịp phản ứng, vội vàng ôm quyền đáp, hầu ra nói cực phải, là ti chức sơ sót. Cái loại này đại sự, xác thực nên nhanh chóng nhường bệ hạ biết được. Giả Cù ánh mắt nhìn về phía phương xa còn chưa tan đi tận khói lửa, trầm giọng nói, ngươi lập tức chỉnh lý một phần kỹ càng đấu, đem hỏa pháo nghiên cứu chế tạo quá trình, tính năng tham số, thử bắn kết quả chờ từng cái biết rõ, bản hầu sẽ mau chóng đệ trình cho bệ hạ. Chu Nhật An lĩnh mệnh nói, là, hầu ra. Ti chức cái này đi an bài, chờ tất cả khảo thí xong, tối nay liền đem tấu chỉnh lý thỏa đáng, sáng sớm ngày mai liền có thể giao cho hầu ra xem qua. Giả Cù khoe miệng ngậm lấy một vẻ ôn hòa ý cười, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, nhẹ nhàng gật đầu, động tác thư giãn mà hữu lực, vất vả Châu đại nhân. Nói, hắn giơ tay lên, trên không trung lăng không ấn xuống một chút, ra hiệu Chu Nhật An không cần đa lễ, lần này hỏa pháo nghiên cứu chế tạo thành công, quả thực không dễ, ngươi cùng một đám công tượng không thể bỏ qua công lao, vậy hạ chắc chắn luận công hành thưởng. Chu Nhật An vội vàng lần nữa không mình hành lễ, có chút lúc ngẩng đầu lên, mang trên mặt khiêm tốn nụ cười, trên trán mồ hôi mịn dưới ánh mặt trời lấp lóe, hầu ra quá khen. Đây đều là nắm hầu gia phúc, tự binh trưởng cục khai triển đến nay, ngài nhiều lần đích thân tới chỉ đạo, rất nhiều chỗ mấu chốt đều là ngài chỉ rõ phương hướng. Nếu không có ngài dốc lòng chỉ điểm cùng đại lực duy trì, chúng ta dù có mọi loại năng lực, cũng khó có thể thuận lợi hoàn thành nghiên cứu chế tạo. Ti chức bất quá là y theo hầu gia phân phó, lấy hết chút việc nằm trong phận sự mà thôi. Giả Cù vô vỗ Chu Nhật An bà bay, Châu đại nhân không cần kiêm tốn. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi còn muốn dẫn đầu đám thợ thủ công tiếp tục hoàn thiện hỏa pháo, nhất là nhắm chuẩn trang bị cùng thân pháo tính ổn định phương diện, nhất định không thể buông lỏng. Chu Nhật An thẳng tắp thân thể, vẻ mặt kiên nghị đáp, hầu gia yên tâm, ti chức biết rõ việc này trọng đại. Sau khi trở về, liền lập tức tổ chức đám thợ thủ công thương thảo cải tiến kế sách, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tuyệt không cô phụ hầu gia kỳ vọng. Giả Cù gật gật đầu, cũng không trở về hắn, suy nghĩ dường như trôi hướng phương xa, trong đầu hiện ra lửa này pháo ứng dụng ở chiến trường sau khả năng mang tới thế cục chuyển biến. Chu Nhật An thấy Giả Cù bộ dáng này, làm sơ do dự sau, lúc này lần nữa tiến lên một bước, cung kính mà vội vàng nói, hầu gia, trước đó ngài phân phó chúng ta là ngài rèn đúc bộ kia trong giáp, bây giờ đã rèn đúc tốt. Giả Cù lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa tập trung tại Chu Nhật An trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng thích thú, không ngờ làm xong. Chu Nhật An trên mặt lộ ra một vẻ tự hào vẻ mặt, một bộ ta làm việc ngài yên tâm bộ dáng, thẳng sống lưng nói, đúng vậy, hầu gia. Đám thợ thủ công biết rõ cái này trọng giáp ý nghĩa phi phàm, từng cái toàn lực ứng phó. Nay trọng giáp tuyển dụng thượng đẳng nhất tinh thiết, dung hợp nhiều loại chân quý kim loại, trải qua vô số lần dung luyện, đánh, mỗi một cái khâu đều đã tốt muốn tốt hơn. Chế thành sau lại lập đi lặp lại rèn luyện, tôi vào nước lạnh, bảo đảm trình độ chắc chắn đạt tới cực hạn. Hơn nữa, vì chiếu cố tính linh hoạt, tại khớp nối bộ vị dùng đặc thù kết nối công nghệ, đã cam đoan lực phòng hộ, cũng sẽ không nhường ngài hành động nhận hạn chế. Giả Cù có chút hăng hái nghe, khẽ bước cằm, như thế rất tốt. Bản hầu cũng là không kịp chờ đợi muốn kiến thức một phen. Chu Nhật An vội vàng nói, hầu ra, cái này trọng giáp giờ phút này ngay tại công xưởng thích đáng tuần phóng. Nếu không ti chức hiện tại liền sắp xếp người đưa đến hầu ra phụ thượng, cũng tốt nhường hầu ra mau chóng kiểm tra thực hư. Giả Cù ánh mắt sáng lên, tại chỗ nói rằng, không cần mang đến bản hồi phủ, giờ phút này liền dẫn ta đi xem một chút. Chu Nhật An không dám trì hoãn, vội vàng phía trước dẫn đường, mang theo Giả Cù đi vào cất giữ trọng giáp công xưởng nơi hẻo lánh. Chỉ thấy một bộ tạo hình cổ pháp nặng nghề, hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng trọng giáp lặng lặng đứng sừng sững ở đặc chế giá đỡ bên trên. Giả Cù đi ra phía trước, vây quanh trọng giáp chậm rãi dạo bước dò xét, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Chu Nhật An ở một bên hợp thời giới thiệu nói, hầu ra, bộ này trọng giáp chỉnh thể tuân theo ngài lúc trước yêu cầu, cường điệu tăng cường ngực, bụng, vai trở bộ vị yếu hại phòng hộ. Giả Cừ khẽ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ giáp thân, phát ra ngột ngạt mà kiên cố tiếng vang. Chu Nhật An có chút ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi thán phục, nhìn qua bộ kia trọng giáp, trong giọng nói không tự giác mang lên mấy phần cảm khái, hầu ra, bộ này trọng giáp nặng đến 326 cân a. Người bình thường chớ nói mặc, chính là mong muốn nhúc nhích chút nào đều cực kỳ khó khăn. Nhưng lấy hầu ra thần lực, điều động đến chắc hẳn không đáng kể. Chu Nhật An mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy Giả Cừ lực nâng ngàn cân, ba quyền giết hổ cảnh tượng, nhưng là càng đáng sợ chính là những này đều là chân thật phát sinh ở một đám văn võ bá quan cùng trước mặt bệ hạ. Giả Cừ khẽ miệng có chút dương lên, toát ra một tia tự tin ý cười, hai tay nắm ở trọng giáp, lại nhẹ nhõm đem nó giơ lên, trên không trung dạo qua một vòng sau vững vàng buông xuống, khen, quả nhiên là kiện khó được tốt giáp. 326 cân. Đồng dạng trọng giáp cũng bất quá hơn 80 cân, trọn vẹn so với bình thường trọng giáp trọng 4 lần có thừa. Cái này đương nhiên không thể nào là lập tức tác chiến dùng, bất quá là dùng cho công thành, dành trước. Giả Cừ nhẹ vỗ về cái này trọng giáp, trong lòng đã phát họa ra một bức công thành chiếm đất oanh liệt hình tượng. Cái này trọng giáp mặc dù không thích hợp tại thông thường kỵ chiến, nhưng ở công thành nổ trại thời điểm, không thể nghi ngờ là một cái chấn nhiếp địch gan thần khí. Này giáp rất tốt, chờ bản hầu mặc nó dẫn đầu leo lên địch thành tường thành, nhất định có thể nhường quân địch sĩ khí sụp đổ. Giả Cừ ánh mắt ngạo nghễ, trong lời nói lộ ra không thể nghi ngờ khí phách. Chu Nhật An nghe nói, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết, dường như đã nhìn thấy Giả Cừ người mặc trọng giáp như chiến thần giống như trên chiến trường lôi kéo khắp nơi cảnh tượng, liên tục không ngừng phụ hòa nói, hầu gia thần uy, có này trọng giáp tương trợ, quân địch tất nhiên nghe tin đã sợ mất mật. Đông nhiên, công sở ngoại chuyện đến một hồi hơi có vẻ bén nhọn la lên, giả hầu gia nhưng tại chỗ này, ngay sau đó, một gã thân mang hoa lệ phục sức thái giám vội vàng đi vào công sưởng, nhìn thấy Giả Cừ sau, vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ, khẽ khẽ giọng nói rằng, hầu gia, có thể tính tìm tới ngài. Bệ hạ có khẩn cấp sự vụ, mệnh nhà ta hỏa tốc truyền ngài lập tức tiến cung diện thánh. Giả Cừ nao nao, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, bây giờ ta luyện binh sắp đến, bệ hạ như thế vội vàng triệu kiến cần làm chuyện gì? Nhưng quân mệnh như núi, muốn lại nhiều cũng không bằng đi thì biết, lập tức sửa sang lại quần áo, đối với Chu Nhật An dặn dò nói, Châu đại nhân, chuyện nơi đây ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, cần phải dựa theo lúc trước nói tới, tăng tốc hoàn thiện hỏa pháo. Chu Nhật An ôm quyền đáp, hầu gia yên tâm, ty chức nhất định dốc hết toàn lực. Giả Cừ gật gật đầu, quay người đối cái kia thái giám nói rằng, làm phiền công công dẫn đường. Nói xong, liền theo thái giám bước nhanh hướng hoàng cung tiến đến. Chương 204, Triều Tiên cầu viện. Chương 204, Triều Tiên cầu viện. Không bao lâu, xe ngựa dừng ở bên ngoài cửa cung. Giả Cừ sau khi xuống xe, một vị tiểu thái giám sớm đã tại bên ngoài cửa cung chờ, nhìn thấy Giả Cừ, lập tức tiến lên cung kính nói rằng, hầu gia, mời theo tiểu nhân đến. Giả Cừ khẽ gật đầu, đi theo tiểu thái giám hướng ngự thư phòng đi đến. Ngự thư phòng bên ngoài, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi, phòng thủ thị vệ từng cái thần tình nghiêm túc, nhìn không chớp mắt. Tiến vào ngự thư phòng, Giả Cừ nhìn thấy bệ hạ đang đứng tại một bức to lớn dư đồ trước, cao mày, trong tay bút son tùy ý đặt tại một bên bàn bên trên. Một mực làm bạn tại khánh đế bên người hạ thủ trung đứng bình tĩnh ở một bên, khoanh tay đứng hầu. Giả Cừ đi vào thư phòng, lập tức vung lên vào áo, quỳ xuống đất hành lễ, thần Giả Cừ, tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khánh đế thả ra trong tay tấu chương, trên mặt hiện ra thân thiết nụ cười ấm áp, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Giả Cừ, Giả Ái Khanh, mau mau bình thân a. Nói, đưa tay nhẹ nhàng ra hiệu Giả Cừ đứng dậy. Giả Cừ cảm kích tạ ơn sau, động tác trầm ổn chậm rãi đứng dậy, đứng ở một bên, dáng vẻ kính cẩn lại tự nhiên, an tĩnh chờ đợi khánh đế mở miệng. Khánh đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa lưng vào ghế ngồi, trong ánh mắt đều là thưởng thức, Giả Ái Khanh, chấm mệnh ngươi thao luyện tân binh, bây giờ luyện đến đâu rồi? Còn có công bộ bên kia nghiên cứu chế tạo hỏa pháo một chuyện, tiến triển như thế nào? Chấm thật là vẫn luôn ngóng trông tin tức tốt đâu. Giả Cừ vội vàng cung kính không người trả lời, bệ hạ thánh minh. Tam doanh tướng sĩ nhận được bệ hạ hưởng ân, tại thân đốc luyện phía dưới, từng cái lòng mang chí khí, mỗi ngày không chối từ bất bả, khắc khổ thao luyện, bây giờ sĩ khí như hồng, đã đơn giản tinh luyện thái độ, định sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Về phần công bộ nghiên cứu chế tạo hỏa pháo một chuyện, bệ hạ đối công tượng môn quan nghi ngờ đầy đủ, đám thợ thủ công đều mang ơn, ngày đêm nghiên cứu. Trước mắt đã nghiên cứu ra hình thức ban đầu, hôm nay vừa mới trải qua khảo thí, này hỏa pháo tính năng chắc tuyệt, tầm bắn càng là cao đến hơn 300 trượng, viễn siêu trước kia chế độ cũ hỏa pháo. Lại uy lực to lớn, thử pháo thời điểm, chỗ kích chỗ đất đá tung tóe, lực phá hoại kinh người. Chờ đến tiếp sau chi tiết hoàn thiện, đại lượng chế tạo sau, nhất định trở thành triều ta trên chiến trường khắc địch chế thắng lợi khí, nhường ngoại địch nghe tin đã sợ mất mật. Chắc hẳn ngày mai Ngu Hành Thanh lại ti chủ sự Chu Nhật An nhất định có thể trình lên đấu, cùng bệ hạ ngự lãm. Đến trở ngại trên triều đình lập thệ, song đế đối Giả Cừ ủy thác trách nhiệm, toàn lực ủng hộ hắn các hạng cử động. Giả Cừ cho huấn luyện tam doanh quân mã, tuyệt đại đa số theo nơi đó vệ sở chế điều tới từ đó chiêu mộ binh lính. Sĩ quan cấp cao càng là tại còn lại truy tìm khánh đế quân võ bên trong chọn lựa, cũng coi như được đối bọn hắn đi theo tân đế một loại ban thưởng, làm cho đến thái thượng hoàng một mạch võ vân rất là bất mãn, nhưng đều bị khánh đế đè xuống. Đương nhiên đây đối với Giả Cừ mà nói rất nhiều chỗ tốt, không khỏi dùng lo lắng không người có thể dùng, càng không cần nhường khánh đế cảm thấy sợ hãi Giả Cừ có thể ủng binh tự trọng, dù sao trong đó tuyệt đại đa số người đều là theo khánh đế dưới trướng những người khác trong tay điều tới, bây giờ tam doanh chỉ huy sứ đều là đã sớm truy tìm khánh đế lao nhân, cũng là loại bỏ hai hoàng ẩm. Mà những người này nguyên bản liền có nhất định quân sự cơ sở, vào tay năng lực nhanh, tại Giả Cừ thỏa đáng phương pháp huấn luyện hạ, cũng không gặp phải quá nhiều khó xử, rất nhanh liền tiến vào giai đoạn thích ứng. Thần Sách Doanh xem như giả cụ trong tay dòng chính, nhân viên càng là tại hắn tuyển chọn tỉ mỉ, nhân viên bổ sung đến 3 vạn binh mã, còn lại 2 doanh nhân số cũng hơn 2 vạn người, viện siêu kinh doanh biên chế. Bây giờ, tam doanh sĩ tốt không chỉ có nhân số tăng nhiều, chiến thuật phối hợp cũng ngày càng thành thạo, bất luận là đơn binh năng lực tác chiến vẫn là đoàn đội hợp tác trình độ, đều có bay vọt về trước. Về phần công bộ nghiên cứu chế tạo hỏa pháo một chuyện vì sao tiến triển nhanh chóng như vậy, đến một lần nhờ vào giả cụ kiếp trước đối lửa khí chế tạo hơi có hiểu rõ, mặc dù không thể hoàn toàn tinh thông hỏa pháo nguyên lý, nhưng một chút mấu chốt mạch suy nghĩ cùng cải tiến phương hướng vẫn có thể là đám thợ thủ công cung cấp quý giá tham khảo. Thứ hai, Khánh Đế tiền cho quá nhiều. Khánh Đế khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, giả ái khanh làm việc, chấm từ trước đến nay yên tâm. Nhất là luyện binh một chuyện, Bảo Linh Hầu, Quả Dũng Hầu mấy vị ái khanh tiến đến xem duyệt ngươi thao luyện tân binh, sau khi trở về đều là khen không dứt miệng, nói thẳng mặc cảm, có thể thấy được ngươi luyện binh chi năng sắc thực phi phàm. Chấm đem lính mới giao cho ngươi, quả thật cử chỉ sáng suốt. Giả Cù đội vàng không người nói cảm ơn, bệ hạ quá khen, này đều bệ hạ hồng phúc tề thiên, các tướng sĩ anh dũng cố gắng bố trí, thần bất quá hơi tận sức mọn mà thôi. Khánh Đế hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu lại, vẻ mặt biến ngưng trọng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giả Cù. Giả ái khanh, chẳng qua hiện nay có cái tin tức xấu, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Giả Cù trong lòng căng thẳng, lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường, bận điệu thẳng tắp thân thể, nghiêm mặt nói, bệ hạ mời chỉ rõ, không biết xảy ra chuyện gì. Khánh Đế quay người, lần nữa nhìn về phía bức kia to lớn dư đồ, chỉ vào Triều Tiên phương hướng. Triều Tiên phái tới mật sứ, cáo chi chấm Thanh Quốc đại binh tiếp cận, bây giờ tình thế vạn phần nguy cấp, đang vô cùng lo lắng hướng triều ta cầu viện. Chấm bản ý là muốn cho lính mới lại nhiều chút thời gian thao luyện rèn luyện, chờ lông cánh đầy đủ sau lại ứng đối các phương tình thế hỗn loạn, nhưng hôm nay thế cục này đổi biến, thực sự dung không được chúng ta lại có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Triều Tiên cầu viện. Giả Cù cao mày, đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư trong đó lợi và hại cùng cách đối phó. Cũng là, bây giờ Thanh Quốc xuôi nam tiến vô vọng, Tây tiến cũng càng là muốn đối mặt Thát Đát bộ, huống hồ bây giờ Thát Đát cùng Mông Cổ ngưng chiến, trở thành Khánh Quốc nước phụ thuộc, mà Thát Đát bây giờ càng là Khánh Đế chọn chúng phân hóa cùng duy trì Thảo Nguyên cân bằng thế lực. Thát Đát bây giờ tại trong Thảo Nguyên thế yếu, Khánh Đế không tiếc âm thầm mở ra mối sắt duy trì. Thanh Quốc nếu là thật sự dám đánh Thát Đát, kia Khánh Đế chắc chắn tăng lớn lực viện trợ, duy trì Thát Đát cùng Thanh Quốc giao chiến, mong muốn phát triển cương thổ, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, hướng đông chiếm đoạt Triều Tiên tiến tới tăng cường thực lực tại núng Tràm Trung Nguyên đại địa chính là vô cùng có khả năng chiến lược phương hướng. Dù sao Giả Cù hô lên ngũ niên phục liêu loại này truyền khắp kinh thành chuyện, Hoàng Thái Cực không có khả năng không biết rõ, như vậy định sẽ không ngồi chờ chết. Ít khi, Giả Cù ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hướng Khánh Đế, bệ hạ, Triều Tiên chính là triều ta nước phụ thuộc, huống hồ môi hở răng lạnh, như ngồi nhìn mặc kệ, Thanh Quốc chiếm đoạt Triều Tiên sau, nó thế lực tất nhiên tăng nhiều, đối triều ta biên cảnh đem cấu thành cực lớn uy hiếp. Việc này liên quan đến triều ta hy vọng cùng lâu dài lợi ích, chỉ sợ không thể tin thân sự tình bên ngoài. Khánh Đế khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần sầu lo, Thanh Quốc lấy bắt kỳ chế độ làm căn cơ, toàn dân giai binh. Phàm mãn tộc nam tử, thở nhỏ liền tiếp nhận kỵ xạ võ nghệ huấn luyện, đợi cho vừa độ tuổi liền sắp xếp cơ tịch, thời gian chiến tranh xuất trình, bình thường thì xử lý sản xuất. Không chỉ có như thế, tự Quảng Ninh chiến dịch gặp khó sau, Hoàng Thái Cực rút kinh nghiệm xương máu, nhu đồ lại nâng. Từ hắn cầm quyền về sau, tại Liêu Đông chi địa rộng mộ binh viên, ngắn ngủi thời gian liền mới chinh 10 vạn chi chúng. Liêu Đông tự Liêu Hà lấy đông một vùng, luôn hãm về sau vốn là dân sinh gian khổ, trải qua này một phen, bách tính sinh kế khổ không thể tả, còn nữa, nhất làm cho chấm chỗ phẫn nộ, chính là tử mẫu liên hoàn pháo cái loại này trong quân súng đạn. Bây giờ thế mà đã quang minh chính đại bắt đầu phục dịch cùng quân Thanh Bát Kỳ bên trong chương 205, sang năm 2 tháng chương 205, sang năm 2 tháng Khánh Đế nói đến chỗ này, vẻ mặt càng thêm âm trầm, trong mắt mơ hồ có lửa giận lấp lóe. Từ mẫu liên hoàn pháo tự Giả Cụ tại Quảng Ninh nghiên cứu phát minh đến nay, vẫn được xếp vào trong quân cơ mật, nghiêm phòng tử thủ, chưa hề từng dẫn ra ngoài, quân Thanh cũng chưa từng thu được. Bây giờ dẫn ra ngoài, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Giả Cụ có chút không người, trên mặt không thấy mảy may kinh hoàng, ngược lại mười phần trấn định, chậm rãi nói rằng, "Vậy hạ, việc này mặc dù làm cho người bán giận, nhưng ở thần xem ra, như vậy cơ mật tiết lộ sự tình tại lâu dài trong lúc rằng có thực khó hoàn toàn ngăn chặn. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, luôn có loại kia tham lam vô nghĩa chi đồ vì cầu phú quý phản bội gia quốc. Bất quá, bệ hạ không cần quá độ sầu lo. Tuy nói Thanh Quốc được tử mẫu liên hoàn pháo, nhưng hôm nay chúng ta cũng đã thành công nghiên cứu ra một cái càng làm đầu hơn tiến đại pháo, tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, như thế chính là có thể ở trong đó càng hơn một bậc." Khánh Đế nghe nói, vẻ mặt hơi chậm, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc, khẽ gật đầu nói, "Như thế xem ra Ái Khanh trước đây chỗ đề nghị công bộ thành lập súng đạn bộ nghiên cứu đề nghị là đúng. Một bước trước thì từng bước trước. Về phần xuất binh viện triều một chuyện, Lương Châu cùng Đại Đồng nguy hiểm đã hiểu, chấm đã hạ chỉ điều động Vương Tử Đặng xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ tiến đến tọa trấn Quảng Ninh, sau đó liền rời đến Liêu Đông. Mệnh hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, cùng Thanh Quốc của nhau, cần phải lấy viện trợ Triều Tiên chi danh, thất bại Thanh Quốc lòng lang dạ thú. Vương Tử Đặng người này tuy không rõ rệt lãnh binh đánh trận chi tài, có thể như thế nào đi nữa Thanh Quốc tiến công trọng tâm tại Triều Tiên, tin tưởng thế cục có thể có được hữu hiệu khống chế." Giả Cú nhướng mày, trong lòng suy tư. Vương Tử Đằng tọa chấn Liêu Đông xác thực cũng không lo ngại, dù sao lần này cũng không phải là thực tế tiến công Thanh Quốc, chẳng qua là phái trọng binh tọa chấn, lấy cảnh cáo thị uy, chia sẻ Triều Tiên áp lực mà thôi. Từ trước mắt thế cục đến xem, Thanh Quốc chủ lực tập trung ở Triều Tiên chiến trường, trong ngắn hạn không rảnh đối Liêu Đông phát động đại quy mô tiến công, Vương Tử Đằng chỉ cần thủ vững không ra, bằng vào Liêu Đông địa thế cùng công sự phòng ngự, ứng có thể ổn định cục diện. Khánh đế có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía giả cụ, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng. Giả Ái Khanh, bây giờ tình thế tràn ngập nguy hiểm, Thanh quốc dị động thường xuyên, Triều Tiên cầu viện quá gấp. Chấm mặc dù đã an bài vương tử đẳng tiến về Liêu Đông, nhưng chấm biết rõ thế cục này phức tạp nhiều biến. Theo ý kiến của ngươi, kế tiếp nên như thế nào? Giả cụ trong nháy mắt lĩnh hội hoàng đế ý đồ. Bây giờ thu phục Liêu Đông nghiễm nhiên trở thành một trận kịch liệt quân bị thi đua, phe mình luyện binh thời điểm, Thanh quốc cũng tại tích cực tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Thanh quốc bản kinh nghiệm đại bại vốn là thương tới căn bản, bây giờ tại như vậy liên tục, thời gian kéo càng lâu đối Thanh quốc càng có lợi. Chủ yếu hơn chính là, nhận tàn phá chính là Liêu Đông mạch tính, chỉ sợ đến lúc đó coi như thu phục Liêu Đông, cũng chỉ sợ là. Nhưng không ngại, mới hỏa pháo đã thành hình, tại chính là giả cụ lực lượng, huống chi lính mới bên trong. Có một số việc cho dù lại thế nào mong muốn cầu ổn, vạn sự cũng không có khả năng ổn tới 9 thành 9 a. Nghĩ đến đây, giả cụ cảm xúc bành trướng, nhanh chân hướng về phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc sục sôi, giọng nói như chuông đồng giống như cất cao giọng nói, bệ hạ, thần biết rõ thành ý. Nay Liêu Đông uy như trồng trứng, bách tính ở trong nước lửa khổ không thể tả, này thành nguy cấp tổn vong chi thu cũng há lại cho một lát kéo dài. Ta lính mới sẵn sàng ra trận đã lâu, ngày đêm thao diễn, trải qua ma luyện, đã đơn giản hổ lang chi tư. Theo thần thấy, không cần tiếp qua nhiều do dự. Chờ đến sang năm 2 tháng, lính mới tất nhiên như ra khỏi vỏ lưới dao, phong mang tất lộ. Lúc đó chỉ huy đông tiến, khôi phục Liêu Đông. Giả cụ rõ ràng nói xong, khánh đế con mắt chăm chú khóa lại giả cụ, chậm rãi mở miệng nói, giả Ái Khanh, chớ biết ngươi một lòng bị nước, lời nói phương lược cũng là hào hùng đầy cõi lòng. Có thể cái này xuất binh sự tình, liên quan đến trọng đại, có chút sai lầm, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Chớ mặc dù tin ngươi đối lính mới huấn luyện chi công, có thể sang năm 2 tháng xuất binh, phải chăng quá mức vội vàng. Khánh đế nói xong câu đó, cũng đương nhiên biết cái này đối giả cụ mà nói tương đối khó xử, nhưng giả cụ sắc mặt, ngữ khí vẫn như cũ không thay đổi, đón hoàng đế ánh mắt, cao giọng nói rằng, đủ để. Khánh đế nhìn qua người thiếu niên trước mắt này, toàn thân tản ra một loại không sợ khí khái hào hùng, quả nhiên là hăng hái, hào hùng đầy cõi lòng. Khánh đế không khỏi khuôn mặt có chút động, mở miệng nói ra, tốt. Chấm thấy được ngươi phần này kiên quyết. Quân phí lại trướng, ngày mai ta sẽ lại phê tấu trương phân phó hộ bộ thượng thư vương quan, nhường hắn lại tăng cấp phát hạng dùng làm lính mới huấn luyện quân phí. Chấm đã quyết ý ủng hộ ngươi, liền sẽ không keo kiệt tiền tài. Giả cù có chút không lời, ngữ khí kiên định mà tự tin, bệ hạ yên tâm, thần định không phụ kỳ vọng. Lính mới các tướng sĩ đều lòng mang chí khí, nguyện vì quốc hiệu lực. Thần sẽ cùng chư tướng đồng tâm hiệp lực, bảo đảm nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sang năm 2 tháng, lính mới tất nhiên như lưỡi dao ra khỏi vỏ, trực chỉ Liêu Đông, nhường Thanh quốc kiến thức triều ta quân uy. Khánh đế khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, tốt, chấm liền chờ tin tức tốt của ngươi. Giả Ái Khanh, ngươi lui ra đi, đi chuẩn bị đi. Liêu Đông sự tình, liền giao cho ngươi. Giả cù lần nữa không người, cất cao giọng nói, thần lĩnh chỉ. Bệ hạ, thần cáo lui. Nói xong, hắn quay người nhanh chân đi ra ngự thư phòng. Khánh đế nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Khẽ thở dài một cái, quay người đối vẫn đứng ở một bên hạ thủ trung nói rằng, hạ bạn bạn, ngươi đi chuyển chỉ, nhường hộ bộ thượng thư Vương Khoan lập tức chuẩn bị tăng bắt quân phí công việc. Cần phải bảo đảm lính mới huấn luyện cùng trang bị cung ứng sung túc. Hạ thủ trung có chút không người, đáp, là, bệ hạ. Kinh thành thành đông bên ngoài, giả cụ ra roi thúc ngựa đi vào lính mới quân doanh. Cửa doanh ngoại trạm cương vị binh lính thấy là giả cụ, nhao nhao ôm quyền hành lễ, tề thanh hô to, tham kiến tướng quân. Giả cụ nhất nhất gật đầu đáp lại, vẻ mặt vội vàng, trực tiếp hướng phía chủ soái doanh trướng đi đến. Bước vào doanh trướng, giả cụ ánh mắt sáng ngời, lúc này hạ lệnh, người tới. Truyền thân sách doanh chỉ huy sứ Hùng Văn Long, thiên sách doanh chỉ huy sứ Mao Chí Viễn, còn có huyền sách doanh chỉ huy sứ Tô Cẩn Luân đến đây nghị sự. Thân binh lĩnh mệnh cấp tốc vọt ra doanh trướng truyền đạt mệnh lệnh. Thiên sách doanh chỉ huy sứ Mao Chí Viễn chính là trước đây Quảng Ninh vệ sở chỉ huy sứ, bây giờ đi theo sử lại hồi kinh, tự nhiên mà vậy bị khánh đế trọng dụng, liền an bài tới giả cụ dưới trướng. Về phần Tô Cẩn Luân, chính là bệ hạ tự ngũ quân đô đốc phủ bên trong tỉ mỉ điều đến. Tại triều đình này thế cục rắc rối phức tạp lúc, hắn có thể thu được này trọng dụng, hiển nhiên tuyệt không phải thái thượng hoàng một mạch người. Không bao lâu, tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, ba vị chỉ huy làm đội vàng chạy đến, cấp tốc tiến vào doanh trướng sau sắp hàng chỉnh tề, vì một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, tề thanh hô to, mặt tướng tham kiến tướng quân. Giả cụ vẻ mặt nghiêm trọng, ra hiệu ba người đứng dậy, nhanh chân đi tới soái án trước, mắt sáng như đuốc, quét mắt ba vị chỉ huy làm, trầm giọng nói rằng, chư vị, vừa rồi bệ hạ khẩn cấp triệu kiến bản tướng quân. Bây giờ Thanh quốc giã tâm bừng bừng, lại dốc toàn bộ lực lượng, tại Liêu Đông lại lần nữa trưng binh 10 vạn chi chúng, đại quân giờ phút này đã xuất binh tiến đánh Triều Tiên, tình thế lựa xém lông mày. Ba người nghe nói, trên mặt cùng nhau hiện ra vẻ kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn quả thực không ngờ rằng, hoàng thái cực càng như thế quả cảm quyết tuyệt. Trước đây Thanh quốc mới vừa gặp chịu như vậy thê thảm đau đớn đại bại, theo lẽ thường nên nghỉ ngơi lấy lại sức, giấu tài, nhưng hôm nay thế mà còn dám lớn như vậy quy mô điều binh kể tướng, làm to chuyện. Giả cù dừng một chút, đem ba người sắc mặt thu vào đáy mắt, cầm lấy trên bàn lễ tiễn, tiếp tục nói, ta đã hướng bệ hạ nói rõ, sang năm 2 tháng, binh phát Liêu Đông.